Chương 534, bao vây tướng quân. Tướng quân. Nhìn thấy Lữ Bố chính mình dưới trướng võ trang tận răng hổ kỵ vây quanh, Tào Chân hơi thở phào, vội vàng hướng Tào Thuần bị đánh bay vị trí phóng tới, đem đã là dầu hết đèn tắt trạng thái Tào Thuần đỡ lấy. Ngươi lưu lại hai thân vệ liền có thể, không cần lo ta. Mau chóng chỉ huy đại quân vây quanh Lữ Bố, cũng đem Tịnh Châu thiết kỵ tiêu diệt, không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tào Thuần co quắp dưới đất, nhìn thấy chạy tới Tào Chân, trên mặt lộ ra nôn nóng gầm lên. Là Tào Chân muốn trước đem Tào Thuần đỡ đến phía sau chữa thương, nhưng nhìn thấy Tào Thuần kiên định ánh mắt, khớp hàm một cắn trầm giọng nói. Tào Thuần vui mừng gật gật đầu, theo sau cả người ngất đi qua. Cùng Lữ Bố dây dưa đến hiện tại, hắn thật sự đã là dầu hết đèn tắt, không biết vận dụng bao nhiêu đòi mạng bí pháp, giảm bớt bao nhiêu thọ mệnh, trên người máu là khô lại chảy chảy lại khô, cả người như là bị kén máu bao vây thông thường, sắc mặt cùng môi tất cả đều trắng bệnh như tờ giấy. Tướng quân. Tào Chân gặp Tào Thuần ngất đi, vội vã nôn nóng kêu gọi. Đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đặt ở hắn mũi dưới, cảm thụ được Tào Thuần yếu ớt tiếng hít thở, lúc này mới thở phào một hơi. Ánh mắt ngưng trọng đối bên người sáu cái thân vệ nói, các ngươi mau chóng bảo hộ tướng quân rút lui. Là. Đưa mắt nhìn Tào Thuần bị nâng đi, Tào Chân nhìn hiện tại hỗn tạp chiến trường, cùng với cái kia bị đông đảo trọng kỵ bao vây không cách nào nhúc nhích Lữ Bố, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, trong miệng cấp tốc phát lệnh. Vương Triều, người lĩnh 300 kỵ chạy thẳng tới phía sau, giải cứu bị vây quanh báo kỵ huynh đệ. Ma Hán, người lĩnh 200 kỵ nhiều sau, từ đối phương hậu quân phương hướng trung quân xung phong, đánh loạn đối phương trận thế. Trương Long, Triệu Hổ, hai người các ngươi từng người lĩnh bách kỵ từ hai bên xen vào, không muốn thâm nhập, đem đối phương sát biên giới binh mã từng cái cắt đi ăn hết. Đường Thương, người lĩnh 30 kỵ, cầm cương nỏ chết cho ta nhìn chăm chú Lữ Bố, không muốn để hắn di động một bước. Vâng. Chư tướng lĩnh mệnh nói. Theo Tào Chân bố trí, chư tướng hành động sau, trong hộ kỵ hậu quân bắt đầu phân binh ra chấp hành hắn mệnh lệnh, Tịnh Châu thiết kỵ cục diện càng phát tràn ngập nguy cơ. Lan. Lữ Bố bị một đám bình sắt vững vàng bao vây, nơi xa còn có 30 quân địch cầm trong tay cường nỏ đem hắn làm bia ngắm bắn, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Bạo nộ bên dưới hai tay cầm kích ra sức quét qua đem xung quanh mấy kỵ đồng thời đánh bay, gió thổi không loạn hoàn cảnh cuối cùng chống ra một tảng lớn. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì, vòng ngoài hộ kỵ lại lần nữa xuống tới, đem Lữ Bố bao vây. Quân đoàn Vân Khí áp chế bên dưới Lữ Bố đối mặt đám này cấp quan trọng sát mục, thật lòng là vô lực đến cực điểm, mỗi giết chết một cái đều muốn tốn không ít công sức, có thể xung quanh hổ kỵ lại sẽ lần nữa phái ra một người xuống lại đến. Mà vừa mới bị quét rơi mấy người, dựa vào thân thể cường tráng cùng với trên người khải giáp kiên cố, chỉ là hơi chịu đến điểm vết thương nhẹ, vô vô đất liền đứng lên, phóng người lên ngựa lần nữa xuống lại ở Lữ Bố xung quanh. Trần Cung tọa trấn trung quân, nhìn trong chiến trường tình hình, sắc mặt vô cùng nóng nảy. Lữ Bố bị đối phương trực tiếp hạn chế lại, mà Tào Tính, hàng này mũi tên đối mặt sắc mụn giống nhau hổ kỵ thật sự là vô lực đến cực điểm, trừ phi bắn trúng bộ mặt. Nhưng bây giờ hắn cũng là tự mình khó bảo toàn, ở phát hiện Tào Tính cái này có thể đối hổ kỵ tạo thành uy hiếp không nhỏ điểm sau, Tào Chân trực tiếp lại phái ra bách kỵ đặc biệt nhằm vào, một đường đuổi giết, căn bản không cho đối phương tốt cơ hội xuất thủ. Hai viên chủ tướng đều bị hạn chế lại, còn dư lại Tịnh Châu thiết kỵ liên tục trải qua hai trận chiến đấu đã là mệt mỏi không chịu nổi, hiện tại lại bị dũng mãnh hổ kỵ đuổi chặn, cơ bản là không chút sức đánh trả. Khinh kỵ binh cùng trọng kỵ binh vật lộn, căn bản không phải là đối thủ. Các ngươi mau chóng đi giải cứu chủ công. Trần Cung gặp thời ứng biến năng lực phi thường sai, đối mặt loại này tình huống khẩn cấp, trong đầu hắn vẻ mặt hỗn loạn, nôn nóng đối bên người thân vệ nói: "Thế nhưng là quân sư, chủ công luôn mãi dặn dò để chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, nếu chúng ta đi an nguy của ngươi làm sao bây giờ?" Thân vệ thống lĩnh mang theo do dự hỏi: "Nếu ở loại tình huống này, nếu là quân ta binh bại bị vây, các ngươi chính là giữ được ta lại có thể thế nào? Không cần nhiều lời, mau chóng đi cứu giúp chủ công, ta cũng không phải trói gà không chặt người, tự có thể tự bảo vệ mình." Trần Cung nghiêm nghị nói: "Vâng." Thân vệ thống lĩnh cũng là rõ lý lẽ người, nhìn phía xa bị vây khốn điên cuồng giống giận Lữ Bố, cắn răng trầm giọng nói. Nhìn thân vệ thống lĩnh xuất lĩnh thân binh thuận lợi từ trung quanh hộ kỵ bên trong giết ra, chạy thẳng tới Lữ Bố đi, Trần Cung chút hơi thở phào. Dương mắt cao mày nhìn phía trong quân thế cục, nhìn phía xa chỉ huy đại quân chấn định tự nhiên Tào Chân trong lòng than nhẹ, tốt một vị tuấn kiệt, bất quá 30 liền có như vậy thống binh bản lĩnh, tương lai tất nhiên là một phương thống soái. Tào Chân có thể nói đầy đủ phát huy cả chi đại quân chiến lực, không chỉ bảo đảm xung phong ở phía trước Tào quân quân lực độ dày, bảo đảm bọn hắn sẽ không bởi vì số lượng quá ít mà chậm rãi bị xung quanh quân địch suy yếu mất đi trùng kích lực, vẫn để ý chí phái ra đại quân từ bốn phía quấy rối, đại loạn Tịnh Châu thiết kỵ trận thế cũng cứu viện còn ở sức chiến đấu quân đội bạn. Hổ kỵ tuy mạnh, nhưng Tịnh Châu thiết kỵ cũng không phải thông thường kỵ binh, không phải bọn hắn một cái xung phong liền có thể giải quyết kẻ yếu. Chính là hổ kỵ toàn quân xung phong cũng khó mà đem Tịnh Châu thiết kỵ quân trận tắc xuyên, nếu là hổ kỵ toàn quân xung phong, nhiều nhất giết tới trung quân liền sẽ bị trở ngại ở bước chân, đến lúc đó chính là số lượng đông đảo Tịnh Châu thiết kỵ phản kích lúc. Tào Thuần cũng không có mù quáng xung phong, mà là hai tay đủ dưới, cái này làm Tịnh Châu thiết kỵ hoàn toàn bị nhiễu loạn trận thế, bốn phía tất cả địch căn bản không cách nào có tổ chức đánh trả. Không thể ham chiến, mau chóng rút lui. Trần Cung trong lòng lãnh tĩnh thầm nghĩ, hổ kỵ đã tới, Tào quân chủ lực còn sẽ xa sao? Hiện tại cũng không phải là đánh du kích thời gian. Đối phương tuy nhiên dùng là binh gia tối kỵ thêm dầu chiến thuật, nhưng không chịu nổi bên mình binh lực nhỏ yếu a. Hơn 5000 thiết kỵ chiến tới hiện tại còn có chiến lực chỉ còn dư lại hơn 3000, đối mặt Tào Chân dưới sự chỉ huy dưới chỉnh quân 1500 chi chúng hổ kỵ căn bản là không có bất kỳ phần thắng, mau chóng rút lui mới là thượng sách. Trần Cung thân vệ cấu thành quân trận giết hướng Lữ Bố, tuy nhiên số lượng bất quá hơn 30 người, nhưng đều là không thua gì tầm thường hổ kỵ tinh nhuệ, cấu thành trận thế cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, ra sức chém giết lại thêm Lữ Bố nội ứng ngoại hợp cũng là thành công đem bao vây Lữ Bố mấy chục hổ kỵ xé ra một cái lỗ hổng. rút lui. Nhìn thấy xung quanh gió thổi không lọt tường sắt cuối cùng được mở ra một đạo kẽ hở, Lữ Bố mừng rỡ trong lòng, vội vã thúc ngựa lao ra nói: "Muốn chạy? Không có dễ như thế." Đã sớm phát giác được chi này thân vệ Tào Chân đã chỉ huy đại quân triển khai bao vây, nhìn thấy Lữ Bố thật sự chạy thoát, trong lòng hừ lạnh một tiếng nói. Ở Lữ Bố lui lại phương hướng, một đạo từ gần bách kỵ tạo thành mới tường sắt đã chậm rãi tiếp cận. "Cút ngay cho ta." Phát hiện hướng chính mình bao vây tới tường sắt, Lữ Bố trong lòng lửa giận ngập trời, lúc nào chính mình trở thành trong mắt người khác đợi bắt con mồi. Nộ quát một tiếng sau toàn lực một kích trực tiếp đối với phía trước ngăn trở mấy kỵ bộ tới. Phanh! Chúng kỵ bị đánh bay, Lữ Bố không chút chần chờ thừa dịp cái này lỗ thủng còn không có bị bổ sung thời gian, cấp tốc xông ra ngoài. Trước đó hắn là tự chui đầu vào lưới, chính diện nên hướng xung phong mà tới hộ kỵ, mới sẽ bị tầm tầm bao vây. Hiện tại đã vọt ra, muốn ở hiện tại tình hình chiến đấu gay cấn lúc lại vây khốn hắn. Không cái 3-500 kỵ chớ vọng tưởng. Chương 535, đuổi giết nhẹ nhõm đột phá Tào Chân phòng tuyến, Lữ Bố cũng không có cảm thấy mừng rỡ, bởi vì ngoại trừ hắn bên ngoài, đem hắn giải cứu ra mấy chục kỵ đã triệt để bị ngăn ở phía sau. Lúc này hắn cũng không cách nào trở về giải cứu, bởi vì vì dạng này không khác nào lần nữa tự chui đầu vào lưới, hiện tại chung quanh tụ tập chuẩn bị vây quét hắn hổ kỵ đã không dưới 200. "Các huynh đệ, thật xin lỗi." Trong lòng phẫn nộ cùng hổ thẹn hỗn hợp, Lữ Bố nhìn phía sau dần dần bị vây quanh thân vệ, khuôn mặt dữ tợn nói thầm. Tuy nhiên trong lòng hổ thẹn không chịu nổi, nhưng ngẫm lại chính mình vợ con, Lữ Bố cuối cùng còn là hung ác hạ quyết tâm. Từ lúc rút lui trước hắn liền phái 200 kỵ mang theo hắn vợ con dẫn đầu đi trước đi tới Cam Linh cùng hắn ước định chỗ. Trần Cung đã sớm cùng Cam Linh âm thầm ước định một ngày Hoàng Huyện có sai lầm, bọn hắn tất sẽ hợp nhau, song phương ước định một chỗ. Đợi Cam Linh phát hiện Hoàng Huyện động tĩnh, tất sẽ đi tới nơi này. Bởi vì nơi này chính là Trần Cung cùng Cam Linh âm thầm thương lượng, Tào Tháo tự nhiên sẽ không biết được, càng không từ bố trí mai phục. Cam Linh thủy quân có thể xuất hiện ở đường ven biển tùy tiện địa điểm, toàn bộ Hoàng Huyện ngoại trừ phía nam đều là Lữ Bố quân khả năng rút lui lộ tuyến, Tào Tháo làm sao có thể bố trí mai phục? Luôn không thể chờ Cam Linh đại quân có động tĩnh lại làm phục binh tùy theo mà động đi. Thủy quân ở trên biển hành quân tốc độ cùng bộ tốt ở trên bờ là hoàn toàn không thể so được. Lữ Bố không chút dừng lại một đường giết đến Tào Tính bên người, tiếp nối sau đó lại giết đến Trần Cung, ba người tụ tập sau, Tịnh Châu thiết kỵ đã hoàn toàn bị ở hạ phòng, bị hổ kỵ tầm tầm bao vây. "Chủ công, chúng ta rút lui đi." Lưu lại núi xanh không sợ không củi đốt, Tịnh Châu thiết kỵ có thể ngày sau lại tổ kiến, hiện tại lại không rút lui liền không còn kịp rồi. Trần Cung nôn nóng nói. Tào Tính lúc này cũng là vết thương đầy người, điếc lôi kéo cánh tay phải, phụ hòa nói: "Là ai chủ công? Chúng ta hôm nay đại thế đã mất, lại không đi liền không đi được rồi." Lữ Bố quay đầu nhìn xem xung quanh vẫn như cũ đang ra sức chém giết Tịnh Châu thiết kỵ, trên mặt tràn đầy quấn quýt dữ tợn, cắn răng hung ác nói: "Chúng ta rút lui." Theo sau Lữ Bố cũng không la lên, mang theo bên người sĩ tốt nhanh chóng giết tới chiến trường biên giới. "Lữ Bố chạy! Lữ Bố chạy!" Tào Chân ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Lữ Bố, vừa thấy hắn di động phương hướng, lập tức rõ ràng trong lòng hắn ý nghĩ, vội vã quát to. Vô số Tịnh Châu thiết kỵ nghe vậy trong lòng run lên, ánh mắt hướng xung quanh quan sát một phen, rất nhanh phát hiện lui ra ngoài chiến trường Lữ Bố, thoáng chốc sĩ khí giảm mạnh. Lữ Bố nghe thấy Tào Chân nói trong lòng giận dữ, ánh mắt như đao nhìn xa xa Tào Chân liếc mắt, phát hiện không gạt được xung quanh sĩ tốt sau, dứt khoát trực tiếp ngửa mặt lên trời quát to: "Tịnh Châu thiết kỵ, rút lui!" Rơi vào hạ phong, tổn thất gần nửa Tịnh Châu thiết kỵ nghe vậy như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài chiến trường. Binh bại như núi đổ, trên chiến trường chớp mắt biến thành nghiêng về một bên đồ sát, vô số hổ kỵ hô quát đuổi giết phía trước chạy trốn Tịnh Châu thiết kỵ. Tào Chân thấy thế, khoe miệng hơi nhếch lên, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trong chiến trường đạo kia khôi ngô bắt mắt thân ảnh, không muốn bỏ chạy Lữ Bố. "Chủ công có lệnh, phàm có thể bắt giữ người, thưởng bạc kim." Vì đạt được Lữ Bố, Tào Tháo cũng xem như là bất cứ giá nào, ban thưởng chi trọng thẳng làm tam quân động dùng, đây chính là vạn kim chi tiền. Hổ kỵ nghe vậy, đều mắt lộ điên cuồng nhìn chằm chằm cách đó không xa Lữ Bố. Không có biện pháp, ai bảo hàng này quá mức tao bao. Đầu đội ba xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng miên bách hoa bảo, người khoác thú diện thôn đầu liên hoàng khải, eo hệ xiết giáp lung linh sư dây lưng. Như thế bắt mắt trang bị, không làm người khác chú ý mới là lạ. Huống chi hắn cầm trong tay phương thiên họa kích cùng dưới khố xích thố mã đều là độc nhất vô nhị. Lữ Bố làm thiên hạ đệ nhất võ tướng, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có bị xem như con mồi vây công ngày đó, sở dĩ tự nhiên sẽ không ẩn giấu tự mình, mà là muốn cỡ nào trường dương có bao nhiêu trường dương, ước gì càng nhiều quân địch đến chịu chết. Cái này cùng Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa tổng là một cái đạo lý, chỉ có bản lĩnh đủ tự tin mới dám xuất chúng. Nhưng hiện tại loại này xuất chúng rõ ràng làm Lữ Bố chạy thoát mang đến to lớn khó khăn. Thân hình cao lớn khôi ngô, đặc thù quá mức rõ ràng Lữ Bố chính là có lòng giống như trong Tam Quốc bị Mã Siêu truy kích Tào Tháo giống nhau cắt râu vứt áo đều không làm được, huống chi hắn làm người cao ngạo, căn bản không túi đầu làm chuyện loại này. Không ẩn giấu được tự thân hắn lúc này chỉ có thể trong lòng phẫn hận không gì sánh được, mang theo Tào Tính cùng Trần Cung chạy trốn. Bởi vì Tào thật như vậy giống lên, xung quanh hổ kỵ đều buông tha tứ tán Tịnh Châu thiết kỵ, ánh mắt nóng rực chạy thẳng tới Lữ Bố đi. Cái này dẫn đến nóng lòng chạy trốn Tịnh Châu thiết kỵ rối rít rời xa Lữ Bố, chỉ còn dư lại hơn trăm kỵ trung tâm đi theo. Hổ kỵ tốc độ vốn liền không thua Tịnh Châu thiết kỵ, huống chi lúc này Tịnh Châu thiết kỵ là người kiệt sức, ngựa hết hơi, mà hổ kỵ lại là hưng phấn không thôi. Song phương khoảng cách là càng ngày càng gần, từng cái lạc hậu Tịnh Châu thiết kỵ không ngừng bị ùa lên hổ kỵ tiện tay chém giết. Rất nhanh, Lữ Bố bên người chỉ còn lại hơn 10 kỵ. Liên ở Lữ Bố cảm thấy đại thế đã mất, chuẩn bị trở về đầu đổ máu lúc, nơi xa lại xuất hiện một chi kỵ binh. "Chủ công, lúc này có thể xuất hiện ở phía trước, nhất định là Viên Thuật quân binh mã. Chúng ta được cứu." Nhìn thấy nơi xa mơ hồ không rõ kỵ binh, Trần Cung hưng phấn không thôi nói: Mà theo sau truy kích Tào Chân nhưng là sắc mặt chớp mắt âm trầm cực kỳ, liên tục giống giận, "Nhanh, đuổi theo giết Lữ Bố, tuyệt đối không thể thả chạy hắn." Tào Chân hô quát chỉ là phí công, phát hiện phía trước xuất hiện viện quân sau, tuyệt sử Phùng Sinh Lữ Bố đám người chớp mắt biến đến hưng phấn không thôi, ngay cả dưới Khố Tuấn Mã cũng cùng nhanh mấy phần. Cứ việc hổ kỵ điên cuồng đuổi kịp, nhưng song phương khoảng cách nhưng thủy chung không cách nào kéo gần, gần ngay trước mắt lại xa cuối chân trời. Mà nơi xa xuất lĩnh 5000 kỵ tới cứu viện Triệu Vân cùng Chu Du cũng là phát hiện Lữ Bố bên này tình huống, nhanh hơn tốc độ chạy nhanh đến. Lữ tướng quân chờ gấp, Triệu Tử Long tới cũng. Triệu Vân dưới Khố Đồng Nguyên ban tặng Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử cũng là một con tuyệt thế bảo mã, chở Triệu Vân chạy nhanh mà ra, gồ lên nội khí hét lớn một tiếng hướng Lữ Bố chỗ phương hướng phóng tới. Thanh âm ở nội khí ra chỉ bên dưới tiếng chấn thiên địa, đang chạy trốn Lữ Bố nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng nói thầm, người này bất phàm. Triệu Vân đuổi ở đại quân trước đó dẫn đầu vọt tới Lữ Bố trước người, nhìn tuy nhiên hơi lộ ra chật vật, nhưng ai hùng kiệt ngạo thần sắc không mất Lữ Bố, trong lòng tràn đầy thưởng thức. Song Vương nhìn nhau, ánh mắt giữa ẩn có ánh lửa lóe lên, theo sau nhìn nhau cười. Đối mặt cái này thiên hạ đệ nhất võ tướng, tự chỉ khiêm tốn lại có ngạo cốt, Triệu Vân tự nhiên cũng có một tia so đấu chi tâm. Lướt qua Lữ Bố, nhìn hướng sau đó đuổi giết hổ kỵ, Triệu Vân trong mắt tinh quang lóe lên, bay tới không trung. Chớp mắt điều động đại quân quân đoàn vân khí ra chỉ lên người, cùng nội lực bám vào ở trong tay Long Đảm Lượng ngân thương trên. Bắt điều Triệu Phượng. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, trường thương dùng mắt thường nhìn không thấy tốc độ dựa theo nhất định quỹ tích nhanh chóng đâm ra, ở trước mặt ngưng kết thành một con sinh động như thật, tản ra lập loè ngân quang phượng hoàng. Đi. Sau cùng hung hăng đâm ra một thương điểm ở phượng mỏ chỗ. Con này phượng hoàng phảng phất sống lại một phen, nhẹ vỗ hai cánh, hót vang một tiếng, hướng phía trước mấy trăm hổ kỵ lao xuống. Chương 536, quy phụ trên chiến thuyền bóng tàu, nhìn phía sau còn lại 10 viên Tịnh Châu thiết kỵ sĩ tốt, Lữ Bố khẽ thở dài. Phụ tiên, người mất đã qua đời, chúng ta còn cần nhìn về phía trước. Ở hắn bên cạnh Trần Cung nhìn thấy trên mặt hắn cô đơn, nhẹ giọng an ủi. Chú ý tới Trần Cung đối Lữ Bố xưng hô, Chu Du bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì hơi nhất định. Lữ Bố nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia khổ sở, nhưng trong lòng đối Trần Cung nhưng là không có bất kỳ bất mãn, hắn rõ ràng Trần Cung hiện tại cách làm đối với song phương đều tốt. Chính mình danh tiếng cùng đi qua đã định trước không thể được viên thuật tín nhiệm, thậm chí còn sẽ chịu kiêng kỵ, người cô đơn, điệu thấp một chút nói không chừng còn có thể có bắt đầu dùng lại cơ hội. Không chút dị sắc khẽ gật đầu, toàn do viên công tương trợ, có thể bảo toàn ngươi ta ba người cùng với thê nhi tánh mạng cũng đã là cảm kích không thôi, lại sao dám yêu cầu càng nhiều. Thất bại sẽ để người trưởng thành, lần này triệt để thất bại để Lữ Bố chịu đến cực lớn đả kích. Ái thiếp phản bội, kề vai chiến đấu nhiều năm thủ hạ phản bội, hơn phân nửa sĩ tốt phản bội, tay cầm mấy vạn đại quân lại bị Tào Tháo đánh gần như không chút sức đánh trả, đánh mất Thanh Châu. Cái này liên tiếp thất bại để Lữ Bố triệt để thấy rõ mình cân lượng. Luận lĩnh binh tác chiến hắn quả thực là thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng chỉ có thể làm tướng mà không thể làm soái, mà làm một phương chư hầu hắn có thể nói là thất bại thảm hại. Chu Du nghe vậy, nở nụ cười nói, "Lữ tướng quân yên tâm, tướng quân kinh thế chi tài, tương lai chắc chắn được chủ công trọng dụng. Bất quá bây giờ cân nhắc đến tướng quân chinh chiến mấy năm thân tâm mệt mỏi, chủ công đoán chừng sẽ để tướng quân tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, còn mong tướng quân thông cảm." Lời này mặc dù khách khí, nhưng ở đây mọi người đều rõ ràng Chu Du ý tứ. Lữ Bố đầu này hao hổ thế nhưng là thanh kiếm hai lưỡi, viên thuật chính là tâm lại lớn cũng không có khả năng cứ như vậy yên tâm bắt đầu dùng, tối thiểu trước phải âm thầm quan sát ướp lạnh một đoạn thời gian. Như thế đa tạ viên công. Vừa bận mô khoảng thời gian này nhiều năm chém giết có chút để bài, cũng không có thời gian bồi mình vợ con, như thế rất tốt. Lữ Bố rõ ràng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, ngoài mặt không chút oán giận cảm kích nói. Chu Du nhìn Lữ Bố, trong lòng khẽ thở dài. Con này hao hổ trải qua chuyện này cũng trưởng thành không ít ta. Chu Du ngược lại nhìn hướng Trần Cung cùng Tào Tính, hỏi, công đại huynh, Tào Tính tướng quân, không biết hai người các ngươi sau đó có ý nghĩ gì? Trần Cung nghe vậy không người bình tĩnh nói, nguyện nghe viên công điều khiển. Mà Tào Tính lại là nhìn Lữ Bố, ánh mắt quả quyết nói, ta nguyện theo. Lời còn chưa nói xong, liền bị Lữ Bố trực tiếp ngắt lời nói, nhân liệt tam hiểu cưỡi ngựa ban cùng, có thể đi tới Vũ Châu hoặc Tây Lương biên cương lĩnh binh, nhìn viên công có thể cho phép. Đương nhiên, nếu là viên công có an bài khác cũng không phải không thể. Lữ Bố cũng là thiết cốt tranh tranh hắn tử, cũng không phải là vô tình vô nghĩa người. Tào Tính đối hắn trung tâm hắn là nhìn vào mắt, hoàng huyện chi chiến dưới trướng chư tướng tất cả hoặc phản hoặc hàng, chỉ có Tào Tính trung tâm như một mực đi theo hắn, cho dù trước đó gian khổ nhất chiến đấu cũng là chưa từng có ý nghĩ khác. Lữ Bố trong lòng có thua thiệt cùng cảm động bên dưới tự nhiên muốn vì hắn mưu một cái tốt nơi đi. Mọi người nghe vậy thật sâu nhìn Lữ Bố, phản phất lần nữa nhận thức cái này ba họ gian ô, tiếp theo nhìn hướng Tào Tính. Tào Tính đối mặt Lữ Bố kiên quyết ánh mắt, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính phục, mang theo xấu hổ do dự gật gật đầu. Chu Du nghe vậy nhẹ nhàng cười, Lữ tướng quân quả nhiên có tình có nghĩa, đã như thế, liền theo hai vị nói, ta sẽ đem các vị thỉnh cầu bẩm báo chủ công, mời chủ công lựa chọn. Đa tạ tướng quân. Tào Tính cùng Trần Cung bái phục nói, mà Lữ Bố mặc dù không nói, trong mắt cũng có một tia cảm kích. Chu Du đám người trong lòng than nhẹ, Lữ Phụng Tiên tuy nhiên bất trung bất hiếu, lại có tình có nghĩa, cũng là khó có được. Nhưng đang tiếc ở thời đại này, hiếu mới là hàng đầu, hơn nữa không có một cái chư hầu sẽ yên tâm phân công một cái bất trung người. Trong một mảnh hài hòa bầu không khí, Lữ Bố quy hàng cùng với Trần Cung Tào Tính hai người sau đó an bài liền bị quyết định, song phương quan hệ cũng hòa hợp một chút. Cam Linh đối Lữ Bố không có cái gì hảo cảm, hai cái phách lối người đều nhìn nhau không vừa mắt, sở dĩ hắn liền ôm ngực dựa ở một bên vách thuyền, không có bất kỳ cùng Lữ Bố tiếp lời ý tứ. Ngược lại là Triệu Vân, khá là hứng thú chủ động nên đón cùng Lữ Bố bắt chuyện. Lữ tướng quân võ nghệ xuất chúng, đợi đến ngày sau có cơ hội tại hạ muốn lãnh giáo một phen, lại không biết tướng quân có hay không chịu dạy bảo. Triệu Vân sắc mặt ôn hòa nói. Lữ Bố ánh mắt hưng phấn nhìn một thân ngân giáp, khí vũ bất phàm Triệu Vân. Triệu Vân cầm thương một chiêu đẩy lùi Tào Thuần Hổ kỵ một màn kia, đến nay vẫn như cũng lạc ấn trong lòng. Chỉ bằng một thương kia, Lữ Bố bình sinh gặp phải địch nhân, Triệu Vân liền đầy đủ đứng trước ba. Một thương kia đem tốc độ cùng kỹ xảo vận dụng đến cực hạn, ngoại trừ lực lượng hơi có thua kém, bộc phát ra uy lực chính là Lữ Bố cũng than thở không thôi. Không phải không thể. Đối mặt khiêm tốn nội liễm Triệu Vân, Lữ Bố khỏe miệng nết lên nói. Hai người tính cách hoàn toàn trái lại, phản phất một băng một hỏa. Một sở trường tốc độ cùng kỹ xảo, một sở trường lực lượng cùng khí thế, thật đánh lên chỉ sợ là không ai làm gì được hay. Bất quá nếu là tử chiến tới sau cùng, cảnh giới vượt qua Triệu Vân gần hai cái đẳng cấp, Lữ Bố phần thắng nhất định sẽ lớn một chút. Cam Linh nhìn Lữ Bố, hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói, Tử Long võ nghệ ở ta Giang Đông cũng đủ đứng trước ba, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này tiên hạ đệ nhất võ tướng đúng hay không danh phủ kỳ thực, đến lúc đó đừng thua quá khó coi. Lữ Bố cực kỳ tự tin nhàn nhạt nói, không có người nào có thể đánh bại ta. Nhìn thấy Lữ Bố như vậy phách lối dáng vẻ, Cam Linh chớp mắt không vui. Biết được mình xa không phải Lữ Bố đối thủ, đành phải căm hận nhìn Triệu Vân, Tử Long, ngươi tuyệt đối đừng có nương tay, thật tốt dọn dẹp hàng này. Lữ Bố nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ Cam Linh mặt không thay đổi bên người đi qua trở lại trong khoang thuyền phòng của mình. Phu quân. Nhìn thấy Lữ Bố một thân máu tươi, Lữ Bố chính thê Nghiêm Thị cùng con gái Lữ Linh khởi vội vã lo lắng nói. Thiếp thất Ngụy Thị, cũng chính là Ngụy Tục tỷ tỷ vẻ mặt xấu hổ quỳ xuống đất, vi thương nói, tiện thiếp quản giáo không nghiêm, khiến đệ đệ ngỗ nghịch phạm thượng, cử minh tạo phản, tội đáng chết vạn lần. Còn mời phu quân trách phạt. Ai, đứng lên đi. Lữ Bố liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng dậy, việc này cũng không phải ngươi sai, ngươi từng nhiều lần nhắc nhở ta muốn nghiêm khắc quản giáo hắn, là ta không có nghe theo, ngươi có tội gì? Chuyện chỗ này, chúng ta cũng tạm thời an toàn. Viên công tuy nói có thể sẽ không trọng dụng ta, thế nhưng hắn nhân hậu, tất nhiên cũng sẽ không làm khó chúng ta. Lữ Bố an ủi. Đối với mình vợ con trong lòng hắn cũng có thua thiệt, trước đó bị Vương Thị mị hoặc, đối với ba người quan tâm không đủ, lúc này trong lòng hắn nhưng là cảm thấy thật sâu áy náy. Phu quân, cái kia Linh Khởi. Nghiêm Thị mang theo lo lắng nhìn Lữ Bố. Lữ Bố miễn cưỡng cười, không sao, viên công nhân hậu có hiệp nghĩa chi khí, sẽ không làm khó chúng ta. Linh Khởi là ta nữ, ta tự nhiên muốn vì hắn chọn một vị tốt hôn phu, sẽ không bức bách hắn. Trần Cung trước kia từng làm Lữ Bố mưu đồ qua, nếu muốn lấy được Viên Thuật tín nhiệm, tốt nhất phương pháp chính là thông gia. Viên Thuật con trai trưởng Viên Diệu cùng rất nhiều nghĩa tử đều cùng Lữ Linh Khởi bằng tuổi nhau, chính là tốt nhất nhân tuyển. Bất quá Lữ Bố ái nữ sốt ruột, không đến bạn bất đắc dĩ còn là không muốn như thế. Nô chi hổ nữ, há có thể phối quyền tử? Nếu muốn cưới được nữ nhi của ta, cũng muốn hỏi một chút trong tay ta Phương Thiên Hỏa Kích có đáp ứng hay không. Lữ Bố khá là bá khí nói. Chương 537, ba lo buồn chủ công, sự tình chính là như vậy, Lữ Bố bị Viên Thuật dưới trướng Triệu Vân cứu đi. Mặt tướng vô năng, còn mời chủ công trách phạt. Bị Triệu Vân một thương bức lui Tào chân người đầy bụi đất dẫn quân về, đem cả trận đại chiến trải qua hướng Tào Tháo hồi báo xong sau, vẻ mặt xấu hổ nói. Tào Tháo nghe vậy sau mặt không thay đổi nhìn phía xa, không nói một lời, thế nhưng bức người uy thế cùng tận trời lửa giận lại như sắp buộc phát núi lửa thông thường của bố, làm xung quanh sĩ tốt đều lộ vẻ hoảng sợ, nhát gan thậm chí suýt nữa ngã xuống ngựa. Chủ công, lần này cũng không phải là tử hòa, tử đan chi tội, còn mời chủ công bớt giận. Nhìn thấy Tào Tháo thật sự nổi giận, ở hắn bên cạnh Tào Hưu vội vã thay Tào Thuần cùng Tào Chân cầu tình. Hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng lửa giận, Tào Tháo trầm giọng nói, thương vong làm sao? Hổ kỵ hao tổn hơn 200, báo kỵ hao tổn hơn 1200, Tào Thuần tướng quân trọng thương hôn mê. Tào Chân cắn răng khẽ nói, nghe được cái này cùng Hạ Hầu Đên đại quân chênh lệch không bao nhiêu thương vong, Tào Tháo chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, thiếu chút ngã xuống ngựa, kêu đau một tiếng, đau chết ta cũng. Tào Hồng nhanh tay lẹ mắt, liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, hô nhỏ, chủ công chớ nộ, nhanh truyền y sư. A. Sắc mặt thống khổ đỡ chán, Tào Tháo trầm thấp nói, quên đi, đau đầu bệnh cũng lại tái phát, nhưng cái kia lang băm tới cũng chỉ không hết. Theo sau nhìn hướng vị ở phía trước Tào Chân, nhẹ giọng nói, đứng lên đi. Ngươi lần này biểu hiện rất không sai, Lữ Bố chạy trốn tội không ở ngươi. Tạ chủ công. Cuối cùng còn là để Lữ Bố trốn thoát ta. Tào Tháo không cam lòng nói, rút lui. Theo sau đại quân chậm rãi hướng Hoàng huyện rút về. Chí Tài, Văn Lược, ngươi nói hôm nay thế cục, ta nên làm sao mưu đồ? Trở lại Hoàng huyện hơi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút sau, Tào Tháo nhanh chóng đưa tới Hí Chí Tài cùng Tuân Lúc hai vị cố vấn, cao mày nói, công chiếm Hoàng huyện từ đó triệt để cầm xuống Thanh Châu, nhưng Lữ Bố bị Viên Thuật cứu đi. Không quản Tào Tháo có chấp nhận hay không, kết cục này đã như thế. Đánh hạ Thanh Châu, Tào Tháo cũng nên suy nghĩ chuyện sau đó. Chủ công, hiện tại Công Tôn Toàn cùng hai viên đều chuẩn bị xưng đế, Lưu Bị công chiếm quân ta Duyệt Châu, hiện tại Viên Thuật xuất binh Dự Châu, Lưu Bị căn bản vô lực hồi viện cố thủ, đã đem hắn buông tha. Hôm nay Trung Nguyên bốn châu quân ta vẫn như cũ chiếm giữ hai châu, Lưu Bị chiếm một châu, còn lại một châu đem làm Viên Thuật đoạt được. Chúng ta tốn sức vất vả, sau cùng nhưng là vì Viên Thuật làm áo cưới a. Khí Chí Tài khẽ thở dài, không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc tới việc này Tào Tháo liền một bộ thâm cửu đại hận dáng vẻ, đáng thương hắn muôn vàn tính toán cuối cùng nhưng là để Viên Thuật hái quả đào, hơn nữa hắn hiện tại còn phải trơ mắt nhìn đối phương hái quả đào. Trong lòng vẫn rất cùng đau khổ nói với ai. Hiện tại chủ công muốn suy tính sự tình có ba. Một trong, hai viên cùng Công Tôn Toàn đều muốn xưng đế, Lưu Bị trong lòng chỉ sợ cũng là ngao ngoe muốn động. Chủ công nên sớm quyết định là theo xưng đế xưng vương, còn là lấy Hán Thất Thiên Tử danh nghĩa thảo phạt khiển trách chi. Tuân Lúc vô cùng bình tĩnh nói. Tào Tháo nghe vậy không chút chậm trễ nói, tự nhiên là lấy Thiên Tử danh nghĩa thảo phạt chi. Ta tay cầm Đại Hán chính thống, phụ Thiên Tử lấy thảo phạt bất thần chiếm giữ chính trị ưu thế, nếu là bỏ gần cầu xa cùng xương đế, chẳng phải là để chính mình ưu thế không còn sót lại chút gì? Chủ công, Hán tặc bất lưỡng lập. Nếu như thế lựa chọn, chúng ta sau đó liền không cách nào cùng xương đế những cái kia chư hầu liên minh, giữa song phương không chết không thôi. Khí Chí Tài nhắc nhở, nếu là kiên trì chính thống chi vị, Tào Tháo tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ chư hầu cái đinh trong mắt, gần như chỉ có thể một mình anh dũng chiến đấu. Nếu là xương đế, Tào Tháo liền sẽ mất đi chính trị đại nghĩa, đại Hán lập quốc 400 năm cũng không phải đùa giỡn, cứ việc hiện tại Hán thất suy yếu, nhưng chung với Hán thị người lực lượng cùng với Hán thất đối với dân gian lực ảnh hưởng còn là không nhỏ. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, cá cùng chân gấu không thể đều được. Nghe xong Hí Chí Tài nói, Tào Tháo lại lâm vào do dự. Nếu là không có Viên Thuật cái này biến số, Tào Tháo tuyệt đối sẽ không có nửa phần chần chờ kiên trì chính mình lựa chọn. Nhưng bây giờ Viên Thuật thế lực như thế lớn, nếu không phải cùng Viên Thiệu Lưu bị liên minh căn bản không cách nào ngăn cản, cái này làm Tào Tháo cảm giác sâu sắc đau đầu. Hí Chí Tài cùng Tuân Lục cũng không thúc giục, cứ như vậy lặng lặng nhắm mắt trầm tư, chờ Tào Tháo làm ra lựa chọn. Đối với cái này hai loại lựa chọn, rất khó nói ai ưu ai kém, đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Ai để bọn hắn là yếu thế một phương đâu? Có thể có lựa chọn cơ hội liền không sai. Suy nghĩ nửa ngày sau, Tào Tháo cuối cùng vẻ mặt kiên nghị quả quyết nói, ta Tào gia là Hán thất trung lương con cháu, làm sao có thể ở Hán thất sụp đổ lúc không tận lực giúp đỡ trái lại xoán Hán tự lập. Ngỗ nguyện làm Hán chi trung thần, giúp đỡ đại Hán, dù chết không hối hận. Những lời này là đại nghĩa lâm nhiên, phản phất từ tâm mà phát, nhưng trong đó có mấy phần chân tâm thực ý, có mấy phần vọng bội chi ngôn cũng chỉ có Tào Tháo chính mình rõ ràng. Chủ công anh minh. Khí Chí Tài cùng Tuân Úc cùng kêu lên. Vẫn như cũ tâm hướng Hán thất Tuân Úc đối với Tào Tháo lựa chọn rất vui mừng, hiếm thấy giải thích, chủ công tôn phụng thiên tử, không chỉ có thể thu thiên hạ hướng Hán người chi tâm, hơn nữa đối với liên hợp Viên Tiệu Lưu bị đối kháng Viên Thuật cũng không quá lớn ảnh hưởng. Nga. Vì sao? Tào Tháo con mắt sáng lên, truy vấn. Đầu tiên, đối với Lưu Bị tới nói, hắn vô luận là xương đế còn là xương vương, làm hắn thất hậu duệ đều có tư cách này, cứ việc hắn có thể sẽ không thừa nhận chủ công sở phụng thiên tử chính thống, thế nhưng đến từ Lưu thị thân phận ưu thế, hắn tất nhiên sẽ cùng chủ công cùng nhau chen ép hai viên cùng công tôn toàn những cái này không phải họ Lưu xương đế người. Chủ công cùng hắn liên hợp có thể xem như là danh chính ngôn thuận, rõ ràng phản nghịch lại nội bộ tranh đoạt đại thống chi vị. Sau đó, đối với Viên Thiệu, tuy nhiên chủ công xương đế sau hắn tất cùng chủ công sinh ra cái hở, nhưng chúng ta song phương hiện tại giáp giới, hơn nữa chủ công lại ở hắn dưới mí mắt công chiếm hắn bên mép thịt, Thanh Châu, Viên Thiệu trong lòng tất nhiên đối chủ công hết sức cựu thị. Huống hồ trước đó Viên Thiệu liền đối chủ công rất là kiêng kỵ, bất quá đem chủ công coi là dưới trướng một quân cờ mà thôi, lấy hắn cao ngạo làm sao có khả năng cam tâm trên mặt nổi cùng chủ công ngươi liên minh. Chính là liên minh, Viên Thiệu lại có thể cùng chủ công tâm ý tương thông, công thủ hỗ trợ sao? Tuân Úc nhất châm kiến huyết nói. Đối với Viên Thiệu tính cách, từng đi tới nương nhờ Tuân Úc có thể nói là nhìn phi thường thấu triệt. Song phương liên minh, Viên Thiệu có thể làm chẳng qua chính là kéo lại Vũ Châu Viên Thuật kỵ binh, lại có chính là do Tịnh Châu phát binh, uy hiếp Ti Đái cùng Tây Lương. Nhưng cho dù chúng ta không cùng hắn liên minh, đối với Viên Thuật cựu thị cực kỳ Viên Thiệu đoán chừng cũng sẽ như thế. Tương đối với Viên Thuật, chúng ta đối hắn uy hiếp quá nhỏ, Viên Thiệu không có khả năng thấy không rõ điểm này. Cho nên chủ công phụng thiên tử lấy lệnh bất thần có thể nói là có lợi không hại. Tuân Úc tổng kết nói. Một bên Hí Chí Tài nhìn Tuân Úc, hơi nhíu lại chân mày. Những lời này nhìn như có đạo lý, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều lỗ thủng, nhưng đã Tào Tháo làm ra lựa chọn, Hí Chí Tài cũng không muốn làm cái này ác nhân, coi như trấn an Tào Tháo chi tâm. Tào Tháo nghe vậy, phản phất thật sự tin vào Tuân Úc nói, mỉm cười, văn nhược nói lại thiện. Thứ hai, Duyện Châu đã bị Lưu Bị đoạt đi, mặc dù bây giờ hắn nội bộ trống rỗng, nhưng có Viên Thuật vây quanh ở bên ngoài, chủ công không nên nhu đồ. Đối với Lưu Bị, chủ công là muốn bất kể hiểm khích lúc trước cùng hắn liên hợp, còn là từng người tự chiến, chọn đem hắn thôn tính. Nghe vậy, Tào Tháo lần nữa do dự. Vấn đề này nhìn như rất tốt lựa chọn, người sáng suốt đều sẽ lựa chọn cùng Lưu Bị liên minh, dù sao một cây chẳng chống bước nhà, lấy sức một mình muốn chống lại Viên Thuật thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng trên thực tế, cùng hắn liên minh, nhưng là có rất nhiều chỗ khó. Giống như trong lịch sử Tam Quốc thời kỳ, Gia Cát Lượng, Lỗ Túc cái nhìn đại cục rất mạnh đều nhìn ra nhất định phải Ngô Thục lẫn nhau liên hợp mới có thể chống lại cường đại Ngụy Quốc, Lưu Bị cùng Tôn Quyền cũng biết điểm này, nhưng trên thực tế đâu? Ngụy Quốc bên này áp lực buông lỏng, Đông Ngô liền bắt đầu đối thủ quốc độc thủ. Điển hình nhất chính là Lữ Mông Bạch đi qua sông Việt, trực tiếp đem phát triển không ngừng thủ quốc hố gần chết, ném Kinh Châu không nói, Quan Vũ chết trận, Trương Phi cùng Lưu Bị đều có thể nói là vì thế mà chết. Sau đó Lưu Bị coi nhẹ đại cục đánh vì quan trương báo thù cờ hiệu tấn công Đông Nô, kết quả bị Lục Tốn một cây đuốc đốt rủi thủ quốc hơn phân nửa chiến lực. Tân diệt sáu nước, từng cái càn quét mà sáu nước lại phảng phất không thấy được nguy cơ giống nhau, căn bản là năm bẻ bảy mảng, lẫn nhau không liên hợp kết quả bị từng cái càn quét. Cái này sao nói là sáu nước quá ngu xuẩn? Sáu nước nhiều như vậy anh tài, ngay cả như thế rõ ràng đạo lý đều không nhìn ra. Cùng Thục Nô là một cái đạo lý, rất nhiều nước yếu giữa vốn liền lẫn nhau đối địch, chỉ có ở ngoại lực cường đại tình huống mới có khả năng liên hợp, bằng không thời gian dài tất nhiên nội đấu. Tào Tháo cùng Lưu Bị vì sao hiện tại rơi vào nội đấu? Cũng là bởi vì Viên Thuật quá có kiên nhẫn. Nếu là Viên Thuật một mực cường công, hai người vì sinh tồn tự nhiên sẽ liều mạng chống lại. Nhưng Viên Thuật bên này một năm nửa năm không có động tĩnh, Tào Lưu liên minh tự nhiên sẽ xuất hiện vấn đề. Hiện tại Tào Tháo đối mặt lựa chọn chính là, nếu là Viên Thuật lại tới cái một năm nửa năm không động binh, trong lúc này hắn có thể nhịn được không thôn tính tiêu diệt Lưu Bị. Viên Thuật trong nửa năm này liên tục động binh, trước sau chiếm cứ Lương Châu, Ti Lãi cùng Dự Châu, đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy địa bàn, hắn tất nhiên cần nghỉ ngơi chỉnh đốn rất lâu. Mà như thế dài thời gian, Tào Tháo có vô số cơ hội có thể lập thủ. bởi vì hắn xa so với Lưu Bị càng cường đại nhiều, trên tay đến nay còn có hơn 10 vạn đại quân, mà Lưu Bị chỉ có hơn 4 vạn. Hắn có hai châu, đặc biệt là Từ Châu, giàu có cực kỳ, mà Lưu Bị chỉ có một cái liên tiếp nhiều năm chinh chiến cẩn tôi không chịu nổi Duyện Châu. Lưu Bị là Tào Tháo nhất định phải thôn tính, cùng không cùng hắn liên minh nhưng là Tào Tháo cần làm ra lựa chọn. Chương 538, lựa chọn thứ 3, Viên Thiệu cùng Công Tôn toàn quyết chiến, chủ công có tính phản ứng gì? Tuân Úc không đợi Tào Tháo trả lời, lần nữa truy hỏi. Hai người này kỳ thực là một cái vấn đề, đều quyết định Tào Tháo kế tiếp là áp dụng cấp tiến chiến lược còn là ổn thỏa. Tào Tháo trầm tư rất lâu, thủy chung không có quyết định, than nhẹ hỏi, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Khí Chí Tài hơi hít mắt, không có trả lời, trái lại nói, chủ công, tại hạ cũng có ba hỏi. Chí Tài cứ nói đừng ngại. Một trong, Dự Châu, chủ công dự định làm sao? Có thể có đoạt lại chi tâm, có lòng, nhưng chỉ sợ vô lực. Tào Tháo cao mày nói, đối mặt Viên Thuật mấy vạn tinh binh tăng thêm vô số lương tướng, Tào Tháo thực sự không tự tin có thể từ trong tay hắn đoạt lấy Dự Châu. Thứ hai, chủ công cho rằng hai năm sau thiên hạ thế cục sẽ ra sao? Đối với Tào Tháo trả lời, Khí Chí Tài nhếch khóe miệng, tiếp tục nói, Tào Tháo nghĩ đến Tuân Úc trước đó vì hắn mưu đồ đại thế, như có phát hiện nói, Mộ Cư Trung Nguyên, Viên Thiệu cứ Hà Bắc, Viên Thuật cứ phương Nam, ba chân đỉnh lập. Khí Chí Tài nghe vậy khẽ gật đầu, Trung Nguyên Bôn Châu, Thanh Châu, Từ Châu ở chủ công trong tay, Duyện Châu về Lưu, Dự Châu về Viên Thuật. Chủ công nếu muốn cùng Viên Thiệu liên minh chống lại Viên Thuật trình ba chân thế chân vạn, nhất định phải đem Dự Châu đoạt ở trong tay. Bằng không thông qua ti đãi cùng Dự Châu, Viên Thuật liền có thể ở Trung Nguyên hoành hành không cố kỵ, tiến có thể công lui có thể thủ. Mà quân ta nhưng là chiến tuyến kéo dài, chiến lược thọc sâu không đủ, Duyện Châu, Từ Châu khu vực khắp nơi thủ địch. Cho nên, muốn cứ Trung Nguyên, tất lấy Dự Châu. Cần phải từ Viên Công lộ trong tay cướp đi Dự Châu nói dễ vậy sao, không nói đến hắn dưới trướng rất nhiều tinh binh manh tướng, Dự Châu bên trong sông ngòi rậm rạp, đặc biệt là sông Hoài, hắn hiểm so với Trường Giang cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần Viên Công lộ đem thủy quân hướng sông Hoài vừa để xuống, chúng ta là nửa bước khó đi à. Tào Tháo nói, sông Hoài chỉ có thể bảo vệ Dự Châu Nam Bộ An Phong quận cùng Dực Dương quận hai cái này quận nhỏ, đối với bao quát Toánh Xuyên quận, Trần quận, Nhữ Dương quận ba cái giàu có chi quận cái khác quận cũng không có bảo hộ, Viên Thuật chỉ dựa vào thủy quân căn bản không che chở được. Tuân Úc nhàn nhạt nói. Khí Chí Tài gật đầu tiếp tục nói, thứ ba, nếu là Viên Thuật như lần này thông thường cho cũ lặp lại, ở chủ công tấn công Duyện Châu lúc thừa dịp hư mà vào tấn công Từ Châu, cũng hoặc là liên hợp Lưu Bị phản công chủ công nên làm gì? Đối với Viên Thuật lần này gần như là không đánh mà thắng chiếm giữ Dự Châu một chuyện, Khí Chí Tài trong lòng có thể nói là kiên kỵ cực kỳ. Đối mặt không nỗi lo về sau, thế lực cường đại Viên Thuật, lại thêm loại này hậu phát chế nhân, đục nước béo có phương pháp đơn giản là vô giải. Chỉ cần Trung Nguyên đánh lên, Viên Thuật liền có thể chiếm tiện nghi, chậm rãi dạng này hao tổn xuống, sau cùng chịu thua thiệt còn là Tào Tháo cùng Lưu Bị. Viên Công Lộ lần này hành vi đủ thấy hắn âm hiểm lão lạn, tuyệt đối sẽ không ngồi xem chủ công chiếm giữ Duyện Châu. Muốn lấy Duyện Châu, trước lấy Dự Châu, chủ công nhất định phải cùng Lưu Bị liên minh. Khí Chí Tài sau cùng tổng kết nói, cũng là thay Tào Tháo đối với Tuân Úc trước đó yêu cầu trả lời. Hai người các ngươi quả nhiên là ta Tiêu Hạ, Tử Phòng. Tào Tháo tan thẳng nói, chủ công quá khen. Tuân Úc cùng Khí Chí Tài cùng lên tiếng cung kính nói. Tào Tháo trên mặt lộ ra nụ cười khổ, xem ra ta cái này phản bội liên minh tiểu nhân, lại phải tìm Lưu Bị cái này ngụy quân tử nói xin lỗi. Phàm là thành đại sự người, cần nhẫn người khác không thể nhẫn. Ngày trước cao tổ rất nhiều không phải, cuối cùng cũng không đoạt được thiên hạ sao? Khí Chí Tài khuyên giải an ủi. Vậy phương bắt chi chiến, chúng ta cũng liền không cho Viên Bản Sơ thêm phiền phức đi. Lưu Bị một chuyện quyết định, đối với Tuân Úc cái thứ ba vấn đề, Tào Tháo cũng liền có đáp án. Cuối cùng, tranh đoạt thiên hạ này, còn là ban đầu trong cái kia quán rượu nhỏ bên vá hung hăng, tự cao tự đại ba người a. Tào Tháo mắt lộ cảm khái, ngữ khí phức tạp nói, chỉ là ta không nghĩ tới, cường đại nhất nhưng là Viên Công Lộ, hơn nữa cường đại đến cần ta cùng Viên Bản Sơ liên hợp mới có thể tự bảo vệ mình tình trạng. Viên Công Lộ người này, ẩn giấu thật sâu a. Cho đến ngày nay, ban đầu Lạc Dương tiểu quán bên trong chính mình ở hai viên nói khoác mà không biết ngượng, đàm luận thiên hạ anh hùng tràng cảnh vẫn như cũ ở Tào Tháo trong đầu khó có thể quên mất. Ai có thể nghĩ tới ban đầu Lạc Dương mấy cái không nên thân hoàn khố đệ tử có thể lớn lên thành hiện tại từng người hùng bá một phương bá chủ. Liên yếu địch mạnh, đây là cầu sinh thủ thắng chi đạo. Chủ công nếu muốn thành tựu bá nghiệp, hết thảy liền muốn lấy tiêu diệt Viên Thuật làm mục đích. Phương Bắc liên tiếp nhiều năm chinh chiến, mà phương Nam những năm gần đây nhưng là tương đối hòa bình, hơn nữa Viên Công Lộ tinh thông nội chính, hôm nay phương Nam thực lực đã vượt xa phương Bắc. Chủ công chính là hoàn toàn chiếm cứ Trung Nguyên cùng Hà Bắc chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Cùng Viên Thiệu liên minh, thế ở phải làm. Tuân Úc trầm giọng nói, thân ở Dự Châu Viên Thuật lúc này xác thực là hăng hái, nửa năm giữa trước sau công chiếm Lương Châu, Ti Đãi, Dự Châu ba châu, cái này chiến quả để người trong thiên hạ đều chấn động. Hắn hôm nay đã triệt để lớn lên thành một con quái vật lớn, thiên hạ 13 châu hắn có 7, nhân khẩu gần 30 triệu, có thể chiến chi tốt hơn 50 vạn, thuế ruộng vô số. Thực lực này chính là cái khác tất cả chư hầu cộng lại đều xa không bằng, thẳng làm thiên hạ có thức chi sĩ đều trợn mắt líu lưới. Vô số yêu thích đầu cơ, một lòng tự bảo vệ mình người đều rõ ràng hiện tại thế cục, rối rít xuôi nam hướng giang đông mà tới. Cái gọi là được phương Bắc người được thiên hạ, ở Viên Thuật chiếm giữ Ti Đãi cùng Dự Châu lúc liền đã trở thành một câu nói nhảm. Công vĩ cùng sĩ nguyên lần này làm không tệ a. Nhìn Hoa Hùng phát tới trên báo, Viên Thuật trên mặt đều là hài lòng. Sĩ nguyên nhưng là chí mưu trong chất, lừa dối, dương đông kích tây, công tâm làm đầu, chiêu trò thế nhưng là rất nhiều. Hai vạn thiết kỵ dĩ nhiên trong vòng mấy ngày liền thu phục kinh bắc chi địa, thật sự hậu sinh khả úy a. Quách gia cũng tán dương nói, Bất quá hắn mặc dù mưu kế trồng chất, nhưng thích dùng hiệp kế, nếu không phải Công Vĩ cùng Tây Lương binh thực lực cường đại, sợ rằng tổn thất cũng sẽ không nhỏ a. Cổ Hủ lại không có vào Quách Gia giống nhau phụ họa, mà là tỉ mỉ đánh giá Hoa Hùng viết trên báo, có nhiều thâm ý nói: "Binh đi hiểm chiêu, tuổi trẻ khí thịnh. Sĩ Nguyên thích dùng hiệp kế, nhưng là không thích hợp chúng ta loại này thận trọng đấu pháp. Bất quá nếu là cùng Văn Trường phối hợp công lược Liêu Đông ngược lại không tệ." Tuân Du hiếm thấy nói nhiều. Viên Thuật nghe vậy khỏe miệng giật giật, phản phất nghĩ tới nguyên bản lịch sử uy tích bảng thống cách chết, lẩm bẩm nói: "Còn là quên đi. Nếu như đem con này tiểu phượng hoàng thả ra ngoài, chết dưới cái nào sườn núi liền muốn thua lô lớn." Viên Thuật có thể tưởng tượng, nếu là thật dựa theo Tuân Du nói đem bảng thống cùng Ngụy Duyên cái này tổ hợp đặt ở U Châu, lấy hai người bọn hắn vô pháp vô thiên tính cách, đoán chừng dẫn quân lao thẳng tới Nghiệp Thành đều làm được, Viên Thuật còn muốn yên tĩnh thêm hai ngày đâu. Lấy Sĩ Nguyên tính cách, nếu là đi tới U Châu, nhất định phải phái ổn trọng người nhìn, nếu không sớm muộn có chuyện. Viên Thuật nói. Nhưng nếu là theo ổn trọng người, Sĩ Nguyên điểm mạnh cũng không phát huy ra được a. Quách Gia chép miệng nói. Bảng thống tinh thần thiên phú rất hợp hắn khẩu vị, hắn mỗi lần gặp phải tình huống luôn có thể nghĩ ra rất nhiều biện pháp, dùng trí kế trồng chất để hình dung không chút quá đáng. Nhưng nhiều như vậy kế sách, lựa chọn đầu nào, làm sao ở sát suất thành công cùng chiến tổn tiến hành cân nhắc nhưng là một cái cực lớn vấn đề. Mà tuổi trẻ khí thịnh, thích mạo hiểm bảng thống bình thường là cực độ truy cầu chiến tổn, lựa chọn những cái kia sát suất thành công hơi thấp thế nhưng thành công sau tổn thất nhỏ kế sách, nếu là thành công dĩ nhiên chính là tất cả đều vui mừng, nhưng nếu là thất bại. Nhìn trên chiến báo những cái kia mạo hiểm kế sách, Quách Gia đều cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. May mà Hoa Hùng chính mình thực lực đủ cứng, bằng không nói không chừng hiện tại Viên Thuật liền đem bảng thống điều đến Cổ Hủ bên người tiến hành điều giáo. Chi bằng một tính cách ổn trọng nhưng không mất dũng mãnh, giỏi về lấy ít thắng nhiều hơn nữa cái nhìn đại cục cùng đối chiến tích năm chắc nhạy bén người cùng phối hợp mới tốt. Cổ Hủ chợt nói. Quách Gia cùng Tuân Du đều là một mặt hắc tuyến nhìn Cổ Hủ. Ngươi đang đùa ta? Có hay không dám nói lại rõ ràng một chút, ngươi nói thẳng tên không phải tốt sao? Tính cách ổn trọng, lấy ít thắng nhiều. Viên Thuật suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại nói, Văn Viễn liền vô cùng thích hợp a. Quách Gia cùng Tuân Du nghe vậy hơi che chán, phản phất nhìn nớ ngẩn giống nhau nhìn Viên Thuật. Cổ Hủ đều ám chỉ gần như nói rõ, cái này còn cần suy nghĩ nửa ngày. Chương 539, suy yếu Tư Mã Huy lao đầu kia nói quả nhiên cũng không thể tin, Ngọa Long khả năng trước không nói, cái này số phượng chính là được hắn lại làm sao có thể an thiên hạ. Không đem ta hô chết liền không sai. Viên Thuật lật cái bạch nhắn nói. Hắn xem như là rõ ràng, bàng thống lại có tài hoa, nhưng hắn thiếu sót cũng không nhỏ, nhất là ở hiện tại hắn chưa thành thục tình huống, làm không tốt trực tiếp tới cái xuất thân chưa thành người đã chết. Chủ công, Thủy Kính tiên sinh bất quá là ái đồ sốt ruột, huống chi hắn nói cũng không phải sai. Sĩ Nguyên hiện tại bất quá là còn trẻ, đợi 10 năm sau đó hắn tâm tính thành thục, sợ rằng bàn về lĩnh binh tác chiến, chính là mỗ cũng có không kịp. Quách Gia đối Tư Mã Huy làm người còn là tương đối kính phục, thay hắn giải thích. Cái kia lao đầu tử, không nói cũng được. Rõ ràng có lớn như vậy bản lĩnh lại hết lần này tới lần khác coi trọng của mình, còn đại nho đâu, một chút đều không biết tạo phúc bách tính. Viên Thuật toán trách nói. Đối với Viên Thuật nói, Quách Gia cùng Cổ Hủ, Tuân Du đều ngậm miệng không nói. Viên Thuật lời nói này đã kích mặt nhưng là không nhỏ, bọn hắn thế nhưng đều tính là một trong số đó. Vô luận là Quách Gia Cổ Hủ đại biểu Bách Gia các phái, còn là Tuân Du đại biểu thế gia, đối với nhà mình tri thức đều là hận không thể mang vào phần mộ. Hướng Tư Mã Huy cùng Bàng Đức Công dạng này, có thể thu đồ đệ truyền nghề liền rất tốt, không phải tất cả mọi người đều có Trịnh Huyền như vậy lòng dạng. Đối với Lữ Bố, chủ công dự định làm sao xử trí? Cổ Hủ chợt nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Viên Thuật lúc này cũng là chưa nghĩ ra, hắn không muốn nhìn như thế một cái đỉnh tiêm tướng tài liền như thế bị mình chơi chết hoặc là giam cầm, nhưng Lữ Bố tính cách lại làm Viên Thuật không cách nào triệt để tin tưởng hắn, đối với làm sao thu xếp con này hao hổ Viên Thuật trong lòng cũng là phát sầu. Chủ công, người này không thể tin, tạm thời không thể trọng dụng, nhưng chủ công lại không muốn đem hắn lệnh ngợi. Đã như thế, không ngại đổi cái góc độ phát huy hắn tài năng. Tỷ như chủ công xây dựng học viện quân sự, hôm nay thiếu khuyết một cái chủ giảng người. Cổ Hủ trực tiếp đề nghị. Cổ Hủ ở Đồng Trác dưới trướng lúc liền từng gặp qua Lữ Bố, biết hắn tính cách hay thay đổi, không phải người đáng tin. Hiện tại hắn sơ hàng, tâm tư chưa định, tuyệt đối không thể phái hắn một mình lĩnh binh, nhất định phải quan sát một đoạn thời gian, chậm rãi để hắn quy tâm, Viên Thuật mới có thể trọng dụng hắn. Liền trước mắt tới nói, Viên Thuật xây dựng học viện quân sự là Lữ Bố tốt nhất nơi đi. Viên Thuật trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu, cũng tốt, để hắn tu thân dưỡng tính một phen, nghĩ lại chính mình mấy năm này hành vi, rèn luyện hắn tâm tính mới tốt một mình lĩnh binh. Trong quân có tiềm lực trung hạ tầng tướng lĩnh không ít, để Lữ Bố cái này thiên hạ đệ nhất võ tướng thật tốt điều giáo một phen, đại quân chiến lực còn có thể lại nhấc lên một cái bậc thang. Dự Châu sắp đánh hạ, chủ công kế tiếp chuẩn bị động binh từ Châu hoặc Duyện Châu sao? Quách Gia hỏi. Còn là quên đi, nửa năm này chinh chiến không ngừng, dưới trướng tướng sĩ cũng mệt mỏi. Huống hồ Tào Tháo cùng Lưu Bị hiện tại hoàn toàn là chim sợ cảnh cong, còn có cố thủ thực lực, quân ta binh lực phân tán, muốn lại đánh hạ một châu sợ rằng không quá hiện thực. Nếu là bước quá gấp, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngược lại Dự Châu cùng Ti Đái đã bắt lại, chỉ cần nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa năm, Duyện Châu búng tay có thể hạ. Viên Thuật nhìn Tiếu Huyện cao vút thành tường khẽ thở dài. Kỳ thực lúc này Tào Lưu binh lực tổn hao nhiều, nội bộ suy yếu, chủ công hai đường cùng ra, dẫn quân một chiến mà bình cũng không phải chuyện khó. Tuân Du đề nghị, cái này ba châu chi địa còn chưa an ổn, đi quá nhanh sợ rằng căn cơ liền muốn giao động a. Ti Đái cùng Dự Châu những cái này thế ra đều không phải là đèn cạn dầu, còn phải cẩn thận ứng đối, để tránh khỏi xuất hiện sơ sót. Viên Thuật làm sao không muốn trực tiếp đẩy ngang Trung Nguyên? Nhưng hắn khoảng thời gian này bước chân quá lớn, nếu là lại đánh tiếp, sợ rằng Trung Nguyên ba châu có thể đạt được, dưới trướng thế gia liền muốn không trưởng không được. Trung Nguyên vốn chính là thế gia nơi tập hợp, nhất là Dự Châu, thế gia lực ảnh hưởng có thể nói là khủng bố cực kỳ, ngay cả Viên Thuật đều hơi có chút kiêng kỵ, nội tình sâu căn bản không phải là Giang Đông cùng Kinh Châu những cái này hóa ngoại chi địa an phận ở một góc thế gia có thể so sánh. Viên Thuật nhưng là có trực tiếp nhất thống Trung Nguyên chi tâm, nhưng càng thêm coi trọng nội bộ ổn định. Ban đầu từ Dương Châu cái này đất nghèo lập nghiệp vì chính là đánh tốt cơ sở, hiện tại luôn không thể liền vì rút ngắn 2 năm nhất thống thiên hạ thời gian liền dao động chính mình thật vất vả đánh chắc căn cơ đi. Chủ công thế nhưng là đang lo lắng cái này Dự Châu thế gia. Cổ Hủ hỏi. Viên Thuật nhẹ nhàng gật đầu, đoạn đường này đánh tới như thế thuận lợi, trực tiếp đầu hàng người mới có 7-8, mà cái này đường đường Dự Châu Châu phủ tiểu huyện, thành tường như thế cao vút cũng chỉ có mấy trăm thủ tốt. Dự Châu thế gia lực lượng, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a. Bọn hắn đây là muốn lấy lòng chủ công đồng thời biểu diễn mình thực lực, những cái này lao hồ ly từng cái đều khó đối phó vô cùng. Quách Gia bĩu môi nói, cũng may hắn còn là có chừng mực, nếu là toàn bộ Dự Châu trực tiếp toàn bộ không đánh mà hàng, sợ rằng chủ công liền muốn hướng bọn hắn vung lên đồ đao đi. Tuân Du nói, Viên Thuật lạnh lùng cười, không sai, nếu là bọn hắn thật sự làm như vậy, Mộ tuyệt đối sẽ đem Dự Châu thế gia tàn sát cái máu chảy thành sông. Ta cũng không phải là Lưu Huyền Đức, muốn uy hiếp ta, trước nhìn xem chính mình có mấy cái đầu đủ ta chém. Cổ Hủ hơi lắc đầu, Lưu Huyền Đức xuất thân quá thấp, căn cơ quá cạn, cho nên đối Dự Châu thế gia quá mức bỏ mặc. Đáng tiếc Dự Châu thế gia hiện tại cũng đối hắn có chút thất vọng, Trần gia liền một cái Trần Quân đi theo hắn đi tới Duyệt Châu, Tuân Duyệt càng là trực tiếp ẩn cư, còn dư lại liền chỉ có một chút muốn đầu cơ tiểu thế gia đi theo hắn. Lưu Huyền Đức không đáng để lo, chính là ta không tiêu diệt hắn, hắn cũng sẽ bị Tào Tháo tiêu diệt. Nhưng Dự Châu bản địa thế gia nhiều lắm, ta dưới trướng Dự Châu không cho phép có nhiều như vậy thế gia tồn tại, càng không cho phép có Lưu bị dưới trướng Trần gia như thế châu bỏ thế gia tồn tại. Viên Thuật chém đinh chặt sắt nói. Tuân Du âm thầm khẽ thở dài, chủ công dự định làm sao? Viên Thuật lạnh lùng nhìn Tiếu Huyện, Dự Châu thế gia điều một nửa rời hướng đi đái, Trần gia hủy đi. Ngươi để chính bọn hắn động thủ, ta cho bọn hắn 2 tháng thời gian, 2 tháng sau ta liền tự mình động thủ, đến lúc đó sợ rằng liền không có chính bọn hắn như vậy ôn nhu. Chủ công, hiện tại đi đái trống rỗng, không một bóng người, ngươi để bọn hắn đi làm sao sinh tồn a? Tuân Du cười khổ nói. Bọn hắn có thể tự hành dẫn dắt dưới trướng nô bộc cùng bách tính cùng nhau đi tới, nhân số không hạn. Viên Thuật lộ ra cái đuôi hồ ly, bỉm cười nói. Tuân Du nghe vậy mắt trợn trắng lên, chủ công ngươi thật đúng là gian thương, một bên suy yếu Dự Châu thế gia một bên để Dự Châu thế gia làm không công. Ngươi sẽ không sợ những người kia nóng nảy cùng ngươi trở mặt? Bọn hắn dám. Viên Thuật bá khí cực kỳ nói, ở ta dưới trướng, tất cả mọi người hoặc là nghe lời hoặc là chết. Liên hiện tại Dự Châu bọn hắn làm những chuyện này, còn có giúp Lưu bị làm những chuyện kia, ta chính là đem Dự Châu thế gia toàn bộ huyết tẩy một lần đều không quá phận, cho bọn hắn một con đường sống đã không sai. Nhìn thấy như thế bá đạo Viên Thuật, Tuân Du chỉ có thể gật đầu nói phải, trong lòng vì những cái này Dự Châu thế gia mặc niệm một lượng. Cái này Tiếu Huyện ngày mai liền trực tiếp bắt lại đi, đừng nét mực. Tào Tháo tiểu tử này là một chút thua thiệt đều không thể ăn, đã binh phát tiểu phái, nếu như lại kéo xuống, đoán chừng lại bị Tào Tháo cướp đi 2 cái huyện. Là chương 540, vi hành Viên Thuật nghiêm túc bên dưới, đại quân bất quá một ngày liền cầm xuống binh thiếu tướng ít Tiếu Huyện, tiếp theo quét ngang Dự Châu. Bắt lại Dự Châu cả quá trình có thể nói là không chút gợn sóng, trong lòng đã buông tha Dự Châu Lưu bị lưu lại chỗ này phần nhiều là chút bại binh tàn tốt, có năng lực võ tướng cùng mưu sĩ cũng là hết thảy mang đi, thậm chí còn lôi cuốn không ít bách tính. Nếu không phải Lưu bị cá nhân mị lực quá mạnh, bản địa có không ít tử trung tướng lĩnh cùng sĩ tốt, Viên Thuật liền như thế chút công sức đều không cần phí, truyền hịch có thể định. Lưu Huyền Đức một thân không nói năng lực, chiêu này thu nạp lòng người bản lĩnh Viên Thuật là thật sự bội phục. Bất quá ở Dự Châu 3 năm liền có nhiều như thế bản địa bách tính cùng sĩ tốt tử trung với hắn, Viên Thuật cũng hoài nghi hắn quá khứ không phải bán giày rơm, mà là làm bán hàng đa cấp. Có thể ở trong loạn thế chống đỡ nhiều năm như vậy, quả nhiên không có một cái là đèn cạn dầu a. Tuân Duyệt không có theo Lưu Huyền Đức rời đi sao? Đánh hạ Tiếu Huyện sau, Viên Thuật theo trong miệng Tuân gia chiếm được tin tức này, khá là kinh ngạc nói. Trọng Dự ở Lưu Huyền Đức xuất binh lúc đã ẩn cư, hiện tại ở trong nhà viết thơ làm văn, chủ công muốn chiêu hàng hắn sao? Tuân Du phi thường rõ ràng Viên Thuật nhạn qua nhổ lông, người tận kỳ dụng tính cách, tuyệt đối không có khả năng khoan nhượng Tuân Duyệt cái này đại tài cứ như vậy chán trường đi xuống, dứt khoát nói thẳng. Tự nhiên, viết sử làm văn loại chuyện này giao cho những cái kia buồn chán bách gia học sinh liền có thể. Một giới đại tài, không nghĩ tạo phúc xã tắc, thống trị bách tính, vui ở trong nhà tính chuyện gì? Nhanh đem hắn cho ta từ trong nhà lôi ra, bằng không phái người phóng hỏa đốt nhà hắn. Viên Thuật hung tợn nói. Là. Nghe được Viên Thuật lời này, Tuân Du mí mắt lật lên. Muốn biết Tuân Duyệt thế nhưng là thúc thúc hắn, chỗ ẩn cư cũng là Tuân gia tổ trạch chỗ. Án Viên Thuật nói 102 tính cách, đoán chừng thật làm được việc này, vạn nhất đến lúc đó tổ trạch bị đốt, hắn khóc đều không chỗ để khóc. Phùng Hiếu, ngươi cùng ta ra ngoài đi dạo đi. Đợi Tuân Du rời đi sau, Viên Thuật chợt nói. Là. Quách Gia gật gật đầu. Theo sau hai người cùng nhau rời đi phủ thành chủ, hướng trong thành đi. Viên Thuật cùng Quách Gia cũng không có giống chống thua chiêng, mà là mặc tử phục, phản phất một đôi du lịch thiên hạ sĩ tử giống nhau, vừa nói vừa cười ở trong thành du lãm. Điển Vi cũng đổi thân quần áo theo sát phía sau, phản phất một cái gia phó thông thường, mà Hứa Chử, hàng này mục tiêu quá lớn, trực tiếp bị Viên Thuật xa xa vứt bỏ ở phía sau. Cùng nhau đi tới, nhìn trong thành bách tính than ngắn thở dài, đối với mình dưới trướng sĩ tốt mắt lộ bất mãn dáng vẻ, Viên Thuật tâm tình chậm rãi trầm xuống. Thẳng đến đi tới một chỗ tiểu cầu biên, nhìn thấy cầu biên trên bia sở khắc chi chữ, Viên Thuật mặt triệt để đen xuống. Tốt một cái Lưu Huyền Đức, cái này thu nạp lòng người bản lĩnh sợ rằng cùng cao tổ có liều mạng. Viên Thuật nhìn trên tấm bia đá bách tính sở khắc Lưu Huyền Đức công tích, tâm tình vẫn nộ không thôi. Quách Gia ngược lại là nhiều hứng thú nói, Cái này Lưu Huyền Đức ngược lại là có ý tứ, chiếm giữ Dự Châu những năm gần đây làm không có mấy việc, cũng không thấy Dự Châu bách tính sinh hoạt có cải thiện, thậm chí bởi vì chiến loạn thường xuyên còn giảm xuống chút ít. Nhưng hết lần này tới lần khác Dự Châu bách tính chính là cho rằng hắn tốt, xây cây cầu đều có người vì hắn lập địa. Khá có điểm ban đầu Trương Giác dưới trướng đám kia cùng tín đồ ý tứ a. Viên Thuật Tâm vẫn không thôi nói, cũng không biết hắn cho Dự Châu bách tính rót cái gì thuốc mê, theo hắn xuất chinh Duyện Châu bất quá một tháng, ở hắn vung cánh tay hô lên bên dưới, gần nửa châu bách tính đều theo hắn rời đi, thật sự là tà môn. Cái kia hai to tặc có cái gì tốt? Chỉ biết nói xuông, bản lĩnh không có bao nhiêu, đùa bỡn lòng người ngược lại là một tay. Quách Gia khẽ cười một tiếng nói, chủ công đây là cái gì? Đùa bỡn lòng người cũng là bản sự a. Lưu Huyền Đức lung lạc lòng người khả năng cũng là cực kỳ khủng bố. Viên Thuật căm hận trừng Quách Gia, trong miệng oán trách nói, đều nói cố thủ khó rời, ta cho những cái kia bách tính nhiều như vậy chỗ tốt cùng hứa hẹn, kết quả vẫn không có bao nhiêu người nguyện ý di chuyển. Có thể Lưu Huyền Đức đâu? Trên dưới một mép nhẹ nhàng vừa đụng, những người này liền hùng hục cùng chạy, ngươi nói ta có thể không tức sao? Viên Thuật lúc này trong lòng hơi có chút hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú ủy khuất cảm giác, hắn bất vả cực nhọc vì bách tính như phúc, cung cấp nhiều như vậy chỗ tốt, lại so ra kém Lưu bị không hứa hẹn, cái này đổi ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Mới vừa đánh xuống Tiếu Huyện, Viên Thuật liền lệnh cổ hủ mở kho thóc thả lương, giúp đỡ dân nghèo, hơn nữa phái binh duy trì trị an, thi cháo xây phòng lấy làm công thay cứu rút, một loạt hành động theo sát phía sau. Nhưng những cái này ở Viên Thuật dưới trướng bụng ăn không no bách tính lại hết lần này tới lần khác một bên phảng phất không tình nguyện cầm hắn chỗ tốt, một bên than ngắn thở dài nghĩ Lưu bị, nếu không phải Viên Thuật tính tình tốt, sớm liền trực tiếp phái binh đem bọn hắn bắt lại. Quách Gia nghe vậy, mỉm cười không nói lời nào lôi kéo Viên Thuật đến một nhà tử quán, tùy tiện chọn một cái dựa vào tường góc xó, gọi một bình hảo tửu hai cái món ăn, coi nhẹ Viên Thuật phiền muộn tâm tình, không coi ai ra gì tự rót tự uống. Làm một phương chi chủ, Viên Thuật có thể nói là trọng độ bị hại vọng tưởng chứng, ở bên ngoài rất ít uống rượu ăn cơm, nhất là loại này mới vừa cầm xuống châu thành, nhiều người nhiều miệng, liền đụng đều không đụng. Hán quân chủ Thiên Phú có thể phân biệt người chi thân thiện tiểu thị, nhưng cũng không thể phân biệt độc. Ngồi ở Quách Gia đối diện khó chịu nhìn chính hắn ở nơi đó mở to miệng ăn, trong lòng cân nhắc trở về sau đó làm sao cho hàng này tìm chút việc làm. Tiểu quán chính là người qua đường nghỉ chân, người đi đường ăn uống nơi, người nào đều có, tin tức phức tạp nhất. Rất nhanh, Viên Thuật phía bên phải sắt vách bàn liền ngồi xuống bốn cái đại hán, quát nhẹ để chủ quán mang thức ăn mang rượu lên. Lão Tam, ngươi gần nhất phát tài a? Dẫn chúng ta đến nơi này ăn cơm, ở nhà làm bàn đồ ăn không phải là được sao? Cần gì như vậy tốn kém? Ngồi ở Viên Thuật chết đối diện đại hán nói. Hán da đen thui, tướng mạo chất phác, tuổi tác chừng 30, nên là bản địa nông dân. Hắc hắc, trong nhà đồ ăn nhưng không bằng nơi này, thú chi cái này thế nhưng có tốt nhất Giang Nam Xuân, chúng ta cũng tới nếm thử mới mẻ. Cùng Viên Thuật ngồi ở một hàng đại hán cười vang nói, không chút khách khí trực tiếp cầm lên vừa mới đưa lên bầu rượu, hướng trong chén của mình rót đầy, một hơi uống cạn. Nhị thúc, khó có được Tam thúc mời khách, ngươi cũng đừng nói rông dài, mau ăn. Đưa lưng về phía Viên Thuật đại hán nói, hắn thanh âm trong trẻo, vừa nghe liền biết tuổi không lớn lắm, nên chừng 20. Một bên không nhịn được gấp thức ăn, một bên cầm bầu rượu lên vì trong miệng hắn nhị thúc rót chén rượu, theo sau chính mình cũng rót một chén, một hơi uống cạn. Thoải mái. Quả nhiên là hảo kiểu. Đem rượu uống cạn sau đó, đại hán hô nhỏ. Hắn đối diện đồng dạng tuổi tác bất quá 20 thanh niên trên mặt lộ ra không vui, từ trong tay hắn đoạt lấy ly rượu, cho mình rót một chén. A Triển, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, chỉ cho nhị thúc rót rượu, liền không biết cho ta rót. Ngươi không có tay a? A Triển hỏi ngược lại. Ngươi. Tốt, A Triển, A Chiêu, hai người các ngươi chờ ồn ào, thật tốt ăn cơm. Nhị thúc gặp hai tiểu tử sắp ổn lên, đội vã ngăn cả nói. Theo sau đem rượu trong ly một hơi uống cạn, chép miệng, con mắt sáng lên nói, rượu này quả thật không sai. Tam thúc một bên lại vì mình rót một chén, một bên dương dương đắc ý nói, đó là đương nhiên, đây chính là từ Giang Đông chuyển tới bí chế rượu ngon, đặt ở trước đó đều là những cái kia quan to quý nhân mới uống nổi. Ngày hôm nay ta đây mời khách, nhị ca ngươi tùy tiện uống. Tùy tiện uống. Nhị thúc khá là kinh ngạc nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Tam thúc, lão Tam, ngươi không phải trộm cái nào lao ra tiền đi? Hiện tại trên đường quản như vậy nghiêm, cẩn thận bị những cái kia binh lính bắt đi cho cái tội chết. Tam thúc vẻ mặt không cam lòng nhìn nhị thúc nói, nhị ca ngươi đem ta làm người nào? Ta đây lão Tam đi ngay ngồi thẳng, lúc nào làm qua những cái kia trộm gà bắt chó chuyện? Số tiền này đều là ta đây kiếm được. Nhị thúc nghe vậy cao mày nói, năm nay phát lũ lụt, nhà ngươi cái kia vài mẫu ruộng không phải đều bị chìm sao? Địa tô đều không đóng nổi, tiền ở đâu ra? Giúp quan phủ xây nhà kiếm. Tam thúc vỗ ngực ngẩng đầu nói, chương 541, sự thực gì? Giúp quan phủ làm việc còn có thể kiếm được tiền? A Triển cùng A Chiêu đều không dám tin tưởng nói, Tam thúc, ngươi không phải là bị lừa đi? Quan phủ nhận người làm việc có thể quản bữa cơm liền không sai, ngươi sẽ không phải là ký khế ước bán thân đi? A Triển cẩn thận dè dặt nói, nói bậy gì đó. Người Tam thúc ta một cái hán tử, thân thể cường tráng, có tay có chân, làm sao có khả năng ký khế ước bản thân? Chính là làm lính ta đây cũng có thể nuôi sống mình. Tam thúc tức giận phản bác. Lão Tam, đến cùng là chuyện gì? Nhị thúc cũng không giống cái khác hai cái hài tử như vậy hấp tấp, mà là vững vàng hỏi. Chúng ta Dự Châu mấy ngày trước giao chiến, bây giờ không phải là mới đổi cái thứ xử nha. Cái này ta biết, Lưu Dự Châu đi chấn áp Duyện Châu phản tặc, sau đó Dương Châu Viên Thuật liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn coi nhẹ đại hán hình luật tự mình công chiếm Dự Châu. A Chiêu phảng phất như tranh công nói. Hương. Tiểu tử ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nhị thúc nghe vậy sắc mặt hơi kinh, nhìn thoáng qua xung quanh, thấp giọng mắng thầm. Mà ở hắn chết đối diện Viên Thuật tuy nhiên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã mắng lên. Dạng này chứ đều không biết mấy cái bách tính đều có thể nói ra lời này, sau lưng nếu như không có Lưu Huyền Đức tay chân đánh chết Viên Thuật đều không tin. Mà ở hắn đối diện Quách Gia không chỉ không có tức giận, trái lại nín cười nhìn Viên Thuật một bộ nội thương dáng vẻ. "Chủ công, xem ra ngươi ở Dự Châu bách tính hình tượng không tốt a." Quách Gia đùa giỡn nói. Viên Thuật mặt tối sầm, thấp giọng nổi giận mắng, "Lưu Hai to tên khốn kiếp này, hắn cùng ta đều làm chuyện giống nhau, dĩ nhiên nói được như thế đường hoàng. Hắn chính là trấn áp phản tặc, ta chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Còn hắn luật, thật cho rằng hắn họ Lưu chính là vương pháp a?" Quách Gia tự mình uống rượu, cười mà không nói. "Vốn chính là nha. Lưu Dự Châu đối chúng ta tốt bao nhiêu à, thật vất vả để chúng ta qua đoạn sống yên ổn thời gian. Kết quả người tốt không hảo báo, đổi lại hiện tại cái này Viên Thuật, nghe nói hắn là cái thô bạo người, tham tài háo sắc, thời gian sau này sợ là khó sống." A Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm. "Kỳ thực ta cảm thấy còn tốt ta. Trong ngày thường đồng dạng đối Lưu Bị phi thường tôn sùng tam thúc lại thái độ khác thường nói, vị này Viên Tư đổ chiếm Dự Châu sau đó cũng không thấy cái gì chính sách tàn bạo, hơn nữa còn phân phát không ít lương thực tiếp tế chúng ta đâu, lần này ta kiếm tiền chính là giúp quan phủ làm việc, Viên Tư đổ để quan phủ cho. Giúp quan phủ làm việc thật sự kiếm tiền." Nhị thúc ngược lại là đối với người nào chiếm giữ Dự Châu không quan tâm, mà là đối tiền cực kỳ quan tâm nói. "Ân." Tam thúc gật gật đầu, tiện tay từ trong ngực móc ra một chuỗi ngũ thủ tiền đặt ở trên bàn, "Ngươi nhìn, đây là ta hai ngày này kiếm, một ngày 30 tiền." "Ngoan ngoãn, thật sự a." A Triển cùng A Chiêu đồng thời kinh hô một tiếng, nhìn chằm chằm trên bàn đồng tiền, hai mắt tỏa sáng, một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ. "Không phải sao, một ngày 30 tiền, không kéo không nợ ngày đó kết." Tam thúc Dương Dương đắc ý nói. Nhị thúc nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lần nữa uống một hớp rượu, ổn định tâm thần sau, trầm thấp nói, "A Triển, A Chiêu, ngày mai kêu lên các ngươi cha mẹ, chúng ta cũng đi nhìn xem. Nếu là thật có chuyện tốt bực này, các ngươi năm nay không chắc liền có thể cưới vợ." "Chủ công, có cảm tưởng gì?" Nhìn trên mặt lộ ra ý cười Viên Thuật, Quách Gia cũng nhẹ nhàng cười. Sự thực thắng hùng biện, Lưu Bị nói lại thiên hoa loạn truy cũng không địch lại được hiện thực, bách tính còn là càng thêm tin tưởng không chút hơi nước lợi ích à. Viên Thuật nhẹ giọng nói, "Đây là một cái tốt bắt đầu, lại chờ nửa tháng, không cần chủ công nhiều lời, Dự Châu bách tính tự nhiên đều sẽ rõ ràng." Quách Gia nhàn nhạt nói, "Thế nhưng chút bị Lưu Bị lắc lư đi bách tính thế nhưng là không về được à. Chủ công tương lai nhất thống thiên hạ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ rõ, không phải sao?" Nói đến nhẹ nhàng, Viên Thuật lật cái bạch nhãn, nhưng đối với chuyện này cũng không thể không quản, "Lưu Huyền Đức bại hoại thanh danh của ta, dẫn đến ta hiện tại tổn thất một nhóm lớn người, ngươi cái này quỷ hồ thủ lĩnh đúng hay không có chút thất trách à?" "Khái khái, chủ công, gia chỉ là phụ trách công tác tình báo, chủ công ngươi cũng không có cố ý thông báo qua, cái này cùng gia giống như không có quan hệ gì đi." Quách Gia một ngụm rượu thiếu chút sặc đi qua, vội vàng nói, "Vậy ngươi cái này công tác tình báo làm không tốt ta? Lưu Huyền Đức lôi cuốn nhiều như vậy nhân khẩu, ngươi liền không biết sớm báo cho ta?" Viên Thuật tiếp tục ép hỏi. "Khi đó loại tình huống kia chính là báo cho chủ công ngươi thì có ích lợi gì?" Quách Gia nhỏ giọng lẩm bẩm. "Ngươi nói cái gì?" Viên Thuật ngữ khí bất thiện nói, "Ta nói là chủ công ngươi nói đúng, lần này xác thực là gia thất trách, sau đó gia nhất định an bài nhân thủ đến Duyện Châu đi bố trí, tuyệt đối sẽ không để cho cùng loại sự kiện lần nữa phát sinh." Quách Gia vội vã cười theo nói, "Cái này còn không sai biệt lắm." Viên Thuật miễn cưỡng gật đầu nói, "Bàn về quân chủ thiên phú, Viên Bản Sơ nhiều lính, Tào Mạnh Đức tướng nhiều, Lưu Bị mặc dù không kịp hai người trước, nhưng là khó chơi cực kỳ, ác tâm đến cực điểm. Chỉ cần không bị trực tiếp một côn đánh chết, hắn liền sẽ lại trò tàn lại cháy. Nhưng bàn về binh nhiều tướng mạnh, chủ công còn muốn vượt xa bọn hắn không phải sao?" Quách Gia cười nói, "Quân chủ thiên phú chỉ là phụ trợ, chân chính liều còn là từng người nội tình. Chủ công hiện tại đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, coi như phương Bắc chư hầu liên thủ cũng khó cùng hắn địch nổi. Chỉ cần chủ công không quá mức tự đại, lộ ra quá lớn cái hở, thiên hạ này chính là chủ công." Quách Gia có thể nói là một đường nhìn Viên Thuật đi tới, không thể không nói tứ thế tam công Viên Gia con trai trưởng, cái này thân phận thực sự quá mạnh, đưa cho Viên Thuật ở loạn thế chi sơ không gì sánh kịp ưu thế. Lại thêm Viên Thuật thức người chi năng, nhất thống Vương Nam Đường gần như là không chút độ khó. Dùng xa hoa đội hình treo lên đánh Lưu Biểu, Lưu Yên cái này hai tuổi mục huynh đệ thực sự quá đơn giản. Thiện chiến người không hiển hách chiến công, mà Viên Thuật cướp đoạt thiên hạ nhưng là ít có mạo hiểm, mỗi lần đều là chưa lo thắng trước lo bại, đứng ở chỗ bất bại. Mục tiêu minh xác, căn cơ thâm hậu, một đường đường bằng phẳng đi tới ngày hôm nay. Cho đến ngày nay Quách Gia đều cảm thấy có chút mộng ảo, cái này một đường đi tới có chút quá mức nhẹ nhõm, không ngừng chiếm đoạt thiên cơ, để ép lại thế, liền đi tới hiện tại. Cái này ta biết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tự đại. Viên Thuật trầm giọng nói, bởi vì ta rõ ràng nhất Viên Bản Sơ cùng Tào Mạnh Đức là dạng gì người. Hai người này đều là bất thế kiêu hùng, chỉ cần ta xuất hiện một tia kẽ hở, sợ rằng hai người này liền có thể mang cho ta không nhỏ kinh hỉ. Cứ việc vững vàng chiếm cứ ưu thế, nhưng Viên Thuật vẫn không có trực tiếp huy sư bắt thượng, gậy vào binh lực ưu thế, một chiến mà định thiên hạ, nhất cử tiêu diệt phương Bắc chư hầu ý nghĩ. Bởi vì hắn mặt thời đại này thật sự là quá tà môn. Ba đại chiến dịch, Quan Độ, Xích Bích, Di Lăng, mỗi một cái đều là lấy yếu thắng mạnh, ở thời đại này lấy ít thắng nhiều chiến đấu nhiều lắm, nhiều để người cũng không nhịn được nghi vấn đúng hay không ít người một phương trái lại chiếm giữ ưu thế. Quả hồng trước chọn mềm bóp, từng điểm nuốt chọn phương Bắc chư hầu thế lực, một châu đánh tới, đây tuyệt đối là ổn thỏa nhất cách làm. Chính là Viên Thiệu cùng Tào Tháo như Lưu Tú giống nhau hóa thân đại ma pháp sư vẫn thạch thiên hàng, như Trương Giác giống nhau hô phòng hoàn vũ, cũng không có khả năng một trận chiến xoay chuyển thế cục. Bởi vì Viên Thuật thế lực sẽ không bởi vì một trận chiến đấu thất bại mà thường cân độ cốt, nhiều nhất có thể tổn thất một châu liền không sai. Chương 542, chiến loạn đáng tiếc cái này đã từng lòng hưng chi địa, đến hôm nay tình trạng. Một đường ở Tiếu huyện bên trong du đãng, nhìn trên đường số lượng không nhiều quần áo cũ nát bách tính, Viên Thuật khẽ thở dài, hừng, bách tính cổ, vòng, bách tính cổ a. Quách Gia quái dị nhìn Viên Thuật, chủ công lúc nào lại có như thế tài văn chương, lại có lần này cảm khái. Nói thế ngược lại là nói ra bách tính xót xa, bất quá nên đến từ Hàn môn tay, cũng không giống chủ công dạng này xuất thân hảo môn một phương chư hầu có thể nói a. Có đôi khi Quách Gia đối với Viên Thuật tư tưởng cảm thấy thật sự rất không hiểu. Theo lý thuyết xuất thân thế gia, dưới trướng nô bộc nha hoàn vô số, từ khi ra đời chính là cao cao tại thượng, hoàn cảnh quyết định tư tưởng, không quản lại làm sao thiện tâm cũng là có một loại cao hơn người một bậc chi tâm. Có thể Viên Thuật dạng này, nếu là Viên Thuật tính cách hèn nhát cũng liền thôi, một cái tính cách gương ngạnh trên đường hắc ủy, làm sao có khả năng đối bách tính có như thế cảm động lây chi tâm, không phải nên nhìn mạng người như trò đùa, nhìn bách tính như cỏ rác sao? Ngạch, Viên Thuật nghe vậy xấu hổ cười, nhất thời tâm huyết dâng trào muốn trang cái bức cách, kết quả không ngờ trực tiếp bị Quách Gia đánh mặt. Cũng may mà thời đại này không có xuyên biệt các loại đồ vật, Quách Gia liên tưởng không tới, bằng không lấy chính mình trong ngày thường lộ ra nhiều như vậy cái hở, sớm đã bị Quách Gia bạch trần. Nhất thời hứng khởi, có cảm giác mà phát mà thôi. Viên Thuật lời nói mơ hồ nói. Quách Gia cũng chính là hơi cảm giác quái dị, gặp Viên Thuật không muốn trả lời, cũng liền không lại truy cứu, nhìn xung quanh hoang vắng chi cảnh, đồng dạng than nhẹ một tiếng, đã từng dự châu thế nhưng là thiên hạ đệ nhất châu, khăn vàng trước đó dự châu nhân khẩu qua 5 triệu, giàu có cực kỳ, vô số thế gia hảo môn đặt chân ở đây, Tuyến Xuyên thư viện cũng là nhân tài đông đúc. Nhưng bây giờ, nhân khẩu bất quá 100 vạn, hơn nữa phần nhiều là phụ nữ trẻ con già yếu, thanh trắng nhiều bởi vì nhiều năm chinh chiến mà vong, Lưu Huyền Đức sau cùng lại lôi cuốn một đại bộ phận, hiện tại dự châu thậm chí còn không kịp năm đó 1/10. Một trận loạn thế, có bao nhiêu bách tính muốn chết ở đây, tổn thất đều là quốc lực a. Loạn thế vốn chính là thiên hạ thế lực một cái đại tẩy bài, đánh vỡ cũ ràng buộc cùng giai cấp lợi ích, tái tạo cả khuôn, lấy toàn bộ đại Hán thổ địa, làm sao có thể nuôi được gần 60 triệu bách tính, không hao tổn hơn phân nửa làm sao có thể để thiên hạ bách tính đều ăn chẳng chê. Quách Gia nhàn nhạt nói. Trải qua Viên Thuật không nhận thức được, Quách Gia không lại giới hạn ở thời đại này ánh mắt, cũng bắt đầu từ phương diện khác tới đối đại vương triều thay đổi, loạn thế tới việc. Loạn thế chi căn, không ở đại Hán, không ở thế gia, mà ở nhân khẩu cùng thổ địa tài nguyên không thăng bằng. Nghiên cứu căn bản chính là đại Hán như thế điểm thổ địa nuôi không nổi nhiều như vậy bách tính. Thiên tử ngu ngốc, hoạn quan loạn chính, quan lại tham lam, thế gia căn kết bất quá đều là biểu hiện bên ngoài mà thôi, chính là không có trực giác, không có thập thường thị, không có đồng chắc viên hiệu, thiên hạ này như cũng còn là sẽ loạn lên. Đó là bởi vì những người này ngu xuẩn. Viên Thuật hừ lạnh một tiếng nói, chỉ biết nội đấu, đem nội đấu nghiên cứu thấu triệt không gì sánh được, đứng ở thượng tầng những người kia ngoại trừ nội đấu hao tổn máy móc chuyện gì cũng sẽ không làm. Đại Hán ở ngoài vô tận thổ địa lại không biết khai thác, cái này 60 triệu bách tính là chân quý bực nào tài nguyên bọn hắn căn bản không rõ. Nếu như có lòng đi ra ngoài, Đại Hán lại sao là hiện tại cái này không chết không sống cục diện. Chủ công, người nói nhẹ nhõm. Đi ra ngoài, đi ra những người kia thiên tử có thể quản được sao? Đến lúc đó lại nhiều hơn cái đại sở đại tần làm sao bây giờ? Lại tạo một cái xuân thu chiến quốc sao? Đại Hán cơ nghiệp ở những người kia trong mắt so cái gì đều nặng, bọn hắn cần chính là nhất thống vững chắc Đại Hán, mà không phải cường đại phân liệt Đại Hán. Quách Gia lắc lắc đầu. Xét đến cùng, ánh mắt còn là quá mức hạn hẹp, đấu mấy trăm năm còn là thủ cái này một mẫu ba phần đất. Làm sao không có mấy cái dã tâm ra đi ra ngoài chạy đâu? Viên Thuật ngẫm lại hậu thế nhìn sách lịch sử, hận sắc không thành thép nói. Nước ngoài đều là chút lạc hậu, hơn nữa ngôn ngữ không thông, phát triển lạc hậu, chính là thành một phương chi chủ lại có ý nghĩa gì? Quách Gia im lặng hỏi. Cái kia có thể cường đại sau đó đánh về Trung Nguyên nha. Viên Thuật ngụy biện nói. Không nói đến dân tộc khác nhau lẫn nhau mâu thuẫn vấn đề, chủ công cho rằng nước ngoài nơi nào có thể cùng Đại Hán chống lại. Hơn nữa như nhất thống Hung Nô trở thành Hung Nô chi chủ độ khó chỉ sợ cũng không thể so nhất thống Hà Bắc nhẹ nhõm tới chỗ nào đi. Quách Gia không chút khách khí tiếp tục nổ nước bọn. Bị Quách Gia phản bác không chút sức đánh trả, Viên Thuật cái này chủ công trực tiếp hoàn bại, căm hận nhìn Quách Gia, phụ hiếu, ngươi có công sức ở đây cùng ta tranh luận, làm sao không thể đi Lưu Bị nơi đó làm cái mấy vạn nhân khẩu đến. Tin hay không ta đem ngươi điều đến Nguyên Hạo dưới trướng, để ngươi đi xử lý chính vụ. Nhìn thấy Viên Thuật thẹn quá thành giận, Quách Gia rụt đầu, nói thầm, rõ ràng là chính mình nhất định muốn cùng ta tranh luận, thua còn muốn uy hiếp ta, thật là vô sỉ. Viên Thuật nhìn có chút từ thuộc hạ hướng bạn xấu phương hướng chuyển biến Quách Gia, trên mặt tức giận, trong lòng lại trái lại có chút vui vẻ. Hắn cuối cùng cũng có chút rõ ràng vì sao trong lịch sử Quách Gia như thế phóng đãng không chịu gò bó, không biết tốt đi, trái lại còn sâu được Tào Tháo yêu thích. Chỗ cao cực kỳ lạnh, đến Viên Thuật vị trí này, có thể có một cái như Quách Gia thông thường bạn xấu là bực nào chân quý. Theo đế uy ngày quá mức, dưới trướng chi thần không phải kính nể có thừa chính là như cổ hủ giống nhau, căn cứ gần vua như gần quọ tâm tư, tự bảo vệ mình mỗi câu nói đều muốn châm trước đường này. Như Quách Gia dạng này như nhau ngày xưa giống nhau phóng đãng không chịu gò bó, Viên Thuật dưới trướng cũng liền chỉ này một cái. Được rồi, chủ công, nghe nói Tiếu huyện trương đài trong cô nương không sai, có muốn hay không đi nhìn xem a? Đông nhiên, Quách Gia nhướng mày, ngữ khí ngạo ngần nói, một bộ ngươi hiểu được dáng vẻ nhìn Viên Thuật. Trương đài chính là Tam Quốc thời kỳ ký viện, Viên Thuật nhìn Quách Gia cái kia một bộ công tử phóng đãng dáng vẻ, lật cái bạch nhãn, ngươi đều có vợ có con người, làm sao luôn thích đi loại địa phương này? Dương Châu nhiều như vậy trương đài cũng không đủ ngươi đi dạo. Quách Gia nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, chủ công ngươi không hiểu, chiến họa liên tục, thương nhân cùng bách tính còn có sinh kế, đáng thương nhất chính là trong những cái này trương đài cô nương. Tất cả mọi người vội vàng bảo mệnh, nào có bao nhiêu người quan tâm chăm sóc những cái này cô nương. đáng thương các nàng từng cái đều không có sinh hoạt khởi nguồn, thời gian trôi qua nên có bao nhiêu gian khổ a. Gia là nhẹ dạ người, tối không nhìn nổi xinh đẹp cô nương khổ sở, cho nên mỗi lần cũng phải đi chiếu cố một hai, để giải quyết các nàng khó khăn. Nghe được Quách gia không biết xấu hổ lời nói, Viên Thuật khỏe miệng không nhịn được giật giật, lời nói này làm sao như vậy đường hoàng đâu? Thật cùng cái thánh nhân giống nhau, nói ta thiếu chút đều tin, có thể đem chơi gái nói như thế thanh tân thoát tục, thời đại này trừ ngươi còn ai? Nếu như rơi xuống hậu thế, tối cường dân chơi người được đề cử tuyệt đối có ngươi một cái danh ngạch. Cho nên nói ngươi chỉ để ý xinh đẹp cô nương, những cái kia không xinh đẹp ngươi liền không quản. Quách gia một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, đau buồn nói, gia bất quá một giới phàm nhân, năng lực có hạn. Nhược thủy tam thiên, gia lại chỉ có thể lấy một gáo uống. Thiên hạ có khó khăn cô nương nhiều như vậy, gia một người làm sao cứu được hết? Chỉ có thể làm hết sức, cứu một chút hữu duyên người. Viên Thuật nghe vậy nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quách gia, phụ hiếu, ta cuối cùng rõ ràng. Chủ công, ngươi bây giờ rõ ràng già khổ tâm đi. Không phải. Viên Thuật lắc lắc đầu, ta trước đây cho rằng thiên hạ vô sỉ nhất là Lưu Huyền Đức, hiện tại ta rõ ràng ta sai. Lưu Huyền Đức ra mặt so với ngươi còn chưa đủ dày a. Ra mặt của ngươi so với Kim Lăng thành thành tường còn dày hơn. Chương 543, tham hiển chủ công, thật sự không đi sao? Ở trương đài ngoài cửa, đi theo sau lưng Viên Thuật chậm rãi đi xa Quách gia một bước, quay đầu một lần không ngừng hỏi. Viên Thuật cái trán gân xanh bạo lên, một cái tát vỗ vào Quách gia trên vai, muốn đi sau đó chính ngươi đi, ta thế nhưng không có thời gian này, nhanh lên đi theo ta, bằng không ta để ác lai đem ngươi đánh ngất khiến đi. Đối với Quách gia thích rượu háo sắc, Viên Thuật thực bất đắc dĩ. Hảo tiểu con tốt, Viên Thuật để Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh cố ý cải tiến ra một loại rượu thuốc, uống lên không chỉ sẽ không tổn thương thân thể, hơn nữa còn có thể cường thân kiện thể, mùi vị cũng cực kỳ không sai, từ đó Quách gia uống rượu Viên Thuật liền không quản qua. Loại rượu này gia nhập rất nhiều chân quý thảo dược nước thành, không thể đại quy mô cung cấp, nhưng cung cấp Viên Thuật dưới trướng Hảo tiểu văn thần tướng lĩnh còn là đầy đủ, cũng xem như là Viên Thuật vì dưới trướng văn võ cung cấp một loại phúc lợi. Từ hậu thế mà tới Viên Thuật thế nhưng là biết rõ uống thuốc không bằng ăn bổ, chữa bệnh không bằng dưỡng sinh đạo lý, làm dưới trướng văn võ đều nhằm vào tính tiến hành từng cái phương diện điều dưỡng, bao quát hắn đồ ăn uống rượu vận động chờ, ngay cả đi ngủ lúc đốt hương liệu đều chuyên môn sắp xếp. Ngược lại có Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai cái này đại thần ở, không thật tốt lợi dụng chẳng phải là đáng tiếc. Chiếu bọn hắn nói, như thế điều dưỡng đi xuống, những người này ít nhất cũng có thể ở nguyên lai trên cơ sở sống lâu cái 3-5 năm. Thân y thì tự nhiên muốn dùng trên lưới dao, ngoại trừ những cái kia tầm thường y sư y không chữa khỏi cái khác bệnh nặng nan y đi. Hai vị này y học giới Thái Sơn bắt đấu ngày thường liền vây quanh Viên Thuật cùng dưới trướng hắn văn võ ở kiếm. Gần nhất cái này hai hàng đang nghiên cứu một loại có thể cải thiện võ tướng thể chất dự thiện, từng nói khẳng định không thể để dưới trướng võ tướng thể chất đều đề cao đến hứa trừ điển vi như vậy khủng bố, nhưng tối thiểu cũng có thể thoáng đề cao một chút chiến lực, ở trên chiến trường, chiến lực sai như vậy một chút khả năng chính là sống hay chết khác biệt. Ở cái này không quá khoa học thời đại, trèo khoa học kỹ thuật cây tác dụng là có chút không rõ ràng, nhưng trèo chữa bệnh cây tác dụng đúng là không nhỏ. Nếu không phải là có Trương Trọng Cảnh ở, thiên hạ bởi vì ôn dịch bệnh sốt rét chờ mà chết bách tính tối thiểu muốn tăng thêm mấy triệu, hơn 10 triệu đều có khả năng. Tập một nước lực lượng lại thêm Hoa Đà Trương Trọng Cảnh dẫn dắt, Viên Thuật cung cấp linh cảm, ở cái này chữa bệnh lạc hậu thời đại, chỉnh thể trình độ để cao phi thường nhanh. Quách gia háo sắc ma bệnh Viên Thuật nhưng là không đổi được, bình thường ẩn hiện một chút phong nguyệt chẳng sợ, chê hoa gẹo nguyệt, bất quá cũng may hắn còn tính khắc chế, lại thêm Hoa Đà Trương Trọng Cảnh cung cấp một chút bổ dưỡng bí phương, bằng không Viên Thuật thật sợ hàng này chết ở trên bụng nữ nhân. Thật vất vả đem Quách gia túm đi, Viên Thuật cùng hắn ngựa không dừng vó đi thẳng tới Tiếu huyện một cái hẻo lánh góc xó. Nhìn xung quanh hoang vắng cảnh tượng, cùng với trước mặt tòa này đơn sơ nhà lá, Viên Thuật nhíu nhíu chân mày, hầu nghi nhìn Quách gia, hỏi, là cái này sao? Quách gia gật gật đầu, chỉ nhà lá cửa gỗ phía bên phải trên tường điêu khắc Tuân phủ hai chữ nói, không sai, đây là trọng dự nhà. Viên Thuật nghe vậy không hiểu nói Tuân Duyệt tốt xấu cũng là cái danh sĩ, Tuân gia thế nhưng là bốn đại thế gia một trong, hắn vì sao ở chỗ này? Cái gọi là ẩn sĩ Viên Thuật không phải chưa thấy qua, như là Tư Mã Huy, ẩn cư ở trong núi, cũng ở là nhà tranh. Nhưng hắn chỗ ở nhà tranh thế nhưng là ở trong núi phong cảnh tú lệ chỗ, quy mô ba vào ba gia, có người hầu xử lý nhà tranh. Đặt ở hiện tại chính là trong núi biệt thự ý tứ, nhân gia ở đây ẩn cư là hưởng thụ sinh hoạt không phải thật tới chịu khổ, hơn nữa đây chỉ là nơi ở tạm, bình thường không thể thiếu tìm thân thăm hữu, vào thành nhìn xem, tham gia một chút tụ hội cái gì. Như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa viết ra Cát Lượng rời đi nhà tranh nói để đồng tử căn dặn Tam Tiên Sinh không muốn hoang phế ruộng đồng, ngày sau hắn nói không chừng còn sẽ trở về ẩn cư làm ruộng đơn thuần giả bộ cái kia. Ở trong núi có đồng tử hầu hạ, còn chính mình làm ruộng. Ngẫu nhiên nung đúc tình cảm làm dáng cũng là được, khó nói một bên làm ruộng một bên để đồng tử bưng nước lau mồ hôi phải không? Ngươi lại không phải quốc quần mà cao thư ký. Ở Viên Thuật trong lòng đa số ẩn sĩ cao nhân sinh hoạt giản dị đều là giả vờ, chẳng qua chính là làm cái manh lưới. Dù sao thời đại này ý tứ là hiếu liêm, không tự mình xuống đất trồng chút rau ngươi đều không có ý tứ nói mình liêm khiết. Ngươi nhìn xem Lưu Bị, ở Tào Tháo ban thưởng trong tiểu viện còn trồng rau đâu, cũng không biết trồng bao nhiêu năm rau có thể trồng về cái kia giá đất. Nhưng Tuân Duyệt dạng này khổ cư trong thành, ở như thế cũ nát nhà ở, cũng không có giả bộ cái kia dường như ở chung quanh làm hai mẫu đất, chỉ là đơn giản một tiểu viện một gian phòng lại cũng không giống những người kia. Nghe được Viên Thuật chất vấn, Quách gia mỉm cười, trọng dự thế nhưng là một cái chân chính liêm khiết chi sĩ. Chủ công không biết, hắn tuy là Tuân gia dòng chính đệ tử, nhưng thở nhỏ tam phụ, cùng mẫu thân cùng nhau qua nghèo khó sinh hoạt, từ nhỏ liền ở lại cùng loại này tương tự phòng ốc sơ sài bên trong. Trưởng thành sau đó cũng một mực kiên thủ liêm khiết chi trí, chỗ ở lại đều là dạng này cũ nát nhà lá, dư thừa thuế ruộng nhiều đưa cho nghèo khó bách tính. Tuân gia dòng chính đệ tử khi còn bé như vậy nhà khổ, Tuân gia liền không quản. Quách gia ngữ khí phức tạp nói, Tuân gia gia giáo cực nghiêm, thông thường không ở vật chất trên giúp đỡ dưới trướng bất luận cái gì con nối dòng, mà là tùy ý hắn phát triển. Như Văn Nhược cùng Công Đạt đều là bởi vì kỳ phụ làm quan một phương, nhà có dư tiền mới có thể qua như tầm thường sĩ tử thông thường. Tuân Duyệt kỳ phụ Tuân Kiệm tuy nhiên cũng là một phương quan lại, nhưng người cũng như tên cũng là cái tiết kiệm liêm khiết người, dưới trướng tài vụ nhiều tán ở bất tính, cho nên trong nhà nghèo khó. Tuân gia một mực cũng chưa từng giúp đỡ hắn, chỉ ở hắn thực sự không sống được lúc cho một chút thuế ruộng, nhưng Tuân gia tàng thư nhưng là hoàn toàn đối hắn mở rộng. Trong nhà nghèo khó bên dưới, Tuân Duyệt càng thêm hăng hái hướng về phía trước, hơn nữa tính cách cùng cha hắn độc nhất vô nhị, cực kỳ thanh liêm. Mai hắn gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, không trách được Tuân gia người tài ba xuất hiện lớp lớp. Tuân tử con cháu, gia tộc nội tình cùng truyền thống quả nhiên không bình thường. Viên Thuật trong miệng lẩm bẩm. Tương đối với Tuân gia, Viên gia gia phong tuy nhiên cũng rất nghiêm, nhưng so sánh dưới lại là xa xa không bằng, nhất là đối với Viên Thuật dạng này con trai trưởng. Khi còn bé chỉ cần hoàn thành công khóa, có thể có được, Viên Thuật cùng Viên Tiệu bình thường cùng nhau chọi gà đấu chó đều không người quản. Thế gia đại tộc, lại có người nào là đơn giản? Nhất là Tuân gia loại này đứng ở chóp đỉnh gia tộc, nội tình càng là sâu không lường được. Tuân gia mặc dù không kịp chủ công tương ứng Viên gia thông thường thế lực khổng lồ, thế nhưng bàn về đỉnh tiêm lực lượng nhưng là không ai bằng. Có thể nói một cái Tuân gia liền đủ thỏa mãn bất luận cái gì chư hầu đối với đứng đầu mưu sĩ cần, như Tuân Văn Nhược như vậy Tuân gia gia chủ, càng là có thể trực tiếp kéo ra vô số mưu sĩ, Tào Tháo dưới trướng mưu sĩ nhiều như vậy, Tuân Úc Công không thể bỏ qua. Quách gia khẽ thở dài. Ta đối cái này Tuân Trọng Dự cùng Tuân gia, là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phúc Hiếu, đi tới gõ cửa đi. Viên Thuật bao hàm thâm ý cười cười. Chủ công, như thế đại hiển, ngươi không phải nên tự mình tiến lên sao? Quách gia cười hỏi. Ngươi lười cứ việc nói thẳng, cần phải để ta tự mình động thủ. Ta lại không phải Lưu Bị như vậy hư tình giả ý, yêu thích làm bộ làm tịch người. Lấy ta hiện tại thân phận, có thể đến gặp mặt còn chưa đủ thành ý sao? Viên Thuật lật cái bạch nhắn nói. Đủ rồi. Liên ở Viên Thuật cùng Quách gia đấu võ một lúc, nhà lá đóng kín cửa gỗ đông nhiên mở ra, một cái tướng mạo tuấn mỹ, sắc mặt tường hòa, vừa nhìn liền cho người một loại trầm tĩnh bác học cảm giác trung niên nam tử đi ra, mỉm cười nói. Chương 544, triển vọng nhìn trước mặt không tiêu ngạo không xiểm định, vẻ mặt không màng danh lợi trung niên nam tử, Viên Thuật mỉm cười, mạo muội đến, còn mong Trọng Dự thứ lỗi. Trọng Dự bất quá một giới bình dân bách tính, có thể để Tư Đồ đại nhân tự mình rời bước đến thăm, vinh hạnh cực kỳ. Tư Đồ đại nhân mời đến. Tuân Duyệt sắc mặt ôn hòa hơi chắp tay, sau đó nói: "Trọng Dự huynh, còn nhớ rõ Phụng Hiếu không?" Quách gia từ một bên nhảy ra, nhìn Tuân Duyệt như rất quen thuộc nói: "Ngày trước Thoánh Xuyên tiểu thái công, làm sao có thể quên được? Ban đầu ở Thoánh Xuyên thư viện, ngươi thế nhưng đem thúc phụ tức giận đến quá chừng. Huống hồ Phụng Hiếu ngươi hôm nay thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ quỷ tài, lại có ai không biết đâu?" Tuân Duyệt khẽ cười nói. Quách gia nghe vậy, ngượng ngùng cười, khi còn bé không hiểu chuyện, huống hồ lao đầu kia cũng quá mức lại ngại. "Tốt, nơi này cũng không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi vào lại nói đi. Lại không biết Trọng Dự ngươi nơi này thế nhưng có lá trà ngon." Viên Thuật không chút khách khí nói thẳng. "Nào dám không phòng mệnh." Ba người vào nhà liền ngồi xuống, mà Điển Vi lại liền cùng về sau Hứa Trừ đứng ở trong viện giống như môn thần thông thường. Tuân Duyệt chỗ ở nhà lá bên ngoài thoạt nhìn vô cùng cũ nát, nhưng trong phòng lại là phi thường gọn gàng sạch sẽ, tuy nhiên bố cục đơn sơ, nhưng cho người một loại đơn giản tươi mát cảm giác. Viên Thuật cùng Quách Gia lặng lặng ngồi ở giữa phòng bàn ghế, nhìn Tuân Duyệt từ lấy ra trà cụ cùng lá trà, chậm rãi nấu trà. "Trọng Dự, không nghĩ tới như ngươi loại này danh sĩ, trong nhà dĩ nhiên còn có ta Giang Đông Kỳ dâm xảo kỹ chi vật, ngược lại là khá là quái dị a." Nhìn mình ngồi bàn ghế cùng với trước mặt trà cụ chờ, Viên Thuật mỉm cười nói: "Lớn tuổi, chỉ hy vọng chính mình có thể qua càng thêm thoải mái một chút, nào cần nhắc nhiều như vậy." Tuân Duyệt nhẹ giọng nói: "Vật tận kỳ dụng, Tư Đồ phát minh cải tiến những cái này nhìn như quái dị, nhưng sử dụng quả thật không sai. Giang Đông bách tính đều dùng nó, đủ thấy kỳ diệu." Nghe được Tuân Duyệt nói, Viên Thuật tự lắc cười: "Đó là tự nhiên, nhưng đáng tiếc a. Sĩ Lâm người có thể không hoàn toàn dường như Trọng Dự ngươi như vậy rộng rãi, hoặc là cho rằng đây là kỳ dâm xảo kỹ, hoặc là cho rằng như thế có trái với truyền thống, đều bỏ hắn không cần, thậm chí rèm pha ta. Người có chí riêng, mỗi người có mỗi người ý nghĩ cùng kiên trì, Tư Đồ đại nhân như vậy lưu ý làm gì? Ngài phát minh mấy thứ này lại không phải là vì những người kia mà phát minh, nguyện ý dùng liền dùng, không muốn dùng không để ý hắn là được." Viên Thuật nghe vậy lông mày nhướng lên: "Ngươi đây là đang vì bọn hắn giải bày sao?" Tuân Duyệt khẽ gật đầu: "Sĩ Lâm bên trong mặc dù không thiếu tâm thuật bất chính người, nhưng đa số còn là khí khái còn ở bọn hắn, bất quá là bởi vì tư tưởng cố hóa, nhất thời không tiếp thu được, thời gian dài, tự nhiên sẽ rõ ràng trong đó chỗ tốt, còn mong Tư Đồ đại nhân có thể cho bọn hắn một chút cơ hội, khoan dung một chút. Chỉ là việc nhỏ, chỉ cần ngươi nương nhờ mỗ, mỗ tự nhiên không đi truy cứu." Viên Thuật ánh mắt trêu ghẹo nhìn Tuân Duyệt, ngữ khí kỳ dị nói. Đang bị Viên Thuật châm trà, Tuân Duyệt động tác hơi cứng đờ, trong ấm trà nước trà hơi tràn ra vài giọt. Khẽ thở dài, đem Viên Thuật cùng Bách ra trước mặt chén trà rót đầy nước trà, lại vì mình rót một chén, theo sau đem ấm trà chậm rãi buông xuống, vẻ mặt hề bại khẽ thở dài nói: "Mộ bất quá một gần xuống mồ lão nhân, chí mọn tài sơ, Tư Đồ đại nhân lại tội gì muốn dồn ép không tha. Hôm nay thiên hạ, Tư Đồ đại nhân còn cần mỗ dạng này một cái bại tướng sao?" Viên Thuật hơi nhấp một ngụm nước trà, cảm thụ được ngoài dự liệu khổ sở, hơi nhíu lại chân mày: "Trọng Dự, ngươi lá trà này vì sao như thế đắng? Nếm đắng mới có thể nhớ ngọt, thấy đủ mới có thể được yên vui, Tư Đồ đại nhân thấy thế nào?" Tuân Duyệt sắc mặt hưởng thụ nhấp một ngụm nước trà, nhẹ giọng nói: "Nghèo lại chỉ lo thân mình, đặt lại cứu vớt thiên hạ, Trọng Dự có như thế chi tài, lại há có thể như tầm thường bách tính thông thường chỉ cầu nhất thời yên vui. huống hồ cái này chỉ sợ cũng không phải trọng dự chi trí đi. Viên Thuật nhìn thẳng Tuân Việt nói, thiên hạ này rất nhiều lãnh đời, chín thành trở lên là bởi vì không chỗ thi triển hoài báo hoặc đối với thiên hạ tình hình thất vọng, nhưng Viên Thuật lại không cho là Tuân Việt là như thế. Chính là Tuân Việt thật sự là cái kia không màng danh lợi, khám phá hồng trần người, Viên Thuật cũng phải đem hắn lôi ra. Thiên hạ đại tài nhiều như vậy, Viên Công lại vì sao nhất định muốn cưỡng cầu ở mỗ một ngân thạch? Thiên hạ đại tài lại nhiều, ta cũng không chê nhiều, bởi vì ta chí không ở trong mắt thế nhân thiên hạ, mà là chân chính thiên hạ. Huống chi, trọng dự là tuân tử con cháu, đương đại ít có đối với pháp luật cùng nhân tính đều có thành người, ta cần trợ giúp của ngươi. Viên Thuật ánh mắt sắc bén như lao, nhìn Tuân Duyệt. Viên Công là vì Nam Man còn là Tây Khương, không ngừng nơi này, Nam Man cùng Tây Khương chỉ là bắt đầu. Viên Thuật cực kỳ tự tin nói, xem ra Viên Công nhu đồ rất lớn a. Tuân Duyệt như có phát hiện nói, tự nhiên, nô Viên gia là Ngô Thuấn con cháu, mà ta Viên Công lộ là Viên gia con trai trưởng, lại có thể nào như người khác thông thường, ánh mắt cũng chỉ có thiên hạ này. Cao tổ Quang Vũ không phải Ngô Chí cũng, ta muốn làm là Hán Vũ việc, ta muốn thành là như Tần Thủy Hoàng thông thường thiên cổ nhất đế. Viên Thuật ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt thâm thủy nói, cái mông quyết định cái đầu, hôm nay đã tay cầm bảy châu, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Viên Thuật đã không lại giống như trước đây chỉ mắt ở Đại Hán thiên hạ. Dựa theo hôm nay thế lực, nói câu thực sự, chính là Viên Thuật sau đó cái gì đều không làm, dưới trướng văn võ cùng tướng sĩ liền có thể đem Viên Thuật từng bước đẩy lên cái kia bảo tọa. Giữa song phương thực lực chênh lệch hoàn toàn không phải Tào Tháo cùng Viên Thiệu suy nghĩ như vậy đơn giản, nói câu thực sự, nếu là Viên Thuật thật sự bất kể hậu quả Trương binh Bắc thượng, phương Bắc chư hầu chung vào một chỗ thực lực cũng không kịp Viên Thuật một nửa. Song phương chênh lệch giống như hồng câu thông thường, đã không phải một hai lần quyết chiến có khả năng bù đắp. Giống như xích bích sau đó Tào Ngụy giống nhau, chính là nguyên khí đại thường, mấy chục vạn đại quân toàn quân bị diệt lại đánh mất một châu, cũng bất quá là nhất thời chi bại, dựa vào kiên cố nội tình còn là vững vàng để ép nô thuộc đánh. Mà quan độ sau đó Viên Thiệu thế lực mặc dù bị Tào Tháo tiêu diệt, đó là bởi vì Viên Thiệu chính mình khí lượng không đủ, bệnh chết, mà không có một cái ưu tú người nối nghiệp không nói, còn bởi vì mình lúc còn sống do dự thiếu quyết đoán cùng yêu thích cân nhắc, lưu lại một đống loạn sản, toàn bộ Hà Bắc chia năm xẻ bảy, tam tử lẫn nhau công phạt, lúc này mới cho Tào Tháo thừa cơ lợi dụng. Nếu là Viên Thiệu có thể nghĩ thoáng chút, không chết như vậy sớm, chống đỡ 3-5 năm, lại một lần nữa quan độ chi chiến sợ rằng Tào Tháo liền không nhất định có tốt như vậy bất khí. Viên Thuật hiện tại bại nổi, mà bởi vì xuyên việt mà trẻ trung hóa thân thể lại thêm hoa đà, trương trọng cảnh cẩn thận tỉ mỉ điều dưỡng, Viên Thuật thọ mệnh cũng chống đỡ được, không nói sống lâu trăm tuổi, sống thêm cái 30-40 tuổi tối thiểu không thành vấn đề. Lại thêm Trường Giang cùng thủy quân, quan trung rất nhiều hùng quan, Liêu Đông, Lưu Cầu bố trí chờ, Viên Thuật cảm giác mình nếu như còn không thể nhất thống thiên hạ, liền trực tiếp có thể tìm khối đậu hũ đục chết. Mà được voi đòi tiên là bản tính của con người, đối với quốc nội việc đã có nắm chắc, Viên Thuật ánh mắt tự nhiên liền nhìn đến nước ngoài. Trước đó tiểu đả tiểu nháo thăm dò cũng nên kiểm nghiệm thành quả. Chương 545, Tây Nam các nước phàm muốn thành đại nghiệp, nhất định phải có hiền thần lương tá tương trợ. Ta Giang Đông, cần trọng dự ngươi dạng này nhân tài. Viên Thuật ánh mắt sáng rực nhìn Tuân Duyệt, chân thành nói. Viên Thuật đối Tuân Duyệt vô cùng coi trọng, không chỉ là bởi vì hắn là thiên hạ đứng đầu nữ sĩ, càng là bởi vì hắn cùng mình cùng chung chí hướng. Trừ chính mình dưới trướng những cái này bị mình điều giáo ảnh hưởng nữ sĩ, thiên hạ tư tưởng cùng Viên Thuật cái này hiện đại xuyên việt mà tới yêu nghiệt gần như chính là người này. Vô luận là Tuân Duyệt ở pháp luật cùng nhân tính phương diện tư tưởng, còn là hắn đối với thế gia hào tộc tụ lại thổ địa phản đối, đối lao dịch nhẹ thuế, khu hiền học chăm làm cùng thổ địa quốc hữu kiến giải, đều cùng Viên Thuật không như mà hợp. Đối Viên Thuật tới nói, đây là một cái chân chính chi kỷ. Từ ban đầu quần hùng thiên hạ cùng lên, loạn thế sơ hiện lúc, ai cũng không có đem chiếm giữ phương Nam Viên Thuật để ở trong mắt. Bởi vì tương đối với phương Bắc Trung Nguyên cường đại, càn cối lạc hậu phương Nam căn bản không bị để ở trong mắt, Kinh Châu Dương Châu chung vào một chỗ cũng không sánh bằng một cái Dự Châu. Nhưng Tuân Duyệt lại nhạy cảm nhìn thấy Giang Đông không bình thường, phát hiện Viên Thuật khủng bố tiềm lực chiến tranh cùng thực lực. Khi đó Tuân Duyệt đối với Viên Thuật hiểu rõ thẳng làm Viên Thuật đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nếu không phải Tuân Duyệt âm thầm sâu chuỗi, khi đó thế cục khẩn trương Trung Nguyên, Tào Lưu làm sao có khả năng sẽ lẫn nhau thỏa hiệp, vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên hợp đối phó Viên Thuật, thậm chí để Viên Thuật âm thầm ăn cái tiểu thua thiệt. Có thể nói khi đó nếu không phải là có Tuân Duyệt, Viên Thuật phát triển tiến trình nhất định sẽ càng thêm thuận lợi, trung gian cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy khúc chiết. Nhưng Viên Thuật lại cũng không vì thế mà oán hận Tuân Duyệt, trái lại, Tuân Duyệt càng ưu tú, Viên Thuật càng mừng rỡ, có thể ở cái này mọi người đều say chỉ ta tỉnh thời đại tìm đến nửa cái cùng chung chí hướng người là cỡ nào không dễ. Viên Công ưu ái, Duyệt trong lòng rất cảm kích. Nhưng Duyệt cũng có chính mình thủ vững, mộ mới bỏ Lưu tướng quân mà ân cư, có thể nào liền như thế nương nhờ tướng quân? Như thế chẳng phải là thẹn với Lưu tướng quân? Tuân Duyệt nhàn nhạt nói, Lương Cầm chọn một mà đầu, trọng dự ngươi rời đi Lưu Huyền Đức mà ân cư, còn không bởi vì Lưu Huyền Đức cũng không phải là trong lòng ngươi minh chủ sao? Lấy ngươi đối với ta hiểu rõ, nên rõ ràng thiên hạ này đại cục đã định, không cách nào thay đổi. Ngươi đứng lập trường cũng không phải là Lưu Huyền Đức dạng này chư hầu lập trường, mà là toàn bộ thiên hạ, toàn bộ đại hán lập trường, đây là không có gì sai. Viên Thuật nói, dân tộc đại nghĩa vĩnh viễn là một cây không ngã đại kỳ, không người sẽ đối với chuyện này có bất luận cái gì nghi vấn. Giống như trong lịch sử điền dự giống nhau, thử thủ Bắc Cương biên cảnh, chính là không có đi theo Công Tôn Toàn mà chết, trái lại nương nhờ Tào Tháo, cũng là không có người nào có thể nói cái gì. Dân tộc đại nghĩa bên dưới, hết thảy tiểu tiết đều có thể không nhìn. Viên Công ý tứ là, nhất thống thiên hạ chi chiến, không cần ngươi tham dự trong đó, lấy ta hiện tại thực lực không cần ngươi cũng có thể cầm xuống. Ta cần ngươi đi tới địa phương cũng không phải Nam Man cùng Tây Thương, mà là Ích Châu Tây Nam rất nhiều tiểu quốc. Viên Thuật trong mắt tinh quang lóe lên,
khe nói:
"Tây Nam tiểu quốc." Tuân Duyệt chân mày nhăn lại, đều là chút đất nghèo, cũng không có cường quốc, hai vạn đại quân liền đầy đủ quét ngang, Viên Công vì sao như thế coi trọng nơi này? Viên Thuật nhếch khóe miệng, nhìn Tây Nam phương hướng, đối với những cái này Tây Nam tiểu quốc, ta tự nhiên là không quá lưu ý, ta xem trọng là lại hướng Tây Quý Xương Đế quốc.
Quý Xương Đế quốc?
Định Viễn Hầu bình định Quý Xương Đế quốc?
Không sai, tuy nhiên Định Viễn Hầu từng lấy mấy ngàn binh dễ dàng bình chi, nhưng cái này không có nghĩa là Quý Xương liền thật sự như vậy nhỏ yếu. Theo ta hiện tại dò thám tình báo, Quý Xương Đế quốc là cái diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu chừng 15 triệu, tổng binh gần 50 vạn đại quốc, tuy nhiên đại quân chiến lực khả năng không cao, nhưng nhiều như vậy nhân khẩu cùng sĩ tốt, cũng không thể khinh thường. Mấu chốt nhất là Quý Xương Đế quốc thổ địa phần nhiều là ruộng tốt đồng cỏ, quan trung chi địa cùng so sánh đều chênh lệch quá xa, hơi chút khai phá liền đầy đủ nuôi sống mấy chục triệu bách tính, như thế ốc tổ, há có thể bỏ qua. Viên Thuật trong lời nói tràn đầy tham lam nói: "Ấn Độ mảnh đất này dùng cho làm ruộng quả thực là được trời cao chiếu cố, trên cơ bản chỉ cần bách tính công ngu, ở đây nuôi sống mấy chục triệu bách tính liền cùng chơi dường như. Nhưng đáng tiếc như thế tốt địa phương rơi vào Athia cũng hoặc là nói Đại Nguyệt thị trong tay, thực lãng phí. Tuy nói đương đại Hán Triều, La Mã, Quý Xương, Athia cũng xưng là bốn đại đế quốc, nhưng hai người trước cùng sau hai người chênh lệch giống như hồng cầu thông thường. Bất luận là từ nhân khẩu còn là từ lãnh địa lớn nhỏ, sĩ tốt số lượng mà nói, Hán Triều đều vượt xa Quý Xương, song phương chênh lệch không thể đánh giá. Quý Xương hiện tại thực lực ở Viên Thuật trong mắt còn không bằng liên hợp lại phương Bắc chư hầu, nhưng đối phó độ khó cũng không phải như thế. Phàm là đại chiến nhất định phải đầu tiên suy tính là hậu cần vấn đề, Hán Triều cùng Quý Xương bên dưới, vô luận là từ Phạm Mỹ còn là từ Hy Mã Lạ Sơn mạch xuất binh, hậu cần đều là một cái phi thường lớn nan đề, đủ để làm người tuyệt vọng. Viên Thuật đến Quý Xương khoảng cách quá xa, xa làm Viên Thuật đều cảm giác rất bất đắc dĩ. Muốn giải quyết vấn đề này, thủy quân là một cái lựa chọn. Nhưng Quý Xương thủy quân phát triển cũng không thua gì với Giang Đông, sân khách tác chiến trên chiến lực còn không chiếm ưu thế, Viên Thuật không cách nào dựa vào thủy quân tới vì đại quân bảo đảm hậu cần. Thế là Viên Thuật liền nghĩ đến Ích Châu Tây Nam bộ những cái kia tiểu quốc. Những cái này Tây Nam tiểu quốc đối với Viên Thuật tới nói bất quá là vật thí nghiệm, dùng cho hòa hoãn cùng thế gia quan hệ, cũng vì tương lai đại Hán khai cương khoách thổ cung cấp tiểu mẫu. Nhưng hắn đặc thù vị trí địa lý lại cho Viên Thuật một loại mới khả năng. Nếu là đem những cái này Tây Nam tiểu quốc hoàn toàn trưởng khống, Viên Thuật đại quân hoàn toàn có thể bởi vậy phát binh, bảo đảm hậu cần. Nghĩ đến trong này lợi ích lấy hay bỏ, Viên Thuật chớp mắt hủy bỏ tùy ý thế gia ở những cái này Đông Nam tiểu quốc từng người tùy ý chơi bừa, thong thả xâm chiếm ý nghĩ, ngược lại đổi thành từ chính mình trưởng khống nhanh chóng ăn mòn. Thế nhưng đây hết thảy còn cần một cái chủ sự người, Viên Thuật cũng không có tâm tư suy tính trong này vấn đề, nhưng cái này chủ sự người nhưng là để Viên Thuật khó có thể lựa chọn. Dù sao Tây Nam các nước thế cục phức tạp, hơn nữa lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp, quốc gia, thế gia, thương nhân lẫn nhau lợi ích quan hệ không phải người bình thường có thể trưởng khống. Hơn nữa nơi này còn không thể hoàn toàn dùng Đại Hán phương pháp tiến hành thống trị, bằng không chỉ là đem những chỗ này Hán hóa cùng thanh lý liền cần hao phí không biết bao nhiêu thời gian, đến lúc đó hoàng hoa thái đều lạnh. Sở dĩ cần chế định một cái lâm thời chính thể, như là liên bang loại. Cái này dù sao là Viên Thuật hứa hẹn cho thế gia địa bàn, Viên Thuật cũng không tiện lật lọng, hơn nữa bản địa bách tính cũng là một bút không nhỏ tài phú, văn hóa ăn mòn tự nhiên là muốn làm. Tương lai đem khối này bên mép thịt hoàn toàn nhét vào Đại Hán hệ thống là tất nhiên. Nhưng tạm thời vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể hai bút cùng vẽ, tạm thời làm hắn nửa độc lập, duy trì phát triển cũng ổn định bản địa thế cục, tránh cho Viên Thuật tương lai Tây Trình tăng thêm phiền phức. Cái này nửa độc lập địa phương cùng Viên Thuật dưới trướng khác xa nhau, không chỉ chính thể kết cấu khác nhau, cần chế định quy tắc cùng pháp luật đều muốn nhập ra tùy tục, cho nên chủ sự người không chỉ cần ổn trọng, hơn nữa còn muốn có xuất sắc ứng biến năng lực, đối pháp luật cùng nhân tinh có nhất định nghiên cứu, đối Viên Thuật ý nghĩ đầy đủ lý giải, mới có thể không lầm đại cục. Viên Thuật nghĩ tới nghĩ lui, ở dưới trướng thực sự tìm không đến thích hợp nhân tuyển, cuối cùng chỉ có thể tìm tới Tuân Duyệt trên người. Chương 546, quy tâm trọng dự, làm sao? Nhìn thấy Tuân Duyệt như cũ do dự dáng vẻ, Viên Thuật truy vấn. Tuân Duyệt do dự chốc lát, cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn thẳng Viên Thuật, ngữ khí nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi Viên công, nhất thống thiên hạ sau đó, chỉ ở phương nào?" Đại Hán có thể trưởng không phạm vi, Viên công sẽ không phải không biết đi. Nghe được vấn đề này, Viên Thuật mỉm cười, ung dung nhìn Tuân Duyệt, nhàn nhạt nói: "Trọng dự không phải đều đoán được sao? Cần gì phải hỏi lại?" Tuân Duyệt mặt không thay đổi ép hỏi: "Duyệt tuy nhiên đoán được một chút, nhưng vẫn như cũ còn muốn chứng thực chính mình ý nghĩ, dù sao cái này liên quan đến thật sự là quá mức khủng bố. Còn mời Viên công cho Duyệt một cái khẳng định trả lời." Viên Thuật nghe vậy, ngắm nhìn nơi xa dần dần hạ xuống năm chiều, nhàn nhạt nói: "Thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, vương triều luân hồi thay đổi. Ta không cách nào bảo đảm chính mình thành lập vương triều có thể vạn thế bất hủ, theo thời đại cải biến, lợi ích phức tạp, chuyện này sẽ dẫn đến thiên hạ cuối cùng sẽ có lần nữa phân liệt một ngày. Ta có thể bảo đảm chính mình thành lập vương triều hưng thịnh mấy trăm năm, có thể bảo đảm chính mình sống lúc, chính mình thành lập vương triều chính là thiên hạ chí tôn, không người không phục, cái này đã là cực hạn, cái khác không dám xa cầu. Nhưng ở đây ở ngoài, ta hy vọng vì ta dân tộc, vì ta giới trướng thế gia cùng bách tính thăm dò ra một con đường khác, một cái không ngừng lớn mạnh mà không phải dậm chân tại chỗ, làm vương triều luân hồi khó khăn con đường." Viên Thuật trong mắt tràn đầy mất lệ, chính là diệt vong, cũng muốn diệt vong ở đi tới trên đường, mà không phải không ngừng tự mình hủy diệt. Thế giới này quá lớn, nhưng cái này không phải chúng ta tự mãn ăn nhàn, không biết tiến thủ lý do, lạc hậu liền sẽ chịu đòn, chỉ có không ngừng đi tới đỉnh phong mới là duy nhất chính xác con đường. Viên công biết được chính mình như thế cái gọi là cần phải bỏ ra cái gì. Tuân Duyệt nhìn Viên Thuật, ngữ khí nghiêm khắc nói: "Ta biết." Viên Thuật cười mở cười, nhàn nhạt nói: "Thiên hạ thuộc về người có năng lực. ta vì mình hậu đại lưu lại như thế cơ nghiệp, nếu là còn có thể bị người ngoài đánh bại, vậy ta cũng nhận, dạng này tuổi mục không xứng trưởng khống thiên hạ. Ta vì thiên hạ thế gia sáng tạo tương lai, lưu lại hy vọng, nếu là bọn hắn còn có một tia cảm ơn chi tâm, nói không chừng coi như đánh bại ta Viên gia cũng có thể như Khổng Tử hậu nhân thông thường trưởng thịnh không suy đâu. Quách Gia nghe vậy, khoe miệng nứt ra, chủ công ngươi suy nghĩ nhiều, phàm làm đế hoàng người, cái nào không phải duy ngã độc tôn. Cạnh Dương há có thể để người khác ngủ yên. Chủ công ngươi Di Đức có thể bảo đảm Viên gia không bị diệt liền không sai, Diễn Thánh công cũng không có một cái là muốn tranh đoạt thiên hạ người. Tương đối với trông cậy vào thế gia sau đó có thể nhân từ nâng tay, chủ công ngươi còn là nghĩ muốn làm sao bồi dưỡng con cháu đời sau đi. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Vừa mới còn phong khinh vân đạm biên thuật nhất thời thẹn quá thành giận giống giận, lão tử muốn đem ngươi Quách gia cùng ta Viên gia gắt gao buộc chung một chỗ, ta Viên gia diệt, ngươi Quách gia cũng đừng nghĩ tốt. Thật tốt bồi dưỡng ngươi cái kia nhi tử ta con rể, tương lai nếu không nên thần, không xứng với ta con gái, lão tử đánh gãy chân của hắn lại chọn cái khác con rể. Viên thuật cũng không phải lãnh huyết, đem nữ nhi mình tương lai bàn đứng, mà là lúc này tình hình trong nước như thế. Ở loại này xã hội phong kiến, muôn không đăng hộ không đối kết cục đa số đều là bi kịch, Viên thuật cũng không hy vọng chính mình con gái nhất thời xung động gả cho những cái kia tiểu tử nghèo kết quả sau lại hối hận, trước từ dưới trướng ưu tú đệ tử đặt trước, đến lúc đó lại do con gái chọn. Đương nhiên, nếu là con gái quả thật có khăng khăng một người, Viên thuật cũng liền nhận, dù sao Viên thuật cũng chẳng đáng với vì giữ gìn thống trị mà hy sinh con gái hạnh phúc. Quách Gia nghe vậy ngượng ngùng cười, vội vã rụt trở về. Đi theo Viên thuật bên người lâu như vậy, nổ nước bọn đã trở thành phản xạ có điều kiện, không nghĩ tới lần này không cẩn thận chơi lớn đem con trai của mình hô vào. Xem ra, phải cố gắng quản giáo nhi tử, không chỉ học thức muốn nắm chặt, hơn nữa cũng không thể để hắn như chính mình như thế phóng đãng, bằng không tương lai bị Viên thuật trong cơn tức giận trực tiếp chém đứt cái chân thứ ba liền bị kịch. Quách Gia trong lòng nói thầm. Lúc này đang ở Kim Lăng Quách phủ bên trong rồi rào sức sống, bất quá 2 tuổi Quách Dịch chỉ cảm thấy cả người run lên bần bật, dầm một tiếng bị bậc thang vấp ngã xuống đất, hoa hoa lớn tiếng khóc lên. Thế nào? Trong dự, như thế trả lời ngươi có thể thỏa mãn. Cùng Quách Gia đấu 2 câu miệng sau, Viên thuật ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại quần áo, ngựa khí nghiêm túc hỏi. Tuân Duyệt nghe vậy, trực tiếp đứng dậy đến trong sảnh, ánh mắt kính phục nhìn Viên thuật, chắp tay thi lễ bái phục nói, Duyệt thay thiên hạ bách tính, cảm ơn chủ công. Nhìn Tuân Duyệt chắp tay nhận chủ, Viên thuật mỉm cười, tốt, đứng lên đi. Tạ chủ công. Viên thuật nhìn ánh mắt trong suốt Tuân Duyệt, sắc mặt nghiêm túc nói, đã chọn dự ngươi đã nhận ta làm chủ, như vậy ta cũng liền không cần thiết giấu giếm ngươi. Hôm nay Hích Châu Tây Nam tiểu quốc nhiều mại yếu, đã trở thành thế gia săn bắn trận, vô số thế gia đã thẩm thấu vào những cái này tiểu quốc, cũng dần dần trưởng khống hắn, cuối cùng lại sẽ thay vào đó. Nhưng quá trình này quá mức chậm chạp, nếu là truy cầu bình ổn quá độ không cái mấy chục năm không cách nào đạt thành, những cái kia thế gia chờ nổi, nhưng bây giờ ta không chờ nổi. Dự tính trong vòng 3 năm ta liền sẽ bình định phương Bắc, chung kết loạn thế. Nhất thống thiên hạ sau, chúng ta hàng đầu mục tiêu chính là Quý Xương Đế quốc, vì bảo đảm hậu cần, Tây Nam tiểu quốc vùng đất này nhất định phải vững vàng trưởng khống. Mà nhiệm vụ của ngươi chính là ở trong hỗn loạn thành lập vững chắc trật tự, đem những cái này tiểu quốc ổn định, cho đại quân cung cấp một cái an ổn phía sau. Việc này rất quan trọng, có bất kỳ điều kiện gì cùng vấn đề ngươi bây giờ đều có thể nói. Viên thuật nói. Tuân Duyệt nhắm mắt rơi vào suy tư, Tuân gia lịch sử đã lâu, gia học nội tình thâm hậu, đối với Tây Nam các nước Tuân Duyệt tuy nhiên không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết một hai. Xin hỏi chủ công có thể cho ta bao lớn chống đỡ? 1 vạn tinh binh, tăng thêm tất cả thế gia thương nhân đại lực chống đỡ, thế nào? Đủ đi. Viên thuật mỉm cười nói. Ích Châu biên cảnh gia vào quyền nắm giữ trong tay Viên thuật, thế gia cùng đám thương nhân muốn ở Tây Nam các nước làm mưa làm gió đều phải đạt được Viên thuật cho phép, bằng không liền tham dự vào trận này thao thiết thịnh yến cơ hội đều không có. Cho nên Viên thuật chỉ cần không quá mức quá phận, có thể hoàn toàn thu được những người này chống đỡ. Chủ công, Duyệt còn cần một người. Tuân Duyệt nghe vậy sau lại nói. Người nào? Trần Công Đài. Tuân Duyệt ánh mắt kỳ quái nói. Tốt. Viên thuật không có bất kỳ chần chờ gật đầu đáp ứng. Chính mình đối với Trần Cung an bài Viên thuật liền còn không có chuẩn bị xong, người này thiếu sót có chút nghiêm trọng, hơn nữa năng lực cùng Viên thuật dưới trướng Điền Phong tự thụ có chút trọng điểm, đối với Viên thuật tới nói ăn thì không ngon. Nhưng đem hắn phái đi Tây Nam các nước đối phó những cái kia không chút mưu lược đáng nói bản địa còn là vô cùng dễ dàng, dễ như trở bàn tay, nhưng là vừa vặn. Vậy như thế, Tây Nam việc phải nhờ vào ngươi. Trước khi đi nhớ đến đi Kim Lăng thư viện tàng thư các nhìn mấy ngày sách, có lẽ ngươi sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Viên thuật mỉm cười, ý vị thâm trường nói, đa tạ chủ công săn sóc, duyệt định sẽ không cô phụ chủ công chi vọng. Tuân Duyệt buông xuống mí mắt nói, chương 547, Khổng Dung Viên thuật ở Dự Châu cầu được hiện tại rời núi, tâm tình đắc ý lúc, Thanh Châu Tào Tháo cũng ở hí trí tài nhắc nhở bên dưới bắt đầu hành động. Chủ công, lần này tấn công Dự Châu, quân ta lộ ra một cái cực lớn nhược điểm, đó chính là đỉnh tiêm chiến lược không đủ, lại không biết chủ công chuẩn bị làm sao xử lý. Hí trí tài đến Tào Tháo trong trướng, quân thần lẫn nhau hành lễ sau đó, hí trí tài nói thẳng, lần này đại chiến sở dĩ để Lữ Bố thoát đi, vô luận là Tào Thuần còn là Hạ Hầu Uyên khinh địch sơ ý đều bất quá là bộ phận nguyên nhân. Mấu chốt nhất là Tào Tháo dưới trướng cũng không có thể ở Lữ Bố trong tay chống đỡ, muốn lấy đối phương manh tướng. Nếu là có một người có thể kiềm chế Lữ Bố, vô luận như thế nào kết cục cũng sẽ không là như vậy. Ai? Tào Tháo khẽ thở dài, ta dưới trướng phần nhiều là tướng soái chi tài, bàn về lĩnh binh tác chiến không thua với bất luận kẻ nào, có thể cái này đỉnh tiêm chiến lược. Không nói cùng Lưu Bị dưới trướng Quan Trương cùng với Viên Thuật dưới trướng Điển Vi Hứa Trừ so sánh, chính là Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương Văn Sửu đều không phải quân ta có thể so sánh. Có thể thiên hạ anh tài đa số có chủ, ta lại có thể lại làm được gì? Thí trí tài nghe vậy, mỉm cười, chủ công lẽ nào đã quên ban đầu hổ lao chi chiến nhưng còn có một người chưa từng xuất sĩ đâu. Tào Tháo đem hổ lao chi chiến cùng Lữ Bố tác chiến nhân viên từ trong đầu từng cái quét qua, sau cùng dừng lại ở một cái cầm trong tay song truy, tướng mạo bình thường võ tướng bên trên. Vũ An Quốc. Không sai. Thí Chí Tài gật gật đầu, người này là Vũ An Quân Bạch Khởi con cháu, dù không giỏi quân lược, thế nhưng chính mình võ nghệ xác thực là bất phàm, tuyệt không thua Nguyên Nhượng cùng Diệu Tài. Nguyên Nhượng cùng Diệu Tài mặc dù võ nghệ bất phàm, nhưng tốt nhất còn là quân lược, cho nên không cách nào chuyên tâm nghiên cứu võ nghệ. Có thể Vũ An Quốc lại không phải như thế, hổ lao chi chiến sau hắn một mực cảm thấy hổ thẹn, ngày đêm huấn luyện, hôm nay thực lực đã chạm đến nhất lưu võ tướng đỉnh phong, rất khả năng sẽ đột phá đến siêu nhất lưu cảnh giới. Tiềm lực vô tận, chủ công nên chiêu hàng hắn. Người này dĩ nhiên còn ở Thanh Châu. Vì sao Lữ Bố không dùng hắn? Tào Tháo không hiểu hỏi. Người này từng chịu Khổng Dung trọng ân, từ chung với hắn, một mực theo hầu bên cạnh bảo hộ hắn, không muốn xuất sĩ. Mà Lữ Phụng Tiên lại cuồng ngạo tự đại, chẳng đáng với dạng này bại tướng dưới tay, vì vậy mời chào không có kết quả sau liền lại chưa từng nhắc đến. Một thân đến nay còn ở Thanh Châu, liền ở Khổng Dung trong phủ. Hí Chí Tài cười nói, đối với Lữ Bố tự đại cùng ngu xuẩn, Hí Chí Tài cũng là rất bội phục, bên người một cái đỉnh tiêm võ tướng dĩ nhiên đều không thèm quan tâm, chỉ có thể nói một thân ngu xuẩn cực kỳ. Trời cũng giúp ta. Tào Tháo hưng phấn nói, như thế mãnh sĩ, lại là Vũ An Quân con cháu, tất nhiên là đại tướng chi tài. Khổng Dung bất quá một cái hủ nho không thể dùng hắn, mà Lữ Bố bất quá một thất phu dĩ nhiên đối hắn làm như không thấy, như thế nên tử mộ được hắn. Nhìn thấy Tào Tháo hưng phấn dáng vẻ, Hí Chí Tài không nhịn được hất thùng nước lạnh, khẽ thở dài, chủ công không muốn cao hứng quá sớm. Vũ An Quốc người này trung hiếu, vì vậy một mực thủ vệ Khổng Dung, không có lời oán giận. Chủ công nếu là muốn chiêu hàng hắn, sợ rằng còn cần tốn không ít công sức. Tào Tháo trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, nếu là lấy tướng quân chi vị mời hắn, lại thêm mỹ nữ tiền tài, có thể hay không làm hắn động tâm? Hí Chí Tài hơi lắc đầu, dường như hắn dạng này võ nghệ cao tuyệt người, lại sao lại ham muốn tục vật? Chủ công muốn chiêu hàng hắn, còn cần lấy thành đối đãi, đúng bệnh hút thuốc. Đúng bệnh hút thuốc. Bệnh trạng vì sao? Khổng Dung. Hí Chí Tài ánh mắt phức tạp khẽ nói, phàm là sĩ tử, lại sao có thể không đối Khổng Dung vị này thánh diễn công tâm tồn kính trọng? Nhưng vì Tào Tháo đại nghiệp, Hí Chí Tài chỉ có thể nhẫn tâm hạ thủ. Vũ An Quốc chịu Khổng Dung ân huệ, nghe lệnh của hắn, chủ công chỉ cần thuyết phục Khổng Dung, liền có thể cầm xuống Vũ An Quốc. Tào Tháo nghe vậy, cười khổ một tiếng, Khổng Văn Cử Cương liệt tên chính là ta cũng có nghe thấy, hắn làm sao có khả năng bị ta cái này hoạn quan con cháu thuyết phục? Khó nói Chí Tài ngươi muốn ta giết hắn. Không. Hí Chí Tài tự tin nhìn Tào Tháo nói, ngày trước chủ công tự nhiên không thuyết phục được hắn, nhưng bây giờ lại khác nhau, chủ công nhất định dễ dàng nói phục hắn. Vì sao? Hí Chí Tài nhìn hướng Khổng Tử Miếu phương hướng, trong miệng cảm khái nói, chủ công chớ quên, nho ra hạch tâm tư tưởng thế nhưng là có chung quân điều này. Hôm nay chủ công nắm trong tay thiên tử, Khổng Dung há dám không nghe lệnh? Huống chi hiện tại thiên hạ chư hầu đều muốn xưng đế, chỉ có chủ công kiên trì Hán chi chính thống, chỉ cần chủ công đem cục diện báo cho Khổng Dung, hắn tự sẽ đại lực tương trợ. Đến lúc đó một cái Vũ An Quốc chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Lời ấy đại thiện. Tào Tháo mừng rỡ quá to, tốt, Chí Tài, theo ý ngươi nói, chúng ta lập tức đi bái phòng Thánh Diễn Công. Người tới, chuẩn bị tiệu. Theo sau nhóm hai người đi thẳng tới Khổng phủ, thông báo sau đó ở Khổng phủ phó đồng dưới sự dẫn linh đi tới Khổng phủ chính sảnh, chậm rãi vào chỗ, lấy lại bình tĩnh thể nghiệm cái này ít có yên tĩnh. Không thể không nói Khổng Dung không hổ là Khổng Tử Thế Tôn, đương thời Thánh Diễn Công. Một thân tính cách cương liệt, làm người trung hiếu, chính lược hơn người. Tuy nhiên cũng không phải là minh chủ, nhưng là một vị thiết cốt tranh tranh căn thần, nếu không phải sinh ở loạn thế, sợ rằng hậu thế giai thoại lại muốn lại thêm mấy tay. Rất nhanh, theo lễ phép Khổng Dung tâm tình hơi phản cảm đi ra ngoài, cùng Tào Tháo, Hí Chí Tài ngồi đối diện nhau, trầm mặc không nói. Văn Cử Minh, gần đây tốt sao? Tào Tháo sắc mặt hiền hòa chào hỏi. Nâng Tào công phúc, còn có một hơi. Khổng Dung ngữ khí bất thiện nhàn nhạt nói. Ha ha, Văn Cử Minh hỏa khí rất lớn a. Tào Mỗ lại là có cái gì chọc cho ngài không thích? Tào Tháo chút nào không thấy sắc mặt giận dữ, vẫn như cũ cười ha hả nói. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nói đi, ngươi Tào Mạnh Đức vô sự không lên điện tam bảo, lần này ngươi đến ta nơi này làm gì? Khổng Dung hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ khó chịu nói. Lần này Mỗ là phụng thiên tử chi mệnh, cố ý tới gọi Văn Cử Minh vào triều làm quan. Thiên tử đặt phong ngươi làm thiếu phủ. Tào Tháo cười lấy ra một phong công văn, nhẹ giọng nói. Khổng Dung nghe vậy, sắc mặt cung kính quỳ xuống, mặt hướng phương tây, vẻ mặt cung kính, cao giọng nói, tạ bệ hạ. Theo sau từ Tào Tháo trong tay nhận lấy công văn. Được rồi, Văn Cử Minh. Nghe nói ban đầu hổ lao quan một trận chiến anh dũng cực kỳ, Vũ An Quốc tướng quân liền ở Văn Cử Minh người trong phủ. Như thế anh tài làm một hộ vệ thực sự đáng tiếc, không biết có được hay không mượn hắn dùng một hồi. Tào Tháo đột nhiên hỏi. Không thể. Khổng Dung không chút do dự cự tuyệt. Đối với Tào Tháo hắn thật sự không có cái gì hảo cảm. Lần này Tào Tháo tấn công Thanh Châu, tuy nhiên giúp Khổng Dung đuổi đi một mực cùng hắn lẫn nhau nhìn không vừa mắt Lữ Bố, nhưng Tào Tháo so với Lữ Bố cũng không khác biệt. Đều đem hắn cái này Thánh Diễn Công coi là một cái khôi lỗi vật biểu tượng, căn bản làm như không thấy. Hiện tại đối phương vô sự hiến ân cần, đoán chừng đồ chính là Vũ An Quốc. Khổng Dung rất rõ ràng điểm này, sở dĩ hắn trực tiếp tự tuyệt. Văn Cử Huynh không muốn nhanh như thế liền cự tuyệt nha. Lời nói thật nói cho ngươi biết, hiện tại thiên hạ thế cục, ai, nếu là không chiếm được Vũ An Quốc tướng quân tương trợ, sợ rằng cái này đại hán thật sự là không có gì sinh cơ. Tào Tháo giả vờ thở dài nói. Chương 548, quát mắng Tào Mạnh Đức, ngươi này có ý gì? Nói thẳng đi. Khổng Dung nghe vậy, trên mặt lộ ra tàn khốc, không chút khách khí đến nói. Công Tôn Toản cùng hai viên muốn xưng đế việc, Văn Cử ngươi biết được đi. Tào Tháo gặp Khổng Dung đối chính mình nhăn mặt, nhưng là không có bất kỳ giận dữ, nhàn nhạt nói: "Hành, việc này thiên hạ đều truyền khắp, ta há có thể không biết?" Khổng Dung hừ lạnh một tiếng nói: "Vậy không biết Văn Cử làm sao đối đại việc này? Loạn thần tặc tử, luận tội nên tru cửu tộc." Khổng Dung nghiến răng nghiến lợi nói: "Thời đại này Nho gia vừa mới xác lập độc tôn địa vị, không giống về sau Nho gia thông thường hèn nhát cổ hủ, cương liệt, có huyết tính, có kiên trì người chỗ nào cũng có. Mà làm đương đại diện thánh công Khổng Dung càng hơn người khác, tính tình cương liệt, có can đảm ở Tào Tháo trở thành Bắc Phương bá chủ sau đó vẫn như cũ trực diện cứng rắn đối. Huống hồ đương đại Khổng gia đối với Hán thất trên cơ bản xem như là tử trung. Bởi vì là Hán triều đem đã từng là bách gia một trong Nho gia đẩy lên độc tôn bảo tọa, đem Khổng Tử địa vị đẩy tới đỉnh điểm. Sở dĩ cho dù hiện tại thiên hạ thế cục hoàn toàn bất lợi cho đại Hán, Khổng Dung lập trường cũng không có bất kỳ cải biến, hoàn toàn là tử trung với Hán thất, tự nhiên đối với Mưu Toan xưng đế những cái này chư hầu thống hận chi tới." Tào Tháo nghe vậy, mỉm cười, Tháo cũng cho rằng như thế, có thể Văn Cử cho rằng hiện tại đại Hán có thể làm được sao? Khổng Dung nhìn Tào Tháo, trầm giọng nói, "Chỉ cần ngươi Tào Mạnh Đức chung với Hán thất, lại có Lưu Huyền Đức ở bên ngoài hiệp trợ. Ở thiên tử dẫn dắt dưới, làm sao không thể tái hiện quang vũ trung hưng, giúp đỡ Hán thất? Đến lúc đó tất nhiên muốn đem những cái này nghịch tặc toàn bộ diệt trừ." Tào Tháo nghe vậy, trong lòng chẳng đáng cười, quả nhiên là một cái hủ nho, kiến thức nông cạn. Nếu là thật giống hắn nói như thế đơn giản, đại Hán sao đến mức hôm nay cục diện này? Ta rõ ràng Văn Cử ngươi ý tứ, ngươi không phải là muốn nói ta Tào Mạnh Đức lòng mang ý xấu uy hiếp thiên tử, lúc này mới đưa đến hôm nay cục diện này bái. Tào Tháo ngữ khí trào phúng nói, lẽ nào không phải sao? Ha ha. Tào Tháo lạnh lùng cười, nếu không phải ta, cái này cái gọi là thiên tử nói không chừng đã chết ở Trường An cái kia một bó đuốc hoặc viên thuật trong tay. Cho đến ngày nay, ngươi ngược lại bắt đầu trách mắng ta, khó nói ta cái này cứu thiên tử còn cứu lầm. Thân là Hán thần, đây là bản phận, mặc dù đáng giá ngợi khen, nhưng ngươi vì sao không đem binh quyền giao cho thiên tử trái lại còn đụng binh tự trọng? Lẽ nào không phải có bất thần chi tâm? Khổng Dung không chút khách khí hừ lạnh một tiếng nói. Nghe nói Khổng Dung dạng này vô sỉ trả lời, Tào Tháo giận đến cười lên, nếu là đương kim thiên tử là quang vũ đế như vậy anh hảo, ta chính là đem trong tay quyền lực toàn bộ chắp tay nhường cho người ẩn cư sơn lâm lại có gì không thể. Nhưng là bây giờ cái này bị Lưu Ngu đẩy ra vô năng khối lỗi, muốn cho ta giao quyền, hắn xứng sao? Giao quyền sau đó ta tùy ý hắn xử trí cũng liền thôi, ta tộc nhân văn võ há không bị hắn cùng nhau xử trí? Hiện nay cái này thiên tử lòng dạ nhỏ mọn, muốn Lưu Ngu kết cục liền biết. Như thế lương bạc người, ta làm sao có thể an tâm giao quyền? Huống hồ liền lấy hiện tại cái này thiên tử năng lực, thủ hạ không một mãnh tướng lương lưu, làm sao có thể phục hưng hắn thất? Đến lúc đó còn không phải là như Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Chu Vương giống nhau, mặc cho người sâu xé. Ta vất vả cực nhọc đánh xuống cơ nghiệp cứ như vậy để hắn giày xéo, ta làm sao có thể nhịn được? Ngươi những cái này hủ nho chỉ biết khẩu suất của ngôn, nói xuông lầm nước, lại không hề năng lực. Có bản lĩnh ngươi thuyết phục Lưu Bị buông tha binh quyền đưa về thiên tử dưới trướng a. Ngươi nếu là có thể làm được, đến lúc đó ta Tào Mạnh Đức không nói hai lời, trực tiếp giao quyền ẩn cư, quyết không nuốt lời. Tào Tháo sau cùng bắt mắng, tượng đất còn có ba phần hòa khí, huống chi Tào Tháo. Trước đó nhìn ở Khổng Dung thân phận mặt mũi, đối hắn châm chọc khiêu khích Tào Tháo bỏ mặc không để ý tới cũng liền thôi. Hiện tại còn nói ra dạng này vô sỉ ngôn luận, thẳng làm Tào Tháo lửa giận ngập trời. Phi điểu tận lương cung dấu, Bạch Hởi, Hàn Tín hạ chẳng thế nhưng là máu rầm rề giáo hấn. Tào Tháo tuy nhiên không cam lòng ở thiên tử, nhưng đối với Hán thất còn là có lòng trung thành, bằng không trong lịch sử hắn cũng sẽ không đến chết đều không có chiếm đoạt thiên tử chi vị. Đến mức không cho thiên tử nắm quyền cơ hội, cái này không quan hệ có hay không trung thành với Hán thất, đổi lại là ai ở Tào Tháo cái kia vị trí đều sẽ không dễ dàng mà bị quyền, bằng không đối mặt kết cục chính là kể cả dưới trướng văn võ tộc nhân cùng nhau diệt vong, đây là không thể nghi ngờ. Quân đối thần như tay chân, thần sẽ đối quân như tim gan, quân đối thần như chó ngựa, thần sẽ đối quân như người rừng, quân đối thần như cỏ rác, thần sẽ đối quân như kẻ thù. Hiện tại Lưu Thành như nhau trong lịch sử Lưu Hiệp giống nhau, đều là không chút dũng khí thiếu tình cảm người, cái này để Tào Tháo làm sao dám bị quyền. Tào Tháo cùng thiên tử mâu thuẫn quan hệ là đã định trước, song phương chỉ có một phương có thể sống sót, hoặc là thiên tử trở thành khôi lỗi hoặc là bị phế truất, hoặc là Tào Tháo bị quyền sau thân tử đạo tiêu. Chu Công thành công cái kia tốt xấu cũng họ Chu, Tào Tháo nhưng là không có lựa chọn, quyền thần cuối cùng đều không có kết cục tốt, chỉ có cùng quân chủ đấu đến cùng một con đường có thể đi. Đổi lại là Lưu Bị ở Tào Tháo cái kia vị trí nói không chừng nhìn ở đồng dạng họ Lưu phân thượng còn có thể có một đường sinh cơ, nhưng Lưu Bị ở cái kia vị trí sẽ hay không lựa chọn làm Chu Công nhưng cũng là vấn đề. Bị Tào Tháo ngay mặt phun đầy mặt nước bọt, Khổng Dung trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, tay run run chỉ Tào Tháo nói, "Ngươi." Tào Tháo không chút thoái nhượng nhìn hắn, "Ngươi nếu như có khả năng này, ta lập tức thoái vị nhượng hiền, tùy ý thiên tử xử trí, làm sao?" Ta Tào Mạnh Đức nhất ngôn cựu đỉnh quyết không nuốt lời. "Tốt, ta liền chứng minh việc này cho ngươi." Tào Mạnh Đức nhìn, bị bức vào trong góc, thẹn quá thành giận Khổng Dung nào có giật nói thẳng, "Văn Cử công, ngài còn là không nên uổng phí công sức. Hiện tại loại tình huống này, Lưu Huyền Đức không xưng đế đã không sai, nếu muốn để hắn giao quyền, không khác nào người ngốc nói mê." Thí trí tài nhàn nhạt nói, "Không có khả năng." Khổng Dung tức giận nói, "Lưu Huyền Đức là Hán thất hậu duệ, hôm nay Hán thất suy yếu, hết thảy lấy Hán thất lợi ích làm đầu, vì đại Hán, hắn tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện giao ra binh quyền, làm đại Hán, vì thiên tử hiệu lực." Thí trí tài nghe vậy cười nhạo một tiếng, "Thiên tử, không có linh đế huyết thống, không có truyền quốc ngọc tỷ, không có tông thất khâm định, không có bách quan phụ tá thiên tử, ngươi cảm thấy Lưu Huyền Đức có thể tâm phục sao? Hắn là sẽ buông tha hết thảy quy thuận cái này bị Lưu Ngu bức với tình hình đẩy ra lương bạc thiên tử, còn là sẽ lấy Lưu thị bên trong duy nhất có thực lực tranh hùng thiên hạ chư hầu thân phận tự xưng thiên tử? có lẽ trong lòng hắn đã sớm ước gì thiên tử chết yểu đi. Lưu Hiệp tốt xấu còn là linh đế chi tử, hơn nữa có bách quan hộ tống, tông thất khâm định. Nhưng bây giờ Lưu Thành, cái kia hoàn toàn là dựa vào vận khí bị Lưu Ngu coi trọng mới bị xách đi ra, ngoại trừ điểm này, cái khác hết thảy chính thống bằng chứng đều bị Trường An trận kia đại hỏa đốt không có, căn bản không thể để người tâm phục. Dạng này tính ra hắn Lưu bị tốt xấu còn có một châu, tính lên có tư cách hơn trở thành hán thất người thừa kế, khí chí tài nói một điểm không sai. Khổng Dung cũng là bị Tào Tháo đối phân tức đại loạn mới nói ra dạng này mê sảng, tỉnh táo lại sau rất nhanh rõ ràng Tào Tháo nói việc cơ bản không có khả năng, nghe được khí chí tài nói, nhất thời trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Còn có, Văn Cử Công cũng không cần mơ mộng hao huyền ta chủ cười trộm Lưu Huyền Đức, lấy Lưu Huyền Đức làm đế khôi phục hán thất. Chúng ta cùng hắn tranh đấu nhiều năm, thế thành nước lửa, Lưu Huyền Đức căn bản không dung được ta chủ, hơn nữa hắn bất quá một cái bán giày rơm hạng người, không tư cách để ta chủ tín phục. Khí chí tài không chút lưu tình đem Khổng Dung trong lòng sau cùng một tia ảo tưởng dập tắt. Nhìn mặt xám như cho tàn Khổng Dung, Tào Tháo chỉ cảm thấy trong lòng dễ chịu cực kỳ. Những cái này đối hắn không cam lòng hủ nho hắn đã sớm hận đấu, tất cả đều là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, căn bản không đưa hắn Tào Mạnh Đức làm người nhìn, tất cả đều ngoài miệng nói làm hắn thất có thể bỏ qua hết thảy. Nhưng đổi lại là ai đứng ở hắn vị trí lại làm sao có thể cam tâm cùng cam tâm tình nguyện. Đao quang kiếm ảnh, dốc hết tâm huyết nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có một phen cơ nghiệp. Đón về thiên tử sau đó, đem cơ nghiệp giao cho thiên tử, không chỉ tâm huyết của phí, chính mình còn sẽ có bỏ mình thay đường, liền ngay cả mình đánh xuống cơ nghiệp cũng rất khả năng bị đối phương cho bại sạch. Ngoại trừ những cái kia một số ít triệt để bị tẩy não nho sinh sĩ tử, ai sẽ làm loại chuyện này? Không vì mình cân nhắc cũng phải vì chính mình thủ hạ cùng hậu nhân cân nhắc a. Tranh bá thiên hạ vốn chính là một cái không có đường lui. Chương 549, được tướng trên đời này rất nhiều chuyện là không cách nào dùng thị phi đúng sai tới phán đoạn, đều bất quá là lập trường khác nhau mà thôi. Đứng ở Tào Tháo lập trường, hắn cử động chỉ là vì tự bảo vệ mình, đồng thời cũng không có xưng đế chiếm đoạt hắn thất, đã cũng coi là tận tình tận nghĩa. Dùng hắn nói tới nói, nếu không có hắn ở, thiên hạ này đã không biết có mấy người xưng đế mấy người xưng vương. Có thể đứng ở hán thiên tử trên lập trường, Tào Mạnh Đức như vậy ủng bình tự trọng chính là đại nghịch bất đạo. Không cách nào nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, tình hình bức bách mà thôi. Nghe nói Tào Tháo cùng Hí Chí Tài nói, Khổng Dung ngồi yên trên chỗ ngồi, sắc mặt vô cùng thống khổ, nhắm mắt không nói. Tào Tháo cùng Hí Chí Tài cứ như vậy nhìn hắn, định lực mười phần không nói một lời. Hồi lâu, Khổng Dung đem trong đầu hỗn độn ý nghĩa vớt thuận sau, than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Tào Tháo, nhàn nhạt nói, ngươi lần này là vì bá hậu mà tới. Không sai. Tào Tháo gật gật đầu, hôm nay hai viên thế lớn, ta muốn hiệp trợ thiên tử phục hưng hắn thất, nhất định phải được hắn tương trợ, còn mong Văn Cử huynh bỏ thứ yêu thích. Khổng Dung nhẹ nhàng gật đầu, ta mặc dù được bá hậu tương trợ, nhưng hắn chỉ vì báo ân, ta cũng không thể thay hắn làm chủ, nhưng có thể vì ngươi thuyết phục hắn. Thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta ba sự kiện. Văn Cử huynh cứ nói đừng ngại. Tào Tháo sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, một trong, ta muốn ngươi hứa hẹn, lúc còn sống không thể có xương vương xương đế cử chỉ, không được khi dễ đương kim thiên tử, cần lấy lễ đại chi, giữ gìn hắn thất tôn nghiêm. Khổng Dung cũng không có nói ra quá mức quá phận yêu cầu, mà là tương đối thỏa hiệp nói. Tào Tháo nghe vậy chân mày nhăn lại, nhưng còn là nói, người trước ta có thể hứa hẹn, nhưng người sau, chỉ cần thiên tử không làm quá phận cử chỉ ta cũng sẽ làm, nhưng nếu là thiên tử lẫn ta. Khổng Dung khẽ gật đầu, tốt. Thứ hai, hôm nay Thanh Châu kiệt sức, bởi vì Lữ Bố mạnh trình, thanh tráng rất ít, bách tính nghèo khó, ta hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế chi, không muốn quá mức yêu chiến, cho bách tính một con đường sống. Ở Bắc Hải làm quan nhiều năm như vậy, lại thêm Khổng gia vốn chính là đặt chân ở Thanh Châu, Khổng Dung đối với bản địa bách tính còn là phi thường có cảm tình, mỗ làm hết sức. Thứ ba, bá hậu dũng manh trung hậu, hy vọng ngươi có thể hậu đại chi, cũng coi như thay ta trả nhiều năm như vậy hộ vệ tri ân. Đây là tự nhiên. Tào Tháo nói, hắn đã nương nhờ mỗ, mỗ tất nhiên sẽ trọng dụng hắn, cũng không hưởng công hắn Vũ An quân hậu nhân tên. Khổng Dung nhẹ nhàng gật đầu, ta giải bá hậu, hắn là Vũ An quân hậu nhân, nhưng gia truyền binh thư lại ở trong chiến loạn đánh mất, chỉ có nửa cuốn võ học, hy vọng Tào công ngươi đạt được sau, có thể trả lại hắn. Tào Tháo gật gật đầu, lại không biết hắn ở nơi nào, nếu ta đạt được, nhất định trả hắn. Khổng Dung trong mắt rảo hoạt thần sắc lóe lên, mỉm cười nói, cái kia đánh mất nửa cuốn võ học hiện tại không biết tung tích, nhưng hắn gia truyền binh thư cũng đã hiện thế. Ở nơi nào? Tào Tháo khá là hứng thú nói, Bạch Khởi lưu lại gia truyền binh thư, nếu là có thể được hắn đánh giá tất nhiên có không ít tích lợi. Viên Thuật dưới trướng Tào Thuận, hắn luyện hám trận doanh chính là quyển kia binh thư. Khổng Dung nói, Tào Tháo trên mặt vẻ kích động nhất thời lui lại, khóe miệng hơi co giật, bất thiện nhìn Khổng Dung, Văn Cử huynh chẳng lẽ là đang nói đùa đi? Tự nhiên không phải. Khổng Dung khẳng định nói, Bạch Khởi lưu lại binh thư chính là hám trận doanh chi quân hồn, hai người nhất thể, Tào công được hắn sau còn mong trả cho bá hậu. Nhìn thấy Khổng Dung một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không buông tay dáng vẻ, Tào Tháo chỉ cảm thấy huyệt thái dương một trận phát đau. Quả nhiên những cái này nho sinh không có một cái là đồ tốt, tâm lý một bụng ý nghĩ xấu, nhất là cái này Khổng gia đương đại gia chủ, càng là hư đấu. Cái kia không phải một quyển binh thư a? Đây chính là cả chi đỉnh tiêm quân hồn quân đoàn. Hám trận doanh khủng bố Tào Tháo thế nhưng là tràn đầy thể hội, ban đầu Hạ Hầu Đôn đại quân bị đánh không chút sức đánh trả, ngay cả hổ báo kỵ đối hắn cũng là không thể làm gì, tuyệt đối là thiên hạ đứng đầu nhất binh chủng. Chính là Tào Tháo đều đối với hắn thèm nhỏ dãi ba thước, có dạng này một chi sắt thép quân đoàn, hắn lại cũng không cần vì mình an toàn mà lo lắng. Chính là mấy vạn đại quân đủ công, cũng có thể chống đỡ rất lâu chờ đợi biệt quân. Nhưng đang tiếc hắn ở Viên Thuật trong tay, nếu muốn đem hắn đoạt lại nói dễ vậy sao? Tào Tháo hiện tại thật muốn một quyền trực tiếp đánh vào Khổng Dung trên mặt, sau đó xoay người rời đi. Nhưng nghĩ tới chính mình hiện tại đối mặt cục diện, Tào Tháo miễn đè nén lửa giận trong lòng khí, nhìn thái độ kiên quyết Khổng Dung, hơi thở dài, mua đáp ứng ngươi. Khổng Dung tâm tư Tào Tháo làm sao không rõ ràng, nếu là đánh bại Viên Thuật sau từ Vũ An quốc trưởng khống hãm trận doanh, như vậy thiên tử an toàn liền càng có bảo đảm, cũng có thể bỏ đi một chút Tào Tháo xưng đế chi tâm. Chính mình Tào Tháo cũng không có xoán hắn tự lập chi tâm, nhưng bị Khổng Dung như vậy tính toán trong lòng hắn vẫn như cũ có chút khó chịu, trong lòng thầm hận, chờ xem. Lòng người là sẽ thay đổi, Tào Tháo không tin lấy chính mình thủ đoạn còn không sánh bằng Khổng Dung, không thể thu hết Vũ An quốc chi tâm. Như thế mỗi liền thay bá hậu đạt tạ Tào Công. Tào Công như thế anh minh, trung tâm hắn thất, làm thiên hạ chư hầu chi mẫu mực. Mỗ tất ở thiên hạ thay ngài tuyên dương việc này, lấy tráng ngươi danh vọng, chiêu thiên hạ sĩ tử tới nương nhờ. Ngoài ra, Công Tôn Toản cùng hai viên muốn xưng đế, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, định để hắn tiếng xấu lan xa, để người trong thiên hạ phỉ nổ. Khổng Dung đứng dậy hướng Tào Tháo cúi đầu, trịnh trọng nói. Tào Tháo nghe vậy, khoe mắt lại giật giật, nhìn vẻ mặt trung chính Khổng Dung, trong lòng không ngừng thầm mắng, trên mặt lại cùng hú mỉm cười chắp tay nói, vậy làm phiền văn cử huynh. Đây là Dung bản phận. Khổng Dung nhẹ giọng nói. Rời đi Khổng phủ sau, Tào Tháo nhìn lại tòa này truyền thừa đã lâu, phong cách thanh lũ cổ trạch, trong mắt tràn đầy phức tạp. Không nghĩ tới một giới hủ nho lại có như vậy tâm cơ, không hổ là Khổng tử hậu nhân, mỗi nhìn lầm hắn. Khí trí tài mỉm cười, chủ công cần gì chú ý. Lần này tuy bị Khổng Văn Cử tính kế một hồi, nhưng chúng ta mục đích còn là đạt tới không phải sao? Bỏ ra bất quá là một chút không quan trọng hứa hẹn, mà chủ công đạt được thế nhưng là không chút hơi nước một thành viên tuyệt thế manh tướng, cùng với Khổng gia, Nho Lâm cùng hướng Hán chi sĩ chống đỡ. Thu hoạch này có chút vượt qua trung tưởng tượng, chuyến này không ngừng a. Nhưng những cái này chống đỡ cũng không phải miễn phí được, Khổng Văn Cử đây là cho ta hạ một cái lồng a. Tào Tháo ngữ khí khó chịu nói. Khí trí tài gặp Tào Tháo tức không thôi dáng vẻ, khoe miệng mỉm cười nói, cái này bộ bất quá là không có tác dụng, lại có ý nghĩa gì? Lui một vạn bước tới nói, chính là chủ công tương lai ham muốn cái kia chí tôn chi vị, đại cục đã định lúc chính là đổi ý lại làm sao? Cao tổ cũng không nhiều lần nuốt lời sao? Huống chi, chủ công ngươi thật sự đối vị trí kia có ý nghĩ sao? Nói xong Hí Chí Tài tự tiếu phi tiếu nhìn Tào Tháo. Ha ha ha. Tào Tháo nhìn thấy Hí Chí Tài ánh mắt, ngửa mặt lên trời cười dài, vui mừng nói, sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta Chí Tài cũng. Thiên hạ này, có lẽ chỉ có ngươi mới biết được ta Tào Mạnh Đức chi tâm. Hí Chí Tài nghe vậy nhẹ nhàng cười, chủ công đối đại hán chi trung thành trùng cảm giác sâu sắc kính phục. Thế nhân nhìn lầm chủ công lại làm sao? Chủ công làm việc cần gì muốn lưu ý người khác ánh mắt? Chỉ cần mình trong lòng sáng tỏ liền có thể. Nhưng đáng tiếc a, thế nhân có hay không nhìn lầm ta không quan tâm, có thể văn được. Ai, cuối cùng không phải người cùng đường a? Tào Tháo cảm thán nói. Khí trí tài trong lòng cười khổ, chủ công ngài đối đại hán trung thành, trí tài tin tưởng. Nhưng ngươi con nối dòng hậu nhân khả năng như ngài thông thường trung thành với hán, vĩnh không lên dị tâm sao? Làm vì sinh tồn mà trưởng không đại quyền, nhưng cuối cùng cái này đại quyền nhất định phải đem hắn chủ đẩy lên cái kia thiên tử bảo tọa. Sau cùng cái này đại hán còn là sẽ vong ở chủ công tay. Như thế rõ ràng đạo lý, chủ công ngươi cùng văn nhược nên đều rõ ràng đi. Nhưng đáng tiếc, các ngươi lập trường khác nhau, hơn nữa chủ công ngươi không có lựa chọn khác. Vong quốc còn là vong nhà, ai? Chương 550, xuất chinh Liêu Đông không ngoài dự liệu, Dự Châu không chút gợn sóng rơi vào Viên Thuật trong tay, mà một mực đối Dự Châu nhìn chằm chằm, chú đóng Từ Châu Tào Nhân cũng không có bỏ qua cơ hội này, tận dụng mọi thứ nhân cơ hội chiếm cứ Dự Châu hai quận bốn quốc trung lỗ quốc. Viên Thuật tuy nhiên đối với chuyện này rất là khó chịu, nhưng đối mặt hoàn toàn trưởng khống lỗ quốc, chỉnh quân nghiêm trận chờ đợi Tào Nhân, cùng với ở Dự Châu cùng Duyện Châu biên cảnh hỏa lực tập trung lấy đợi quan vũ quân, Viên Thuật chỉ có thể tạm thời tắt khai chiến ý niệm, thu binh chú đóng. Hỗn loạn mấy tháng Trung Nguyên cuối cùng khôi phục bình tĩnh, lần nữa đạt thành yếu đối liên minh. Vì ngăn cản Viên Thuật, Tào Tháo cuối cùng lại chủ động tìm tới Lưu Bị, cũng cùng hắn liên minh. Lưu Bị cũng rõ ràng Trung Nguyên hiện tại thế cục, cũng không có bởi vì Tào Tháo trước đó tính toán mà lòng có ngăn cách, rất nhanh liền đáp ứng việc này. Nhưng mà bên ngươi ngừng hát bên ta hát, Trung Nguyên thế cục chậm rãi ổn định lại. Phương Bắc thế cục nhưng là hết sức căng thẳng. Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu đều ở một bên vội vàng chuẩn bị xưng đế, một bên đem đại quân bố cục ở biên cảnh, trưng binh tụ lương. Mà Viên Thuật cũng không có cứ như vậy chỉ ở một bên xem của vui. Ở song phương rằng có lúc, Viên Thuật đã điều động Trương Liêu, Tôn Sách cùng từ Thành Châu trở về Triệu Vân, Chu Du cùng Tào Tính mang theo 3 vạn thiết kỵ 2 vạn bộ tốt cùng nhau đi tới Liêu Đông, chuẩn bị đối với ở Liêu Đông Công Tôn độ độc thủ. Đến mức Lữ Bố đã bị Cam Ninh dẫn quân bảo hộ đi tới Giang Đông, chuẩn bị đem hắn đưa tới Kim Lăng trưởng quân đội, làm Viên Thuật bồi dưỡng rất nhiều cơ sở tướng lĩnh. Lữ Bố không chỉ võ nghệ cao cường, hơn nữa ở Tịnh Châu cùng dị tộc chém giết nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, quá thích hợp nhất chức vị này. Dù sao đứng đầu tướng lĩnh cùng soái tài không phải dựa vào bồi dưỡng có thể chế tạo ra, ở cái này tướng sĩ mù chữ tỷ lệ 9:9 thời đại, Viên Thuật cứ việc một mực ở tăng cường trong quân văn hóa xây dựng, nhưng cũng không thể có thể ở trong vòng mấy năm liền bồi dưỡng ra một đám cao tố chất quân văn. Trường quân đội chủ yếu là vì bồi dưỡng tầng dưới chót tướng lĩnh, cho nên chỉ cần giáo dục hắn võ nghệ cùng tiểu cổ bộ đội lĩnh binh tác chiến phương pháp liền có thể. Lữ Bố đối với hai phương diện này am hiểu nhất. Tịnh Châu vẫn luôn binh ít, phần nhiều là lấy tiểu cổ tinh anh bộ đội tác chiến, ở phương diện này có rất nhiều kinh nghiệm. Đến mức trong đó biểu hiện đột xuất, tự nhiên sẽ bị đề bạt, điều đến các chủ tướng bên người tự mình giáo dục. Ở thời đại này, Viên Thuật cũng chỉ có thể làm đến bước này, dù sao không có đầy đủ cơ sở, muốn thành lập như dân quốc thời kỳ hoàng phủ trưởng quân đội thông thường trưởng quân đội, căn bản không có khả năng. Đối với Lữ Bố, Viên Thuật còn là phi thường kiêng kỵ, cho nên cũng không dám tùy ý hắn du đãng, trực tiếp để Cam Linh bảo hộ hắn một đường đưa đến Kim Lăng trưởng quân đội. Toàn này trường quân đội ở Kim Lăng thành bên ngoài kỷ linh huấn luyện sĩ tốt doanh trại bên cạnh, bị trọng binh trấn giữ, một ngày xuất hiện tình huống, Kỳ Linh dẫn quân phất tay giữa liền có thể đem lẻ loi một mình Lữ Bố áp chế lại. Nôn. Đi tới Liêu Đông Chu Du đám người trên trụ chiến thuyền, tiếng nôn mửa không ngừng vang lên. Tôn Sách ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Tào Tính nằm sấp trên vách thuyền không ngừng nôn mửa, sắc mặt vàng như nến, một bộ còn không bằng chết dáng vẻ. Nhân liệt, thế nào, cái này trên biển sóng gió không dễ chịu đi. Tôn Sách cười nói. Nôn. Tào Tính căn bản vô lực trả lời, liên tiếp nôn mửa, căm giận nhìn Tôn Sách. Một bên Chu Du nhìn không được, không nhịn được đối Tôn Sách lật cái bạch nhãn, nhổ nước bọt nói, bá phụ, ngươi có thể xem như là tìm đến cảm giác cân bằng. Ban đầu lần đầu tiên ngồi thuyền, ngươi thật giống như cũng không thể so hắn tốt tới đâu đi. Ai có thể nghĩ tới Giang Đông tiểu bá vương dĩ nhiên cũng sẽ say sóng a. Bị Chu Du vạch trần chuyện cười, Tôn Sách căm giận hừ lạnh một tiếng, lại cũng vô lực phản bác. Ai có thể nghĩ tới đi thuyền qua sông cùng hàng hải kém như vậy lớn, Tôn Sách vừa lên không chuẩn bị trực tiếp bị làm chuyện cười. Lần này Liêu Đông hành trình, sợ rằng không dễ a. Trương Liêu ngữ khí không hiểu nói, có cái này hai huynh đệ ở, trên thuyền này làm sao có khả năng sống yên ổn được. Triệu Vân cũng là cười nói, ta nói đến Liêu Đông sau đó, làm sao? Công Tôn Độ người này rất khó đối phó sao? Triệu Vân cao mày nói, Công Tôn Độ người này không khó đối phó, nhưng Liêu Đông cục diện nhưng là phức tạp vô cùng, khó có thể xử lý a. Trương Liêu từ trong ngực móc ra một phần tình báo, đưa cho Triệu Vân. Liêu Đông địa khu địa thế hiểm dốc, giao thông bế tắc, có thể nói là ngăn cách với đời. Hơn nữa xung quanh lại có dị tộc không ngừng quấy rối, hoàn cảnh vô cùng phức tạp, quả thực chính là một cái tổ ong vò vẽ. Chúng ta nếu là cứ như vậy không đầu không đuôi vào, sợ rằng sẽ dẫn tới những người này cùng nhau tấn công a. Trương Liêu lo lắng nói, không thể nào. Những cái này dị tộc vẫn luôn bắt nạt kẻ yếu, chúng ta không tìm bọn hắn gây chuyện liền không sai, bọn hắn còn dám đánh tới cửa. Triệu Vân cao mày nói, bọn hắn là không có lá gan này, nhưng Công Tôn Độ cái này Liêu Đông Vương có thể có a. Hắn âm thầm cùng Âu Hoàn, Cao Ly đều có liên hệ, một ngày chúng ta xuất binh, hắn vô lực chống lại bên dưới sợ rằng sẽ cho cùng dứt dầu, dẫn sói vào nhà. Vậy thì như thế nào? Một nồi bưng là được, những cái này dị tộc dám khi dễ ta đại hán, tội không thể tha. Tôn Sách lúc này cũng xuống tới, nói thẳng. Chu Du trực tiếp không nhìn hàng này, ngưng trọng nói, Liêu Đông gần 50 vạn bách tính không thể coi nhẹ, tấn công Công Tôn Độ đồng thời nhất định phải trước chặt đứt những phương hướng khác dị tộc viện quân, tránh cho Liêu Đông bị hao tổn. Có thể chúng ta chỉ dẫn theo 5 vạn đại quân, liền bắt lại Liêu Đông sợ rằng đều khó khăn, lại làm sao phân binh? Triệu Vân cao mày nói, sở dĩ lần này tấn công Liêu Đông không thể cường công, Công Tôn Độ dưới trướng mặc dù bất quá 5 vạn đại quân, nhưng nếu là theo thành tử thủ chúng ta là không chút biện pháp, tốt nhất dẫn xà xuất động, ở dã chiến đem hắn tiêu diệt. Chu Du nói, có thể Công Tôn Độ làm việc cẩn thận, lại thêm Viên Thiệu cùng hắn âm thầm liên lạc, sợ là chúng ta chỉ cần xuất hiện, hắn liền không dám ló đầu. Trương Liêu khẽ thở dài nói, chủ công hôm nay chiếm giữ hơn nửa thiên hạ, bảy châu chi địa, thế lực quá mạnh, chúng ta đối mặt địch nhân liền càng là cẩn thận, cũng càng ngày càng khó đối phó. Chu Du nói, chúng ta lần này nếu muốn đem nhiệm vụ hoàn thành xinh đẹp, sợ rằng muốn tốn không ít công sức. Vậy thì như thế nào? Chuyện ở người làm, có công cần ngươi bày mưu tính kế, lại có Văn Viễn, Tử Long cùng ta lĩnh binh tác chiến, bắt lại nho nhỏ một cái Liêu Đông lại có gì khó khăn? Tôn Sách cực kỳ tự tin nói. Nghe được lời này, Trương Liêu ba người nhìn nhau, đồng thời cười. Không sai, bá phủ ngươi cuối cùng cũng nói câu hữu dụng. Có chúng ta bốn người ở, nếu là liền một cái nho nhỏ Liêu Đông đều không bắt được, vậy sau đó làm sao cùng Biên Thiệu dây dưa, còn nói gì kiến công lập nghiệp? Chu Du mỉm cười nói, chúng ta chịu chủ công tin cậy trọng dụng, tự nhiên dùng mạng hiệu mệnh, làm hết sức. Cái này Liêu Đông một trận chiến, quân ta tất thắng. Công Cẩn, ngươi lời này nói sai rồi. Triệu Vân cười lắc đầu nói, chúng ta không phải bốn người, mà là năm người, ngươi nhìn bên kia, Nhân Liệt tướng quân thế nhưng là lòng có bất mãn đâu. Mọi người theo Triệu Vân chỉ phương hướng, chỉ thấy sắc mặt vàng như đến Tào Tính đang giơ cao tay phải, bất khuất nhìn bọn hắn đâu. Ha ha. Nhìn thấy cái này hài hước một màn, mọi người đều lớn tiếng cười. Chương 551, cầu viện hết thể chính như Trương Liêu cùng Chu Du dự đoán như vậy. Viên Thuật vì tránh cho Công Tôn Toàn phản cảm, sớm đem tấn công Liêu Đông một chuyện báo cho hắn. Cùng lúc đó, dấu ở Công Tôn Toàn dưới trướng gian tế đem việc này báo cho Viên Thiệu, Viên Thiệu lập tức phái sứ giả đi tới Liêu Đông thông báo Công Tôn Độ. Công Tôn Độ đã biết Viên Thuật chuẩn bị phái binh tấn công Liêu Đông việc, cũng chỉnh quân chờ đợi, ở từng cái thành trì nghiêm phòng tử thủ, âm thầm còn liên lạc chung quanh rất nhiều dị tộc, nói rõ lợi hại, một ngày tình huống nguy cấp, tùy thời mời hắn tương trợ. Cũng may Công Tôn Độ trong lòng còn là có lương tri, cứ việc đã như chim sợ cảnh quang, nhưng vẫn kiên trì không có bỏ mặc Ố Hoàn cùng Cao Ly phái binh nhập cảnh, bất quá lúc này hắn đã căng thẳng thần kinh, một ngày tình huống có biến, chỉ sợ hắn liền lại cũng bất chấp cái khác. Trương Liêu đại quân cũng không có dựa theo trước đó lộ tuyến từ Bột Hải vào Liêu Đông phụ cận, mà là trực tiếp đi đường vòng bắc thượng, hướng Cao Ly phương hướng mà đi. Đại quân thanh thế cuồn cuộn, lao thẳng tới Cao Ly xảo huyện, phản phất là muốn trước diệt Cao Ly. Cao Ly quốc vương ở trong vương đô đầy mặt buồn rầu, đội bá phái người đi tới Tương Bình hướng Công Tôn Độ cầu viện. Tương Bình thành bên trong, trong yến vương phủ, Công Tôn Độ ngồi ở trên tự mình chế tạo long ỷ, nhìn trong tay Cao Ly thư cầu viện, cao mày đối với phía dưới văn võ bá quan nói, viên quân xuất binh 3 vạn công phạt Cao Ly nước nhỏ binh yếu, có thể chiến chi tốt bất quá 2 vạn, bị đánh quân lính tăng dã, gần nửa thành trì đều nhanh đình trệ. Cao Ly vương hướng cô cầu viện, các ngươi cảm thấy lúc này nên làm sao xử lý? Yến vương, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cao Ly tuy nhiên cùng bọn ta âm thầm kết mình, nhưng hắn nhiều lần tập kích quấy rối ta Liêu Đông biên cảnh, bắt người cướp của người Hán, lần này viên quân tấn công cùng hắn không hẳn không phải là một chuyện tốt, liền có thể tiêu diệt cái này địch khấu, lại có thể suy yếu viên quân thực lực, làm nhất cử lưỡng tiện. Quân ta bàng quan liền có thể, không thích hợp xuất binh. Công Tôn Độ dưới trướng Lưu Sĩ Dương nghi nói, hắn là một cái kiên định tâm thủ dị tộc người, trước đó Công Tôn Độ không có cách hai tộc chi binh nhập cảnh chính là hắn dốc hết sức chủ trương. Lần này Cao Ly bị Trương Liêu phái binh công phạt, hắn tự nhiên hy vọng Công Tôn Độ không muốn tham dự vào đó, để Trương Liêu đem Cao Ly diệt vong, lấy giải biên hoạn. Tiến Vương, Dương Nghi nói không ổn. Cùng Dương Nghi vẫn luôn nhìn không vừa mắt Công Tôn Độ trưởng tử Công Tôn Khang nghe vậy trực tiếp đứng ra, Cao Ly là ta đại yến chi minh hữu, cần biết môi hở răng lạnh. Viên quân thế lớn, mang bạn quân chi thế mà tới vì khẳng định không chỉ là một cái nho nhỏ Cao Ly, cuối cùng mục tiêu tất nhiên còn là chúng ta. Nếu như chúng ta ngồi xem Cao Ly bị tiêu diệt, như vậy mất đi một cái minh hữu không nói, Ô Hoàn chờ dị tộc cũng sẽ mất đi đối quân ta tín nhiệm. Đến lúc đó nếu viên quân đột kích, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể một mình tác chiến ngồi chờ chết. Trái lại, nếu chúng ta phái binh đi cứu viện, lúc này đang tấn công Cao Ly viên quân nhất thời không cách nào thoát thân, hơn nữa mấy ngày liền chinh chiến chính là mệt mỏi lúc, nếu là Cao Ly có thể đem hắn quân lấy, chúng ta không chỉ có thể nhẹ nhõm đem nhóm này viên quân tiêu diệt, hơn nữa sau đó còn có thể lấy đại thắng chi thế nhân cơ hội chiếm giữ Cao Ly, lớn mạnh ta Liêu Đông. Dương Nghi nghe vậy cao mày nói, công tử đúng hay không quá mức tự tin. Viên thuật hôm nay chiếm giữ hơn nửa thiên hạ, dưới trướng tinh binh lương tướng vô số, lần này tấn công Cao Ly đại quân đều là hổ làng chi sư, bất quá nửa tháng liền cầm xuống gần nửa Cao Ly thành trì. Chúng ta tuy nhiên có 5 vạn đại quân, nhưng chính là dốc toàn bộ lực lượng sợ rằng đều khó là đối thủ. Một ngày xuất binh chinh chiến có sai lầm, sợ rằng Liêu Đông cũng khó bảo vệ. Hôm nay còn là lấy đại cục làm trọng, cố thủ Liêu Đông cho thỏa đáng. Hai anh, ngươi vì sao chỉ nâng người khác chí khí, diệt chính mình vì phong? Viên thuật thế lực dù là cường đại, nhưng hắn căn cơ ở phương nam, dỗi không đến ta Liêu Đông tới. Bất quá 3 vạn viên quân, tấn công Cao Ly sau hao tổn tất nhiên không ít, làm sao có khả năng là ta Yến quân chi địch? Chỉ cần Yến Vương cùng 2 ta vạn đại quân, ta tất nhiên đem chi này đại quân tiêu diệt, thuận tay bắt lại Cao Ly làm ta đại yến khai cương quách thổ. Công Tôn Khang tuy nhiên hơi có chí mưu, thế nhưng tính tình cao ngạo, vẫn luôn không đem người để ở trong mắt. Thân là Công Tôn Độ trưởng tử, hắn vẫn muốn kiến công lập nghiệp, củng cố chính mình vị trí. Đối mặt lần này viên quân, trong lòng hắn đã là ngao ngoe muốn động. Công Tôn Độ nhìn mình nhi tử cùng mưu sĩ lẫn nhau tranh cãi không ngừng, cũng không ngăn chặn, mà là rơi vào trầm tư. Hắn biết song phương nói đều có lý, nếu là dẫn quân viện trợ Cao Ly, lấy biên quân ngày xưa chiến tích, chỉ sợ có đại quân hủy diệt, Liêu Đông có sai lầm chi hiểm. Nhưng nếu là bỏ mặc không để ý tới, lại sẽ rét lạnh cái khác dị tộc chi tâm, chỉ có thể như rùa đen rụt đầu thông thường bị viên quân khi dễ. Nội tâm cực kỳ nhát gan hèn mọn Công Tôn Độ nhất thời không biết nên làm sao tuyển chọn, nhìn hướng đứng ở Dương Nghi trước người Liễu Nghị. Nguyên Vương, ngươi làm sao nhìn? Liễu Nghị nghe vậy chắc tay, ở Dương Nghi cùng Công Tôn Khang nhìn kỹ bên trong cung kính nói, nghĩ cho rằng Dương Nghi cùng công tử nói cực phải, đều có đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy quân ta nên làm sao tuyển chọn? Công Tôn Độ nhíu nhíu chân mày, truy vấn. Xuất binh tương trợ, nhưng tạm không xuất chiến. Liễu Nghị nhàn nhạt nói. Này có ý gì? Liễu Nghị mỉm cười, chính như công tử nói, Cao Ly là ta đại yến cánh, môi hở răng lạnh, lại thêm vì ăn cái khác dị tộc chi tâm, không thể không viện. Nhưng đi cứu viện lại có phong hiểm, viên quân chiến lược chúng ta là không biết chút nào. Viên bản sơ trước đó nhắc nhở chủ công là vì để cho chủ công kiểm chế viên công lộ, vì vậy ở hắn trên chiến lược tất nhiên có thổi phồng, mà Cao Ly vì cầu tự bảo vệ mình, đồng dạng là như thế. Nhưng viên quân có thể lũ chiến lũ thắng, chiến lược cũng là không thể khinh thường. Bởi vậy Yến Vương không ngại phái quân chi viện, nhưng cũng không cùng đối phương giao chiến, nhiều phái trinh sát tra rõ đối phương tình huống, lại quyết định đánh hay lui. Ngược lại là cũng có thể qua loa tắt trách cái khác dị tộc minh hữu, nghiêm minh chúng ta đã đi cứu rút, nhưng song phương chiến lược chênh lệch quá lớn, vì vậy không thể ra sức, cũng có thể lấy chuyện này làm lý do, đem minh hữu tập kết lại cùng nhau đối phó viên quân. Làm Công Tôn Độ dựa vào nhất nhu sĩ, Liễu Nghị còn là có chút tài hoa. Đã từng hắn cũng là trung nguyên nổi tiếng danh sĩ, sau lại bởi vì chiến loạn mà tránh họa Liêu Đông, trở thành Công Tôn Độ dưới trướng, tương đối với dân bản xứ tự nhiên là chí mưu cao tuyệt, nhưng đặt ở trung nguyên nhưng là không tính là gì, liền nhất lưu nhu sĩ cũng không tính. Công Tôn Độ nghe vậy con mắt sáng lên, kích động nói, Nguyên Vương lời ấy lại thiện. Như thế không chỉ sẽ không bị người khác ngược cớ, không làm lỡ chiến cơ, lại có thể bảo đảm đại quân an toàn. Liên theo kế này, Yến Vương, vậy lần này xuất binh bao nhiêu, này quân do ai lĩnh binh đâu? Hơn nữa như Liễu Nghị nói như vậy, muốn tránh mà không chiến sợ rằng không có như vậy đơn giản. Viên quân nếu là cường đại nhất định sẽ cường công ép chiến hoặc là đánh lén. Dương Nghi nghe vậy hơi cau mày hỏi, Nguyên Vương, ngươi làm sao nhìn? Công Tôn Độ nghe vậy lại luống cuống, lần nữa nhìn hướng Liễu Nghị. Lần này xuất binh không thích hợp ít cũng không thích hợp nhiều. Một phương diện phải bảo đảm binh lực đầy đủ, có thể ở viên quân chiến lực không mạnh tình huống đem hắn ăn hết, tốt nhất còn có thể nhân cơ hội tiêu diệt Cao Ly, về phương diện khác cũng muốn lưu lại đầy đủ binh lực thủ vệ Liêu Đông. Ý Liên nghĩ thấy, phái binh 3 vạn thích hợp nhất. Đến mức người lĩnh binh, tự nhiên do Yến Vương quyết đoán. Liễu Nghị âm thầm trường Dương Nghi, chậm rãi nói, chương 552, đạo binh Liễu Nghị là cái phi thường khôn khéo người, Dương Nghi cùng Công Tôn Khang khoảng cách trong lòng hắn rõ ràng, bất quá hắn cũng không muốn tham dự trong đó. Bởi vì Dương Nghi cùng hắn là bạn tốt, ở cùng một trận doanh, đồng chúc Công Tôn Độ nể trọng nhất lưu sĩ, nhưng Công Tôn Khang là Công Tôn Độ trưởng tử, tương lai người thừa kế, cùng hắn đối nghịch loại này không khôn ngoan sự tình hắn là sẽ không làm. Sở dĩ hắn chỉ là làm hòa giải, đối với Công Tôn Độ vấn đề tránh mà không nói. Công Tôn Độ đối với Liễu Nghị trả lời khá là bất mãn, nhưng hắn cũng biết chính mình cái này lưu sĩ là tuyệt đối sẽ không dẫn lửa thiêu thân, chỉ có thể nhìn hướng Dương Nghi cùng Công Tôn Khang. Yến Vương, Ngũ Nguyện Linh Minh. Công Tôn Khang thấy thế trực tiếp đứng ra nói. Công Tôn Độ nhìn đấu trí dâng trào, vẻ mặt kiên nghị Công Tôn Khang, hơi gật đầu. Đối với cái này ưu tú nhi tử hắn vẫn luôn rất hài lòng, vừa mới chuẩn bị lên tiếng đáp ứng. Yến Vương, việc này quan trọng, huống hồ ngay từ đầu muốn kiềm chế lại tính tình, tránh cho cùng Viên Quân giao chiến, cho nên cần một cái tính cách ổn trọng người mới có thể đảm nhiệm được. Công tử nhưng là văn võ song toàn, nhưng tuổi trẻ khí thịnh, chỉ sợ chịu Viên Quân khiêu khích bên dưới tùy tiện xuất chiến, ảnh hưởng đại cục, trái lại tình huống sợ rằng liền nguy hiểm, còn mong Yến Vương chọn ổn trọng tướng lĩnh mang binh. Dương Nghi trực tiếp vẻ mặt trung chính ngắt lời nói, làm cản. Nhanh tới tay thành quả bị Dương Nghi đánh bay, Công Tôn Khang trong lòng tràn đầy lửa giận, xé rách ra mặt trực tiếp chỉ Dương Nghi quát mắng, lẽ nào ở trong lòng ngươi ta chính là một cái coi nhẹ đại cục người sao? Công tử có hay không lấy đại cục làm trọng một nhưng là không biết, nhưng vì phòng vạn nhất, còn là phái một tính tình trầm ổn lớn tuổi tướng quân lĩnh binh cho thỏa đáng. Dương Nghi không chút khách khí nói, tốt, không muốn ở Mỹ. Nhìn hai người ổn lên, Công Tôn Độ cao mày nói, hắn lúc này đã dần dần dán mua, tinh lực không lớn bằng lúc trước, cho nên một mực đang bồi dưỡng Công Tôn Khang làm người nối nghiệp. Cân nhắc đến việc này, Công Tôn Độ suy nghĩ một lát sau cuối cùng còn là nhìn hướng Công Tôn Khang, nô nhi anh dũng tiền chiến, lần này liền do ngươi thống soái đại quân, xuất chinh Cao Ly. Nhưng nhất định phải ghi nhớ Liêu trưởng sử nói, làm việc trầm ổn, tuyệt đối không thể nóng đội chúng bên địch lưu kế. Ngoài ra, phụ vương cho ngươi phân phối Trương Hoàn, Lý Lãng hai vị tướng quân làm phó tướng, hiệp trợ ngươi. Nếu là trong quá trình tác chiến có chỗ không quyết định được, thỉnh giáo bọn hắn hai vị chính là. Đa tạ Yến Vương. Công Tôn Khang nghe vậy, nhất thời hưng phấn không thôi, quỳ rạp xuống đất vui vẻ nói, "Ân." Công Tôn Độ chậm rãi gật gật đầu, "Chiến sự khẩn cấp, ngươi bây giờ liền đi xuống chuẩn bị lên đường đi. Liễu Nghị, đại quân hậu cần liền giao cho ngươi, cần phải cẩn thận, có bất kỳ tình huống gì lập tức thông báo ta." "Là." Liễu Nghị gật đầu nói. Ngày đó chẳng bạn, Công Tôn Khang liền chỉnh đốn tốt binh mã khí giới, dẫn quân 3 vạn suốt đêm đi đường, chạy thẳng tới Cao Ly đi. Liên ở Công Tôn Khang động binh lúc, Liêu Đông Đông Nam bờ biển nơi kín đáo một chi số lượng bất quá mấy ngàn đại quân từ trên chiến thuyền đi xuống, dọc theo hiếm vết người tùng lâm, chạy thẳng tới Liêu Đông đại doanh Tương Bình đi. Viên Thuật dưới trướng mật thám vô số, thương nhân đông đảo, đối với Liêu Đông cái này sớm đã đưa tới Viên Thuật quan tâm nơi hẻo lánh cũng là biết rất rõ ràng. Bản địa cặn kẽ địa hình địa đồ cùng tình báo sớm đã đưa đến Trương Liêu đám người trong tay. Trong đó càng chú trọng miêu tả rất nhiều hẻo lánh đường nhỏ, làm bắt lại Liêu Đông mà làm đủ chuẩn bị. Không thể không nói Liêu Đông chỗ này là thật sự bế tắc, có thể trong loạn thế chống giữ nhiều năm như vậy, tìm đường chết nhiều lần mà không vong. Hắn nhỏ hẹp khó đi con đường thực làm người đau đầu, liền người đi đường đều khó mà đi qua, huống chi là ngựa cùng đại quân. Có thể phát hiện những cái này hẻo lánh con đường trong đó gian khổ không đủ để ngoại nhân nói. Bất quá cũng may đây hết thảy không có uổng phí, hiện tại có đất dụng võ. Ngày nấp đêm ra hành quân bên trong, Trương Liêu mượn còn tính sáng sủa ánh trăng, nhìn phía xa nhấp nô con đường, trong mắt tràn đầy kiên nghị, đối với sau lưng sĩ tốt lớn tiếng nói, trong tùng lâm phần nhiều là xa trùng, tất cả mọi người chú ý, nhất định phải cẩn thận. Quần áo cùng ống quần nhất định phải buộc chặt, không muốn để độc trùng bò vào. Là mọi người cùng kêu lên. Nhìn sĩ khí tràn đầy sĩ tốt, Trương Liêu trong lòng hơi lộ ra vui mừng. Không hổ là cùng mình Nam Chinh bắt chiến, chém giết vô số tướng sĩ, sức chịu đựng cùng ý chí đều không sai, liên tục hành quân mấy ngày, nhiều lần trải qua gian khổ lại vẫn như cũ bảo trì ngẩng cao sĩ khí. Chúng ta hiện tại đã tổn thương bao nhiêu sĩ tốt? Trương Liêu nhìn tản ra đại quân trung ương thương binh, tướng phó tướng hỏi. Vết thương nhẹ 62 người, trọng thương 93 người, chết trận 54 người. Phó tướng vô cùng chuẩn xác trả lời. Ai? Đoạn đường này thật đúng là khó đi a. Trương Liêu nghe vậy, trong lòng hơi khổ. Cảm thán nói, tướng quân, như thế đã là không sai, đoạn đường này tao ngộ vô số ác điều độc vật, nếu không phải quân ta lính quân y số lượng không ít hơn nữa y thuật cao mình, còn có một chút am hiểu đối phó độc vật Nam Man Vu sư ở, sợ rằng tổn thương muốn gấp bội ở hiện tại. Đổi lại cái khác chư hầu, hiện tại tổn thương đoán chừng đã gần ngàn. Phó tướng nói, bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần công cận bên kia hành động không ra sai lầm, chúng ta liền có thể cấp tốc tập kích bắt lại Tương Bình. Cái này hơn 100 sĩ tốt tổn thương cũng liền đáng giá. Trương Liêu nói, tướng quân, còn có 3 ngày chúng ta nên có thể đến Tương Bình. Ngươi nói Chu tướng quân có thể đem Tương Bình quân phòng thủ dẫn ra thành sao? Phó tướng hỏi. Nhất định có thể. Trương Liêu mỉm cười tự tin nói. Hắn đối với Chu Du tín nhiệm so với đối với mình đều đủ, Công Cẩn làm việc cẩn thận, cho tới bây giờ đều sẽ không ra sai lầm. Trương Liêu bên này đang cấp tốc lên đường, mà Cao Ly phương hướng, Tào Tính xuất lĩnh 3 vạn đại quân đã thế như trẻ che giết đến Cao Ly vương đô, đem hắn tầng tầng bao vây. Cao Ly bất quá là tiểu quốc, sức sản xuất cực kỳ là hậu, quân đội sức chiến đấu quả thực chính là cặn bã thông thường. Trước đó hơi thăm dò qua sau, Tôn Sách cùng Triệu Vân liền buông tha tấn công Cao Ly tệ, trực tiếp đem hắn giao cho Tào Tính. Không có biện pháp, cho dù ai xuất lĩnh Giang Đông tinh nhuệ đối mặt đám này sức chiến đấu liền sơn tặc đều không bằng đều sẽ không nhấc lên hứng thú, một cái xung phong chiến đấu liền kết thúc. Chu Du đám người không thể không cảm thán, cũng không trách được Công Tôn Độ đều có thể dễ dàng bắt kích Cao Ly. Mà Tây Trinh Ô Hoàn liền không cần nói, lấy Liêu Đông địa hình, kỵ binh cơ bản không đất dụng võ, đối phó không có kỵ binh Ô Hoàn, cũng liền so với đối phó Cao Ly khó khăn hơn một chút. Nhìn thấy 3 người đều đem công lao này giao cho mình cái này tướng mới hàng độc chiếm, Tào Tính trong lòng cảm động đến muốn rơi nước mắt, một đường công phạt tới nay dũng mãnh vô cùng, ở trên chiến trường mấy lần trực tiếp bắn chết quân địch trọng tướng, thẳng làm Cao Ly Phương lạnh tim không gì sánh được, xưng hô hắn làm thần tiễn. Không có biện pháp, đối phó đám này sức chiến đấu thấp kém, hơn nữa liền bị giáp đều không có bao nhiêu, Tào Tính hoàn toàn là giống như đại ma vương thông thường tồn tại, bắn ai ai chết. Mặc dù đối với công lao này mấy người không để vào mắt, nhưng Tào Tính nhưng là làm đấu trí dân trào, loại này đơn giản hình thức còn có thể cầm đến không ít công lao chuyện, Tào Tính chỉ muốn nói, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ai đến cũng không cự tuyệt. Chương 553 miểu sát Cao Ly sức chiến đấu như thế cặn bã, làm Chu Du đều có chút hoài nghi mình đối với Liêu Đông như thế tốn công cố sức thiết kế đúng hay không đáng giá. Bất quá chuyện đã như thế, căn cứ có thể ít chết mấy cái binh cũng là chuyện tốt tâm lý, Chu Du còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Cùng Tôn Sách cùng Triệu Vân hai người xuất lĩnh 10000 đại quân, mai phục tại Tương Bình đi thông Cao Ly Chi viện nhất định trải qua con đường. Mà Công Tôn Khang xuất lĩnh 30000 Liêu Đông quân đã cách Chu Du mai phục nơi không xa. Đứng ở trên một tòa núi cao đỉnh núi, Chu Du cùng Tôn Sách, Triệu Vân đưa mắt nhìn nơi xa đường chân trời sắt biên giới đi tới đại quân. Thử Long, ngươi cảm thấy chi này đại quân sức chiến đấu thế nào? Chu Du nhìn Công Tôn Khang trận hình hơi lộ ra tán loạn đại quân, hỏi. Triệu Vân nhìn chằm chằm Liêu Đông đại quân phía trên không tính là nồng hậu vân khí, bình tĩnh nói, liền trước mắt tình huống nhìn, chi này đại quân sức chiến đấu nên ở đại hán thuộc về so sánh thấp kém cấp độ, nhiều nhất có thể cùng Lưu Huyền Đức lúc đầu đại quân so sánh, nếu là chủ tướng không tính là đột xuất, chúng ta cái này 10000 đại quân hoàn toàn có thể dễ dàng đem hắn đánh tan, nhưng cũng không bài trừ đối phương giấu rốt khả năng. Ân, còn là cẩn thận là hơn, y kế hành sự. Bất quá chí ít chúng ta bây giờ có thể buông lòng một chút, cái này Liêu Đông đại quân chiến lực quả nhiên không tính là nổi bật. Chu Du gật đầu nói, đồng dạng đều là chú đóng biên cương đại quân, Chu Du lại không nghĩ tới cùng U Châu quân tiếp giáp Liêu Đông quân sức chiến đấu dĩ nhiên là dạng này, hoàn toàn là trời đất khác biệt. Vốn tưởng rằng Liêu Đông quân có thể ở rất nhiều dị tộc bao bọc bên dưới ra sức bảo vệ Liêu Đông không mất, sức chiến đấu không kém tới đâu, lại không nghĩ tới những cái này dị tộc sức chiến đấu kém như vậy, dẫn đến Chu Du ngay từ đầu sai lầm đoán chừng Liêu Đông quân chiến lực, chuyện bé xé ra to. Trong lịch sử Liêu Đông có thể cắt cứ lâu như vậy, cái kia chủ nếu là bởi vì công kích nơi này đối với Tào Ngụy tới nói giống như gân gà thông thường, ăn thì không ngon. Khuyết thiếu thủy quân Tào Ngụy nếu muốn tấn công Liêu Đông nhất định phải từ U Châu phát binh. Có thể U Châu khoảng cách Liêu Đông Tương Bình chỉ ít 1.500 km, chỉ là hành quân liền muốn gần nửa năm, trong này sĩ tốt tổn thất, sĩ khí tổn thất, hậu cần áp lực cộng lại để Tào Ngụy trực tiếp cắt hơn phân nửa động binh ý niệm. Đây mới là Liêu Đông có thể cắt cứ chủ yếu nguyên nhân, cũng không phải Liêu Đông có cỡ nào cường đại. Tôn Sách nhìn thấy hai người như vậy cẩn thận, không nhịn được nhíu môi nói, bất quá là chút lính tôm tướng cua, còn cần chúng ta như vậy chuyện bé xé ra to. Để ta xuất 5.000 thiết kỵ một cái xung phong liền có thể làm được. Chu Du chừng hắn, vậy ngươi có thể bảo đảm toàn diệt chi này đại quân, không thả chạy một cái sao? Vạn nhất đây là đối phương ngụy trang, chúng ta cả chi đại quân đều muốn đáp đi bảo, lĩnh binh tác chiến, cẩn thận là hơn. Được rồi, ngươi an bài là được, ta không nói nhiều. Tôn Sách khoát tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, sớm biết ban đầu còn không bằng cùng Văn Viễn cùng nhau đâu. Tốt, đối phương sắp tới, chúng ta nhanh đi mai phục đi. Triệu Vân nói, công tử, phía trước chính là xà khẩu gốc, nơi này là đi tới Cao Ly nhất định trải qua con đường, hơn nữa địa thế hiểm yếu, chúng ta là có nên hay không đi trước dò xét một phen a? Công Tôn Độ phái tới phụ tá Công Tôn Khang hai viên phó tướng một trong Trương Hoàn hỏi. Không cần đi. Chúng ta vừa mới xuất binh bất quá hai ngày, mà viên quân xa ở Cao Ly, chính là đạt được tin tức cũng không công sức đến mai phục à. Công Tôn Khang nói. Công tử, cẩn thận là hơn. Còn là điều tra một phen đi. Lý Lãng cũng khuyên cả nói. Hành quân giao chiến kinh nghiệm phong phú bọn hắn đều biết cẩn thận không sai lầm lớn đạo lý, nơi này địa hình cực kỳ thích hợp mai phục, một ngày chúng phục kích tất nhiên là thương vong thảm trọng, cho nên nhất định phải thật tốt chính xác một chút, bằng không nếu là thật sự tao ngộ mai phục, hậu quả không thể lường được. Vậy được rồi. Trương tướng quân ngươi phái một chi kỵ binh cùng thám tử đi dò đường. Cánh tay vẫn không lại bắt đuổi, đối với hai vị này ở trong quân địa vị khá cao lão tướng Công Tôn Khang cũng là không muốn đắc tội, đành phải nghe theo nói. Công tử anh minh. Hai người cùng kêu lên. Theo sau đại quân ở trước sơn cốc dừng lại, chờ đợi đi dò đường trinh sát trở về. Công tử, trong sơn cốc rất an tĩnh, điều tra qua cũng không dị thường. Rất nhanh, trở về tướng sĩ bẩm báo. Công Tôn Khang sắc mặt nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng đối Trương Hoàn Lý Lãng dâng lên một tia bất mãn, như thế vẽ vời thêm chuyện thật sự là lãng phí thời gian. Theo sau cả chi đại quân đi vào trong sơn cốc. Công Tôn Khang đám người đều vô cùng khẩn trương nhìn trên sơn cốc hai bên vách đá, chỉ sợ đông nhiên lao ra phục binh. Cả chi đại quân cẩn thận dè dặt đi qua sơn cốc, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, nhìn thấy ra cốc miệng, tất cả mọi người buông xuống trong lòng buộc chặt thần kinh. Ra cốc sau đó, lại là một cái không tính là rộng rãi đường nhỏ, hai bên đều là rừng rậm. Công Tôn Khang liếc nhìn đường nhỏ hai bên rừng rậm, cái gì đều chưa nói, trực tiếp dẫn quân tiếp tục đi về phía trước. Mà Trương Hoàn Lý Lãng đối với chuyện này cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lo lắng nhìn rừng rậm, không phát hiện cái gì kỳ quái địa phương sau liền thu hồi ánh mắt. Đại quân chậm rãi đi qua, đột nhiên hai bên trong rừng rậm truyền ra vô cùng dày đặc mũi tên thanh âm. Siêu, siêu, vô số mũi tên vô thiên cái địa hướng Liêu Đông quân phóng tới, không chút phòng bị Liêu Đông quân chớp mắt ngã một mảnh, quân tâm đại loạn. Không tốt, chúng mai phục. Công Tôn Khang gấp giọng nói, theo sau nhìn tới hai bên rừng rậm, chỉ thấy vô số đen thui mũi tên ở ánh mặt trời chiếu xạ bên dưới phản xạ ánh sáng, thẳng để người lông tơ đều dựng lên. Giết! Một chi đại quân từ Liêu Đông đại quân phần đuôi trong rừng rậm lao ra, tập kết thành trận, lao thẳng về phía Liêu Đông đại quân hậu quân, điên cuồng chém giết. Chi này đại quân số lượng bất quá chừng 3.000 người, thế nhưng từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, đấu trí dân trào, dẫn đầu người bạch mã bạch thường, tùy ý ngang dọc không người có thể ngăn, chính là Triệu Vân. Tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng lúc này Liêu Đông quân đã như chim sợ cảnh cong, vô cùng tán loạn, ở Triệu Vân chỉnh quân gặp lại bên dưới không chút sức đánh trả, biến đến càng thêm hỗn loạn. Giết! Triệu Vân thúc ngựa ở phía trước, trong tay trường thương trên dưới bay lượn, như linh dương quải rác không tung tích có thể tìm ra, nhưng mỗi một thương tất mang đi một tên binh lính cánh mạng, thoáng qua liền chém giết mấy chục Liêu Đông sĩ tốt. Tướng là binh đảm, Triệu Vân như thế dũng mãnh, theo sát phía sau đại quân tự nhiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cứ việc từ nơi này địa hình nguyên nhân không có ngồi ngựa, nhưng Giang Đông sĩ tốt bộ chiến càng là cường hạng, cấu thành trận thế không ngừng về phía trước áp sát, giống như sắc bén không gì sánh được dao cạo, đem phía trước quân địch từng mảnh loại bỏ tiêu diệt. Địch tướng chớ có cản rỡ. Trương Hoàn tới cũng. Công Tôn Khang bên người Trương Hoàn gặp sau lưng Triệu Vân cùng hắn xuất lĩnh đại quân thế công như thế hung mãnh, vội vã xuất thân binh doanh hội viện hậu quân, xông hướng Triệu Vân. Nhìn thấy cầm trong tay khảm đao, giống giận hướng chính mình bọn tới Trương Hoàn, Triệu Vân mỉm cười, trực tiếp lên đón. Song phương lẫn nhau xung phong, chiến mã tới gần lúc, Trương Hoàn cầm trong tay đại khảm đao nghiêng hướng Triệu Vân chém tới. Mà Triệu Vân không né không tránh, trực tiếp đem trong tay trường thương đâm về phía Trương Hoàn ngực. Kết quả, Trương Hoàn giữa trước mắt một đạo ngân mang lóe lên, trước mặt mình Triệu Vân cũng đã xuất hiện ở chính mình bên người, chém về phía trước khảm đao tự nhiên chém hụt. Mà hắn chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn, túi đầu nhìn, một thanh hoa lệ cực kỳ ngân thương từ chính mình ngực đâm thủng ngực mà vào. Phù phù. Dựa vào tự thân tốc độ cùng dưới khố dạ chiếu ngọc sư tử tăng thêm, Triệu Vân trực tiếp một thương miểu sát Trương Hoàn, xuất hiện ở hắn sau người, cầm Trương Hoàn trên người đâm thủng ngực trường thương trước đoạn, đem trường thương từ trên người hắn rút ra. Mà Trương Hoàn mất đi chống đỡ trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Miểu sát một viên bên địch đại tướng, Triệu Vân không chút để bụng, phản phất tiện tay giết chết một cái tiểu tốt thông thường, nhìn cũng không nhìn địch tướng thi thể trực tiếp cũng không quay đầu lại giết tới phía trước quân địch sĩ tốt. Chương 554, bao vây Triệu Vân một chiêu đem Trương Hoàn miểu sát, thẳng làm Liêu Đông đại quân sĩ tốt lạnh tim không gì sánh được, sĩ khí mất hết. Xông. Không phải sợ, đối phương ít người, đều cho ta xông. Công Tôn Khang ở trung quân điên cùng giống giận, nhưng dưới trướng sĩ tốt lại đa số chậm chạp không dám tiến lên, rối rít lùi bước về phía sau. Mà hai bên trong rừng rậm mưa tên vẫn như cũ liên miên không ngừng, Chu Du thích hướng tính quân đoàn Thiên Phú trực tiếp mô phỏng thái sử từ quân đoàn Thiên Phú, ra chỉ lên đại quân. Để trong rừng rậm đại quân cứ việc không có hình thành trận thế, lại vẫn như cũ ngưng tụ ra vân khí, ra chỉ lên cung tiễn điên cuồng bắn phá cái này trước mặt điểm ngắm. Mà Liêu Đông đại quân bị ngăn ở cái này nhỏ hẹp con đường trung ương lại hoàn toàn không bố trí ra được, vô cùng hỗn loạn. Công Tôn Khang ra sức để dưới trướng sĩ tốt xung phong, nhưng cũng có không ít lạnh tim sĩ tốt lui lại, hai người ba nhau để đại quân càng thêm hỗn loạn, khó có thể chống đối Triệu Vân dẫn đại quân tấn công. Công Tôn Khang lúc này chỉ cảm thấy biệt khuất không thôi, rõ ràng chính mình đại quân số lượng gấp mấy lần đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác bị cái này nhỏ hẹp địa hình kẹp đến không thể động đậy. Mà đối phương nhưng là có Triệu Vân dạng này vô địch manh tướng dẫn dắt, lại thêm sĩ tốt tinh nhuệ, để chính mình dưới trướng đại quân bị đánh quân lính tan rã. Nhìn Triệu Vân như thế tàn sát chính mình lại không chút biện pháp, Công Tôn Khang biệt khuất không thôi nói, rút lui, rút khỏi rừng rậm. Đầu này nhỏ hẹp con đường bốn liền không dài, hai bên rừng rậm diện tích cũng không tính lớn, xông ra cũng bất quá một hồi chuyện, bằng không Công Tôn Khang cũng sẽ không ở lao ra sơn cốc sau như thế sơ ý ở Công Tôn Khang chỉ huy bên dưới Liêu Đông đại quân không ngừng hướng tiền quân phương hướng thối lui, rút khỏi mảnh này rừng rậm. Mà liên ở trong quá trình này, Liêu Đông quân hậu quân đã bị Triệu Vân triệt để đánh tan, chen lấn chạy về phía sau, thậm chí tách ra trùng quân trận thế. Giết! Thật vất vả bọn ra rừng rậm, Công Tôn Khang mới vừa thở phào đang chuẩn bị một lần nữa chỉnh quân đánh trả Triệu Vân. Lại chợt nghe phía bên phải truyền đến thanh thế quần quần tiếng vó ngựa, cùng với một tiếng rung trời giống giận. Tôn Sách xuất lĩnh 3000 Giang Đông thiết kỵ từ phía bên phải đường nhỏ giết đến, chạy thẳng tới Liêu Đông đại quân trung quân. Mà Triệu Vân đại quân lúc này đã theo sát Liêu Đông đại quân sau đó, điên cuồng tàn sát. Hai mặt giáp công bên dưới, đặc biệt là Tôn Sách sở xuất thiết kỵ uy thế quả thực thế không thể đỡ, đối phó đám này tan tác chi quân, một cái xung phong trực tiếp đem Liêu Đông quân đánh tan, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Rút lui, rút lui. Luân phiên thế sông bên dưới, vốn liền bởi vì địa hình mà rút lui Liêu Đông đại quân trực tiếp từ lui lại biến thành chân chính tan tác. Công Tôn Khang tuy nói trong lòng cực kỳ phẫn hận, nhưng hắn cũng biết hiện tại thế cục không phải hắn tùy hứng thời gian, nhìn thấy hướng chính mình xung phong tới Giang Đông thiết kỵ, Công Tôn Khang vội vã hét lớn rút quân. Một trận chiến đấu liền như thế thuận lợi kết thúc, Chu Du, Triệu Vân cùng Tôn Sách ba viên đại tướng đối phó những cái này yếu gà, quả thực chính là ấu đả tiểu bằng hữu, không thể nhẹ nhõm hơn được nữa. Đối mặt tan tác Liêu Đông quân, Tôn Sách bởi vì địa hình trở ngại cũng không có quá mức truy kích, xung phong một trận sau liền rút về thu thập tàn cục. Một thân là máu, thương phấn không thôi Tôn Sách thúc ngựa đến Chu Du bên người, hoang trách nói, "Công cần, những cái này Liêu Đông binh thật sự là quá yếu, quả thực không chịu nổi một kích. Bất quá lần này đánh quả thực là thoải mái, nếu không ta chỉnh quân lại đi truy kích." Đối phương đã cơ bản không sức đánh trả. Chu Du nhìn đang chỉ huy sĩ tốt quét dọn chiến trường Triệu Vân, cũng không quay đầu lại nói, "Không cần ngươi truy kích, nguyên bản kế hoạch chính là để bọn hắn chạy trốn một bộ phận." "Thế nào? Đối phương còn có bao nhiêu người?" Tôn Sách trong lòng hơi tính toán, liên đối những cái kia hội quân cộng lại nên có 1 vạn 2 3 đi, đoán chừng sau cùng tổ chức lên nên có chừng 1 vạn. Chu Du hơi gật đầu, "Tốt, ngươi phái 2 đội trinh sát đi điều tra, cần phải trưởng khống đối phương động tĩnh. Chúng ta hơi chỉnh đốn trận thế sau, 1 canh giờ sau lại truy kích." Phát hiện không trận để đánh, Tôn Sách bĩu môi, "Không ý tứ, đối phó đám này yếu gà còn cần như thế tốn công sức, ngươi cho ta nửa canh giờ ta một cái xung phong liền toàn bộ giải quyết." "Giải quyết lại có thể thế nào? Chúng ta lại không phải muốn tiêu diệt chi này đại quân, mà là dẫn ra Tương Bình biệt quân, làm Văn Viễn tranh thủ cơ hội bắt lại Tương Bình. Đem chi này đại quân tiêu diệt, ngươi đi đánh Tương Bình." Chu Du hừ lạnh một tiếng nói, công thành chiến đối với Chu Du tới nói mới là ghét nhất, căn bản không cách nào phát huy Giang Đông sĩ tốt tinh nhuệ điểm mạnh, lại rất khó khăn dùng mưu kế bắt lại, chỉ có thể dựa vào sĩ tốt thi thể cứng rắn đóng. Loại này chiến đấu có thể tránh cho tận lực tránh cho, đem đối phương dẫn ra thành ở giã ngoại tiêu diệt tốt nhất. Biết rồi. Tôn Sách hành quân lặng lẽ nói, dùng hắn dưới trướng thiết kỵ đi công Tương Bình, hắn còn không có ngu như vậy. Từ Long, lần này chiến đấu tổn thương thế nào? Liên ở hai người nói chuyện lúc, Triệu Vân đi tới, Chu Du hỏi, bị thương nhẹ hơn 1000, chết trận hơn 300, đánh chết quân địch vô số, tù binh hơn 4000. Triệu Vân mỉm cười đem trận chiến này huy hoàng chiến quả nói ra. Cứ việc Liêu Đông quân nhỏ yếu, nhưng cái này chiến quả cũng thực khủng bố, đủ để quan trọng một phen. Ngươi ở vượt qua hiểm cảnh lúc không tránh được sẽ thả lỏng, công cần ngươi lần này bố trí mai phục quả nhiên là xảo diệu. Triệu Vân bội phục nói. Chu Du ngược lại là không để bụng, cười nhạt, chút tài mọn mà thôi. Theo lý thuyết sơn cốc này mới là tốt nhất bố trí mai phục nơi, bởi vì hắn đầy đủ hiểm dốc, cũng có thể mai phục đại lượng phục binh, núi đá lăn xuống lực sát thương càng lớn. Nhưng chính là như thế, đối phương nhất định sẽ vô cùng cảnh giác, Chu Du tự nhiên sẽ không bố trí mai phục nơi này. Trái lại, ở bên ngoài sơn cốc rừng rậm tuy nhiên không lớn, không thể giấu kín bao nhiêu phục binh, cũng bởi vậy đối mới có thể thả lỏng cảnh giác. Mà Chu Du đại quân vốn liền bất quá mấy ngàn người, mai phục nơi này còn là đầy đủ. Chúng ta đã đem tiền hí diễn tốt, hiện tại liền muốn nhìn văn viễn. Triệu Vân nói. Không, vợ kịch còn kém một bước. Từ Long, chờ chút ngươi áp giải tù binh lúc làm bộ như lơ đãng đem Liêu Đông đại quân tin tức báo cho những cái này sĩ tốt cũng thả đi mấy cái, để Công Tôn Độ biết hắn con trai bảo bối hiện tại hãm sâu trùng đây. Chu Du nói. Mô rõ ràng. Triệu Vân gật gật đầu. Diễn tốt chút, sau cùng truy kích đừng quên, giết chết một hai cái tốt nhất. Ân. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tương Bình Thành Yến Vương phủ bên trong, Công Tôn Độ hung hăng vỗ trước người bàn, đứng dậy trợn mắt nói: "Vương thượng, công tử dẫn quân xuất chiến trên đường gặp mai phục, đại quân hao tổn hơn phân nửa. Hiện tại bị bao vây ở Bị Khâu thành, tình huống nguy cấp, còn mong đại vương mau chóng xuất binh tương trợ." Đứng ở dưới sảnh cả người đẫm máu Liêu Đông sĩ tốt thân thể run lên, nhưng còn là cắn răng trầm giọng nói: "Viên quân không phải đang tấn công Cao Ly sao? Khó nói quân ta thám tử đều là người mù, từ đâu tới phục binh?" Công Tôn Độ quát mắng: "Vương thượng, chi này phục binh số lượng cũng không nhiều, không đến bằng người, nhưng tương đối tinh nhuệ, lại thêm mai phục trước đó, đánh quân ta một cái không kịp trở tay, quân ta mới sẽ bị thua. Không đến bạn người." Công Tôn Độ không thể tin tưởng tức giận nói, "Không đến bạn người liền dám phục kích các ngươi ba bạn tinh nhuệ, hơn nữa còn để bọn hắn thành công, các ngươi đều là giấy sao?" Nói xong Công Tôn Độ tiện tay cầm lên trên bàn chén nhỏ trực tiếp đập tới dưới sảnh sĩ tốt. Sĩ tốt cũng không dám trốn, trên đầu lần nữa bị đập ra một cái vết thương, không chút để ý chảy máu vết thương, sĩ tốt ra sức dập đầu nhận sai nói, "Vương thượng tha mạng." "Vương thượng tha mạng." Chủ công bất giận. Chương 555, vào thành chủ công, hiện tại tình huống khẩn cấp. Việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng xuất binh giải cứu công tử a. Liễu Nghị đứng ra không người nói. Công Tôn Độ nghe vậy gật đầu nói, Nguyên Vương, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau chóng cùng ta cùng dẫn quân đi chi viện. Chậm. Dương Nghi lúc này lại vẻ mặt kiên nghị đứng ra nói, chủ công, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thích hợp hấp tấp xuất binh. Công Tôn Độ trợn mắt nhìn Dương Nghi, ngươi ngày thường cùng Nô Nhi có hiểm khích ta biết, nhưng hôm nay con ta mệnh ở sớm tối, ngươi dĩ nhiên còn nói ra như thế lanh huyết lời nói. Dương Nghi đối mặt Công Tôn Độ phẫn nộ ánh mắt, không chút né tránh nhìn thẳng nói, chủ công. Công tử chi mệnh cùng Liêu Đông chi an nguy bên nào nặng bên nào nhẹ. Nếu là chủ công khuynh binh đi tới, Tương Bình cùng Liêu Đông an toàn làm sao bây giờ? Đối phương đại quân đều ở Cao Ly, Tương Bình thành vững tường cao, lưu lại 3000 sĩ tốt liền đầy đủ chống lại hơn vạn đại quân. Làm sao có thể có sai lầm? Ta lần này đi cứu viện nhiều nhất bất quá 10 ngày trở về, Tương Bình ngắt hẳn sẽ không có sai lầm. Công Tôn Độ nói, viên quân tinh nhuệ, bất quá vạn người liền có thể đem quân ta 3 vạn tinh nhuệ đánh quân lính tăng dã, chủ công đi cứu viện đối phương không hẳn sẽ không điều động Cao Ly chi binh hồi viện. Đến lúc đó chủ công sợ rằng không cứu được công tử không nói, thậm chí tự mình khó bảo toàn. Dương Nghi lại phản bác nói. Nghe được Dương Nghi lời ấy, Công Tôn Độ không nói nữa. Đối với hắn tới nói, nhi tử mặc dù trọng yếu, nhưng không có mạng của mình trọng yếu. Liên quan đến chính mình an nguy vấn đề, hắn lập tức tính táo lại, bắt đầu suy nghĩ trong này được mất lợi tệ. Nguyên Vương, ngươi làm sao nhìn? Trầm tư chốc lát đã không có quyết định chủ ý, Công Tôn Độ lần nữa nhìn tới đang ở một bên Liễu Nghị. Liễu Nghị trong lòng khẽ thở dài, cái này bóng ra sau cùng còn là đã đến chính mình nơi này, mỗi lần đều cần mình tới hòa giải. Vấn đề này đối với Liêu Nghị tới nói căn bản khó có thể trả lời. Tán thành Công Tôn Độ xuất binh đi, Dương Nghi nói quả thực không sai, xuất binh có nhất định phong hiểm. Không tán thành đi, Công Tôn Khang liền chết chắc, gián tiếp hại chết Công Tôn Độ trưởng tử, việc này nhất định sẽ trở thành một cây gai, ngày sau chính mình thời gian sợ rằng sẽ không dễ chịu. Chủ công, công tử bên kia không thể không cứu, nhưng chủ công là vạn kim chi khu, không thể có sai lầm, việc xuất binh còn là nên bàn bạc kỹ hơn, phái đắc lực kiện tướng dẫn quân đi tới liền có thể, chủ công cần tọa trấn tư mình, không thể tự mình dẫn quân. Liễu Nghị lần nữa từ giữa hai người chọn chết chúng nói, Trung Dung tự bảo vệ mình chi đạo hắn am hiểu nhất. Ân. Công Tôn Độ khẽ gật đầu, Nguyên Phương ngươi cho là phái ai đi tới cho thỏa đáng. Liễu Nghị nghe vậy, trầm tư chốc lát sau nói, Tàng Thái tướng quân dũng manh thiện chiến hơn nữa làm người ổn trọng, có thể gánh bắt trọng trách này. Tàng Thái. Công Tôn Độ chớp mắt nghĩ đến cái kia xử sự khéo đưa đẩy, cẩn thận gan nhỏ tướng quân, tao mày nói, hắn làm việc cẩn thận quá mức, sợ rằng không ổn đâu. Chủ công, hôm nay viên quân đột kích, hết thảy cần lấy đại cục làm trọng, trước bảo đảm đại quân an toàn, bảo đảm Liêu Đông không có bất kỳ sơ hở, mới có thể lại suy nghĩ cứu viện công tử việc. Tàng Thái tướng quân tuy nói xác thực là quá mức cẩn thận một chút, nhưng chính là như thế, hắn dẫn đại quân tất nhiên không lật xào nguy hiểm. Huống hồ Tàng Thái tướng quân xích đạm trung tâm, tất nhiên sẽ không đem công tử coi nhẹ. Căn cứ chết đạo hữu không chết bần đạo ý nghĩ, Liễu Nghị trực tiếp đem bóng ra đá cho Tàng Thái. Tàng Thái người này cùng hắn có hiềm khích, hắn làm việc vô cùng khôn khéo, ngôn ngữ định nọt, đối thượng cấp vốn mình theo người, căn bản không chút một chút tướng quân dáng vẻ, ngược lại như là cái chỉ biết định nọt định thần. Phàm là khai chiến hắn liền trước nghĩ đến lui lại, mỗi lần đều yêu cầu ở hậu quân, một ngày có chiến bại dấu hiệu lập tức rút quân, chỉ có quân địch tan tác lúc mới sẽ phái binh xuất kích, có thể nói là nhát gan tới cực điểm. Bất quá hắn ngược lại là có một tay không sai võ nghệ, lại thêm lại biết nói chuyện, sở dĩ ngược lại là từng bước thăng chức, dần dần lăn lộn thành cao tầng. Bất quá gần như tất cả mọi người đều biết hàng này là cái gì mặt hàng, khó đánh trận đánh ác liệt, chỉ có thể ở công phạt cao ly những cái này nhỏ yếu dị tộc lúc mới phái hắn linh binh. Ân, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng đối với Liêu Đông đại quyền tham luyến chiến thắng đối với trưởng tử An Nguy lo lắng, Công Tôn Độ gật gật đầu, trong lòng tự mình an ủi, ngược lại còn có Cung Nhi ở, chính là Khang Nhi có cái gì sơ suất, cái này Liêu Đông cũng có người có thể kế thừa. Dương Nghi, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì sao? Công Tôn Độ ngữ khí bất thiện liếc Dương Nghi, không khách khí nói. Chủ công anh minh. Dương Nghi chắp tay nói. Đối với Liêu Nghị kiến nghị phái Tằng Thái đi cứu viện một chiêu này, Dương Nghi chỉ có thể nói một tiếng cao minh. Không trách được một mực được chủ công tin cậy. Lấy Tằng Thái tính cách, hắn nếu là dám mạo hiểm đi cứu Công Tôn Khang liền có quỷ. Dựa theo hắn phong cách, đoán chừng chính là đến Công Tôn Khang bị bao vây nơi mấy trăm dặm bên ngoài đi ngang qua, sau đó phái hai cái thám tử dò rõ tình huống, sau cùng nói một tiếng quân địch thế lớn, vô lực cứu viện liền trở lại. Ra ngoài đi dạo một vòng lấp kín Công Tôn Độ miệng là đủ rồi, có thể hay không cứu trở về Công Tôn Khang ai quan tâm. Bảo đảm Liêu Đông an nguy mới là vị thứ nhất. Tốt, vậy lấy Tằng Thái làm tướng, phát binh hai bạn, đi cứu viện Khang Nhi. Công Tôn Độ gật đầu nói. Trừ thủ vệ các nơi cơ bản sĩ tốt bên ngoài, hắn ở Tương Bình lưu lại 5000 quân phòng thủ nên đầy đủ tự bảo vệ mình. Sau giờ ngọ, tập kết tốt đại quân ở Công Tôn Độ bổ nhiệm chư tướng Tằng Thái dưới sự dẫn dắt mênh mông quần quận xuất phát. Nhưng mà ngay ở ngay đêm đó, Trương Liêu hơn 4000 đại quân cũng tới Tương Bình phụ cận. Trương báo, người liên lạc tới chưa? Một chỗ hẻo lánh, Trương Liêu làm đại quân chú đóng ở tại chỗ nghỉ ngơi, theo sau hỏi phó tướng. Bẩm tướng quân, dựa theo thời cơ, bọn hắn lập tức nên liền đến. Tướng quân, nhìn, bọn hắn tới. Phó tướng đột nhiên chỉ xa xa bóng đen, hưng phấn nói, tại hạ chân bình, bái kiến tướng quân. Rất nhanh xa xa thân ảnh ở Trương Liêu thân vệ dưới sự dẫn linh đi tới trước mặt hắn, không người nói. Nhìn trước mặt tướng mạo bình thường nhưng sắc mặt nhu hòa, một bộ thương nhân ăn mặc trung niên nam tử, Trương Liêu khuôn mặt uy nghiêm trầm giọng nói, Thiên Vương, cái địa hổ. Bảo tháp trấn hạ yêu. Người tới thấp giọng trả lời. Trương Liêu lúc này mới yên lòng, mỉm cười nói, huynh đài, chờ ngươi đã lâu, ngươi là Giang Đông chân gia người còn là Hà Bắc chân gia người. Thiên hạ chỉ có một cái chân gia, Giang Đông, Hà Bắc lại có gì khác nhau? Chân bình giọt nước không lọt nói. Ngươi thế nhưng có nắm chắc để chúng ta vào thành. Tự nhiên. Tướng quân có thể mang 500 tướng sĩ, ngày mai buổi trưa theo quân ta vào thành. Binh khí khải giáp cũng không cần dẫn theo, một thân bố ý giả làm già phó liền có thể. Chân Bình tự tin nói. Trương Liêu chăm chú nhìn Chân Bình hai mắt, trầm giọng nói, ngươi thật sự có nắm chắc. Không cho phép Trương Liêu không cẩn thận, chính hắn cùng 500 quân sĩ tiến vào, nếu là xuất hiện sai lầm ở trong thành vậy tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Chân Bình cười nhạt, ta chân gia tuy nhiên không có gì năng lực, nhưng sinh ý trải rộng thiên hạ, nhưng 3-500 người vào thành còn là có thể. Công Tôn Độ trong quân quân giới có 3 thành đều là ta chân gia cung cấp, lần này chúng ta chính là dựa theo ước định đem hắn trước đó mua vật tư cùng quân giới toàn bộ trở vào Tương Bình thành. Loại chuyện này chúng ta đã làm qua rất nhiều lần, trong thành thủ tốt thu nhận chúng ta hối lộ, một mực đều chưa từng đối chúng ta kiểm tra qua. Huống chi tướng quân hành quân cẩn thận, cũng không bị đối phương phát hiện, lần này tất nhiên không có bất kỳ sơ hở. Đến mức binh khí khải giáp vấn đề tướng quân không cần lo lắng, trong thành chúng ta đã dựa theo viên công phân phó sớm chuẩn bị xong, còn mời tướng quân yên tâm. Chương 556, hối lộ trong thành tình huống làm sao? Có bao nhiêu sĩ tốt? Trương Liêu hỏi. Bốn cửa có chừng 800 sĩ tốt, lại thêm Công Tôn Độ bên người thân vệ cùng trong thành duy trì trị an, số lượng nên ở chừng 5000. Chân Bình đối với chuyện này sớm có chuẩn bị, bình tĩnh nói, Nam Môn quân phòng thủ tướng lĩnh cùng ta chân gia quen biết, sáng mai hành động lúc ta sẽ đưa chút rượu đi qua, như thế đối với tướng quân tới nói nên thuận tiện rất nhiều đi. Trương Liêu nghe vậy gật gật đầu, có người tương trợ, sáng mai hành động ta có thể bảo đảm không có bất kỳ sơ hở. Vậy tướng quân tối nay liền dẫn quân trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chuẩn bị hành động, tại hạ trước cáo tử. Chân Bình hơi chắp tay nói, ân. Đợi Chân Bình rời đi sau, Trương Liêu sắc mặt ngưng trọng đối với bên người phó tướng Trương Báo nói, ngươi đi trong quân chọn 500 tinh nhuệ, ngày mai giữa trưa dỡ xuống khôi giáp vũ khí theo ta vào thành. Mà ngươi, liền lưu ở ngoài thành thống soái còn giữ lại sĩ tốt ở Tương Bình Nam môn chỉnh quân chờ đợi, đêm đó nếu là trên tường thành có tên lửa bắn ra, ngươi lập tức dẫn quân xông vào thành, tốc độ phải nhanh, tuyệt đối không thể làm lỡ. Nhìn Trương Liêu nghiêm túc biểu tình, Trương Báo sắc mặt ngưng trọng ôn quyền nói, vâng. Ngày thứ nhì buổi trưa, Tương Bình thành Nam môn chỗ, đứng ở cửa thành bên ngoài canh gác sĩ tốt đang nhàm chán trò chuyện, nhìn lui tới không nhiều bách tính cùng thương nhân. Đông nhiên, nơi xa xuất hiện một chi khổng lồ đội ngũ, một đám người mặc bố y điệp, lôi kéo tràn ngập hàng hóa xe đẩy chậm rãi đến. Đội ngũ phía trước nhất có một tinh kỳ tung bay, trên đó là lớn chừng cái đấu một cái chân chữ. Có đại thương đội tới, đều cho ta cẩn thận một chút. Canh gác sĩ tốt thống lĩnh nhìn thấy nơi xa lái tới chân gia thương đội, con mắt sáng lên, khẽ quát một tiếng. Nguyên bản một bộ cà lơ phất phơ canh gác sĩ tốt nghe vậy rồi rít thu hồi ăn không ngồi rồi dáng vẻ, phản phất tận trùng cương vị thông thường thẳng tắp chiến lực, ánh mắt sắc bén mà hưng phấn nhìn sắp đến chân gia thương đội. Như loại này đại thương đội, chất béo thế nhưng là rất đủ. Nhất là chân gia, làm việc vẫn luôn hiền lành, mỗi lần cho lệ phí vào thành số lượng đều không ít. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là chân gia dễ khi dễ, trong thành thế nhưng có không ít tướng quân cùng chân gia giao hảo, hơn nữa chân gia thực lực cũng là phi thường cường đại, cũng không phải là mặc cho bọn hắn làm thịt cừu con. Thương đội lái đến cửa thành, bị canh gác tướng sĩ ngăn lại, chậm rãi dừng lại. Ở trong xe ngựa Chân Bình chậm rãi đi xuống, sắc mặt ôn hòa đi lên phía trước, đối với thống lĩnh nói, gặp qua tướng quân. Thống lĩnh cũng vẻ mặt ý cười hơi đáp lễ, Chân công tử cực khổ. Tại hạ bất quá một giới thương nhân,
nói thế nào vất vả. Lần này phụng Hổ Kính Huy tướng quân chi mệnh vận chuyển quân giới vật tư đến giao dịch, đây là Hổ Kính Huy tướng quân thư tín, còn mời tướng quân xem qua. Chân Bình từ trong lòng chậm rãi móc ra một phong thư tín, đồng thời bất động thanh sắc đem trong tay áo sớm đã chuẩn bị xong ngân phiếu đặt ở thư tín phía dưới cùng nhau dâng lên, cung kính nói. Thống lĩnh cười đem thư tín kể cả ngân phiếu cùng nhau nhận lấy, bất động thanh sắc liếc nhìn trên ngân phiếu con số, trên mặt nụ cười càng sâu. Lặng yên đem ngân phiếu nhét vào tay phải khải giáp bao trùm ống tay áo tưởng kép bên trong, cấp tốc đem thư tín mở ra, tùy ý nhìn lướt qua, liền đem tin trả cho Chân Bình, đồng thời đối hai bên sĩ tốt nói, các người đi kiểm tra một chút, cẩn thận một chút, không nên đụng hư trên xe đồ vật. Lời này vừa ra khỏi miệng, hai bên sĩ tốt chớp mắt ngầm hiểu, tùy ý lục soát một chút trên xe đẩy vật tư liền trở về báo cáo, bẩm tướng quân, không có vấn đề. Thống lĩnh gật gật đầu, nhìn lướt qua chi đội ngũ này, chợt cau mày nói, Chân công tử, làm sao lần này tới nhiều người như vậy? Bất quá mấy chục chiếc xe lại phân phối mấy trăm nô bộc, cái này làm thống lĩnh hơi cảm giác nghi hoặc. Chân Bình nghe vậy, trong lòng không chút hoảng loạn, sớm có chuẩn bị phảng phất mang theo phiền muộn khẽ thở dài nói, khoảng thời gian này Hà Bắc đại chiến muốn đến, có chút không yên ổn, cho nên mang nhiều chút nô bộc hộ vệ, phòng ngừa bị sơn tặc các loại cướp bóc, lo trước khỏi hòa nhà. Cái này một đơn sinh ý sợ rằng về vốn đều khó khăn, nếu không phải cùng Hổ Kính Huy tướng quân từng có giao hảo, thật không muốn làm loại này lỗ vốn sinh ý. Thống lĩnh cũng không có ngẫm nghĩ, nghe vậy cười nói, Chân công tử lời nói này, chỉ cần có thể đạt được Hổ Kính Huy tướng quân tín nhiệm, muốn phát tài còn không đơn giản. Công tử như thế đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Hổ tướng quân tương lai chắc chắn trọng báo. Chân Bình nghe vậy phảng phất thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khẽ gật đầu nói, cũng là. Vậy mượn ngươi chúc lành, ta lần này mang nhiều một chút hảo hữu, đêm nay lại không biết tướng quân có hay không muốn thưởng thức. Nga. Thống lĩnh trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, thế nhưng là lần trước thượng phẩm Giang Nam Xuân. Chân Bình cười nói, không chỉ như thế, lần này ta còn dẫn theo một vò cực phẩm Giang Nam Xuân, tướng quân ngươi lần này nhưng là có lộc ăn. Cực phẩm Giang Nam Xuân. Thống lĩnh trong mắt lóe lên hướng tới vẻ say mê, Chân công tử tự mình mời, tại hạ há có không đi đạo lý. Yên tâm, đêm nay mua nhất định tới. Nga, được rồi, đêm nay không phải tướng quân phụ trách dò xét sao? Nếu không hôm nào? Chân Bình phảng phất chợt nhớ tới cái gì, cao mày nói, không sao, hiện ở trong thành bình ổn, giao chiến cũng đánh không tới nơi này, một chút sĩ tốt phòng bị đạo tặc liền đầy đủ. Nghĩ đến mỹ mùi rượu, thống lĩnh trực tiếp cái gì cũng không để ý, gấp giọng nói. Chân Bình nghe vậy trong lòng cười, trên mặt nhưng là bình tĩnh chắp tay nói, vậy tốt, đêm nay giờ tuất, Thúy Vân lâu bên trong, mỗi liền xin đợi tướng quân đại giá. Tướng quân nếu có bằng hữu, cũng không ngại cùng nhau gọi tới, cực phẩm Giang Nam Xuân tuy nhiên chỉ có một vò, sau cùng có thể đơn độc tặng cho tướng quân, nhưng thượng phẩm nhưng là không ít. Ngày sau còn có rất nhiều làm phiền tương bình chư vị tướng quân địa phương, tướng quân có bao nhiêu bằng hữu cứ việc gọi tới là được. Tốt. Thống lĩnh nghe vậy trong lòng cũng lên tiểu tính toán. Mượn hoa hiến vật, chuyện thật tốt ta. Chính là thượng phẩm Giang Nam Xuân cũng không phải hắn có thể uống nổi, lần này có cơ hội như thế còn không đem thân tín toàn bộ mang theo dính dính quang. Vậy mỗi liền cáo từ trước. Chân Bình mỉm cười, xoay người trở lại trong xe ngựa, thương đội chậm rãi tiến vào tương bình. Xe ngựa bên trong, Mạc Bạch Đi Trương Liêu nhẹ giọng nói, thế nào? Hết thảy thuận lợi. Chân Bình cười trả lời. Xem ra các ngươi hối lộ lôi kéo những cái này tướng lĩnh không phải một ngày hai ngày. Vừa mới phía ngoài nói Trương Liêu nghe được rõ ràng, Chân Bình tiểu động tác hắn cũng nhìn ở trong mắt, trầm giọng nói, Giang Đông giàu có, ta Chân gia vốn liếng cũng không kém số tiền này. Một chút tiền tài có thể lung lạc những cái này tướng lĩnh, đưa đến tác dụng đúng là không nhỏ, hiện tại không phải tạo được công dụng sao? Một vốn mà lời, ta Chân gia nhưng không làm lỗ vốn sinh ý. Chân Bình mỉm cười nói, có thể Liêu Đông nơi này ta Giang Đông ngân phiếu cũng có thể thông hành sao? Công Tôn Độ cho phép chúng ta ở đây xây tiền trang. Trương Liêu chợt cau mày nói, Công Tôn Độ tự nhiên không cho phép, nơi này cũng không có Giang Đông tiền trang, thế nhưng nơi này có thương nhân. Hiện tại viên công giới chướng tiền trang ban bố ngân phiếu ở trong thương nhân thế nhưng là đồng tiền mạnh, cứ việc nơi này không có tiền trang, thế nhưng cầm ngân phiếu đi nơi này thương nhân đồng dạng có thể đổi hoặc là mua vật tư, nhiều nhất bất quá ra một chút thủ tục phí mà thôi. Giang Đông tiền trang hiện tại lực ảnh hưởng có thể nói là trải rộng thiên hạ a. Viên công quả nhiên là đại tài, ở phương diện buôn bán tài hoa quả thực không thua Đào Chu Công. Chân Bình tán thán nói, Giang Đông tiền trang mấy năm này phát triển hết sức nhanh chóng. Theo biên thuật thế lực không ngừng lớn mạnh cùng với Giang Đông phát triển, nhanh gọn ngân phiếu đã hoàn toàn bị thương nhân tiếp nhận. Cả thiên hạ thương nhân đều ở dùng ngân phiếu tiến hành đại quy mô giao dịch, dù sao ra ngoài mang theo mấy xe đồng tiền thực sự quá mức bất tiện, hơn nữa mục tiêu quá lớn. Từ phương diện nào đó tới nói, cả thiên hạ kinh tế mạch lạc đều nắm giữ ở biên thuật trong tay, tay cầm tiền trang cái này đại sát khí biên thuật hiện tại tùy tiện ấn mấy tấm giấy đều là tiền. Chương 557, Bạch Đi dưới thành chủ công trí tuệ sâu xa tự nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Trương Liêu chuyện đương nhiên nói. Hắn thế nhưng là một chút nhìn biên thuật tung hoành chia rẽ, từ số không bắt đầu từng chút đem Giang Đông xây dựng lên. Bất quá mấy năm liền tái tạo cả khuôn, đem Giang Đông cái này xa xôi lạc hậu nơi chế tạo thành hiện tại thiên hạ phồn hoa nhất nơi. Dạng này năng lực quả thực chính là xưa nay chưa từng có, chính là Khương Thượng tái thế cũng bất quá như thế đi. Bất quá như thế sẽ không đem bọn ngươi Chân ra bại lộ sao? Trương Liêu chợt lo lắng nói. Chỉ cần tướng quân ngươi bắt lại tương bình, đây hết thể tự nhiên đều không biết bị người biết được. Chân Bình nhàn nhạt nói, huống chi hiện tại Hà Bắc Chân gia cục diện vốn cũng đã hỏng bét đến cực điểm, lần này Hà Bắc chi chiến sau, viên bản sơ đoán chừng liền muốn ra tay đối phó chúng ta, sớm rút lui cũng không sao cả. Muốn chân đạp hai thuyền, chính lương chừng chi thế nào có như vậy đơn giản, ngoại trừ Tuân gia dạng này nội tình thâm hậu lại thêm lấy nhân tài cùng nhân mạch nổi danh chư hầu thế gia, muốn bằng vào thế lực hoặc là tài lực chân đạp hai thuyền cơ bản không có khả năng. Nhất là Chân gia loại này,
Viên Thiệu vốn liền đối hắn tài phú thèm nhỏ dãi ba thước, lại thêm Giang Đông Chân Gia loại chuyện này, đã là một lòng muốn tiêu diệt Hà Bắc Chân Gia. Nếu không phải Hà Bắc Chân Gia thế lực khổng lồ, trên đến quân giới bất tử, xuống đến tuổi gạo dầu mối đa số đều bị hắn khống chế, một ngày xuất hiện vấn đề toàn bộ Hà Bắc đều muốn rung chuyển. Viên Thiệu căn cứ ổn thỏa ý nghĩ không muốn ở cùng Công Tôn Toàn rằng có loại thời điểm này không duyên cớ gây chuyện, sở dĩ không có động thủ, chỉ sợ sớm đã bị Viên Thiệu cưỡng đoạt, nuốt đến liền xương cốt đều không còn. Các ngươi Chân Gia như thế lớn gia nghiệp, có thể rút lui hết sao? Nhàn tới buồn chán, Trương Liêu tùy ý dò hỏi. Không rút lui được bán cho người khác hoặc giao cho người khác bảo quản không phải tốt. Ta Chân Gia có thể có ngày hôm nay cũng không chỉ là dựa vào tài lực, nhân mạch cũng không kém. Chân Bình nói. Giao cho người khác bảo quản. Trương Liêu cao mày nói, ngươi sẽ không sợ người khác nuốt vào không trả lại? Chân Bình tự tin cười, chỉ cần Viên Công có thể nhất thống thiên hạ, ta Chân Gia mất đi mấy thứ này đều sẽ trở về, không ai dám nuốt riêng. Xem ra các ngươi Chân Gia am hiểu không chỉ là thương nghiệp a. Trương Liêu lắc đầu nói, chỉ cảm thấy những cái này kinh thương thật sự là chí mưu sâu xa, phương diện nào đó tới nói thậm chí không thua một chút đứng đầu mưu sĩ. Thương nghiệp cho tới bây giờ đều là cùng chính trị móc nối, nếu không phải hiểu chính trị, không có quyền thế hộ giá hộ tống, lại có tiền cũng bất quá là mặc cho người sâu xé dê béo, liền tự bảo vệ mình đều khó khăn. Chân Bình cười khổ nói, nói xong khá là phức tạp nhìn Trương Liêu, nếu không phải sợ phạm vào Viên Công kiêng kỵ, chính là đem Hà Bắc Chân Gia toàn bộ tài phú giao cho tướng quân ta Chân Gia cũng rất cam tâm tình nguyện, đáng tiếc. Trương Liêu nghe vậy hơi lắc đầu, mỉm cười nói, Văn Viễn bất quá một giới vũ phu, chủ công cho lương đồng đều đầy đủ Văn Viễn một nhà mấy lời dùng, cần gì phải xa cầu nhiều như vậy thì tài. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trương Liêu mặc dù đối với chính trị không quá mẫn cảm nhưng cũng không ngốc, biết Viên thuật kiêng kỵ. Cũng tỉ như nói Kinh Châu Thái gia, chẳng những là bản địa thế gia, hơn nữa Thái Mạo trưởng khống đại lượng thủy quân, dưới trướng còn có rất nhiều thương đội. Cái này đã nhanh hình thành một cái độc lập thế lực nhỏ, đây là Viên thuật làm sao đều không thể dễ dàng tha thứ. Nếu là tùy ý hắn phát triển tiếp sớm muộn không thể ngăn cản. Sở dĩ Viên thuật không chút khách khí âm thầm đối Thái Mạo cái này anh vợ hạ thủ. Lợi dụng Thái Di cái này đầu mối then chốt đem Thái gia thương nghiệp chém đứt hơn phân nửa, theo sau đem Kinh Châu Thái gia sức ảnh hưởng không ngừng suy yếu, đem hắn anh tài toàn bộ rời đi Di Châu, Chu Nhai Châu cùng Lích Châu biên cảnh các phương, sau cùng chính là đem Thái Mạo cái này thủy quân tướng lĩnh tạm thời để đó không dùng. Đây cũng chính là vì sao Viên Thuật tùy ý Cam Linh cùng Tương Khâm ở trên biển rộng ngang dọc mà đem Thái Mạo lưu lại Trường Giang nguyên nhân. Viên Thuật không cho phép Kinh Châu có Thái gia, khoái gia như thế gia tồn tại, tự nhiên muốn từ mọi phương diện tiến hành hủy đi chèn ép. Bất quá Viên Thuật cũng không có làm việc, có mất tất có được. Viên Thuật ở chính mình dưới trướng lãnh địa đối hắn chèn ép, tự nhiên sẽ ở chính mình thế lực ở ngoài lãnh địa tiến hành bồi thường, nhiều ban thưởng chút đất phong. Một tay cà rốt một tay gậy to, thế ra cũng chỉ có thể đi theo. Thân là nhân chủ, Viên Thuật trưởng khống dục vọng cũng là rất mạnh, hắn dưới trướng Trương Liêu đám người rõ ràng điểm này nhất. Sở dĩ bọn hắn cũng không có quá nhiều cùng thế ra cùng thương nhân lui tới, ngược lại lấy bọn hắn công tích Viên Thuật cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, cần gì tự tìm phiền toái. Nếu là Trương Liêu thật sự cùng Chân Gia buộc chung một chỗ, nói không chừng qua mấy ngày Trương Liêu liền sẽ bị triệu hồi giao châu nghĩ lại. Ở nước ngoài làm sao làm mưa làm gió đều không quan hệ, chính là soán vị Dương Vương Viên Thuật đều không quan tâm, nhưng ở quốc nội, Viên Thuật tuyệt không cho phép có bất luận cái gì không bị trưởng không thế lực hoặc manh mối xuất hiện. Buổi tối, Tương Bình tốt nhất tiểu lâu Thúy Vân lâu bên trong, bị Chân Bình mời tới uống rượu rất nhiều tướng quân ở uống thêm chút vật liệu rượu ngon sau đó mê man đi. Mà Trương Liêu đám người cũng cởi bỏ một thân bạch y liễu, thay Chân Bình sớm đã chuẩn bị xong khải giáp vũ khí, thừa dịp đêm tối đa số thống lĩnh tất cả đều say ngã, để phòng sơ suất nam thành tường ngậm tăm mèo đi qua. Đen kịt trong bóng đêm, duy nhất không có ngậm tâm Trương Liêu tỉ mỉ quan sát xung quanh tình huống, ở Chân Bình sớm dò xét tốt tình báo giúp đỡ dưới, ở mấy đội dò xét sĩ tốt tuần tra kẽ hở chậm rãi hướng Nam Thành môn lặng yên không một tiếng động đi đến. Một đường thuận lợi cực kỳ đến Nam Thành môn phụ cận, Trương Liêu sở xuất 500 người dĩ nhiên còn chưa bị phát hiện. Nhìn thành tường phụ cận bất quá 200-300 thợ phạt quân phòng thủ, Trương Liêu trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, rút ra bên hông câu liêm đao, khẽ quát một tiếng nói, giết. Cả chi đại quân cấp tốc phân tán ra, hướng Nam Thành tường phụ cận sĩ tốt giết tới. Địch tấn công. Thê lương tiếng gào thét vang vọng yên tĩnh Tương Bình thành. Đem vô số người từ trong giấc ngộng giật mình tỉnh giấc, giết, đem quân địch toàn bộ giết chết, đem thành cửa mở ra. Trương Liêu xung phong đi đầu, một bên vung vẩy trong tay câu liêm đao không ngừng thu gặt trong cửa thành động sĩ tốt, một bên hướng bên người thân vệ nói. Một đám thân vệ coi nhẹ sinh tử trực tiếp xông tới bên cạnh cửa thành, đồng tâm hiệp lực đem cửa thành từ từ mở ra. Cùng lúc đó, Trương Liêu tiện tay cầm lên sau lưng cung tiễn, một đạo tên lửa phóng lên trời. Xông, cửa thành đã phá, bắt lại Tương Bình thành. Trương Liêu phó tướng Trương Báo đã sớm dẫn quân ở ngoài thành chờ đợi, nhìn thấy trên bầu trời chợt lóe lên ánh lửa, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, rút lên bên hông trường kiếm hướng Tương Bình thành Nam thành môn chỗ một ngón tay, xuất lĩnh toàn bộ đại quân xông lên. Trương Liêu sở xuất 500 sĩ tốt đều là bách chiến tinh nhuệ hơn nữa chiếm đoạt tiên cơ, mà thủ thành sĩ tốt đều là chút tản mạn chi tốt, lúc đầu liền số lượng không nhiều, huống hồ lại bị đánh không kịp trở tay, rất nhanh bị Trương Liêu dẫn quân trực tiếp bình định. Mà ngoài thành viên quân cũng từ mở rộng cửa thành bên trong tràn vào, hai quân hội sư tập kết đến cùng nhau, ở Trương Liêu xuất lĩnh bên dưới hướng Tương Bình thành ngay chính giữa Yến Vương phủ giết tới. Nhưng từ Trương Liêu dẫn quân tấn công thành tường đến kết thúc chiến đấu, ngoài thành đại quân tràn vào, thời gian đã qua rất nhiều. Nam thành tường như thế lớn động tĩnh Công Tôn Độ tự nhiên không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên không rõ ràng nhóm này địch nhân là phương nào, là từ đâu nhô ra, nhưng Công Tôn Độ trước tiên làm ra chính xác nhất quyết định, trực tiếp dẫn quân lui về Bắc thành môn quan sát tình huống, đồng thời đem hai cái cửa thành khác quân phòng thủ cũng toàn bộ gọi tới, chuẩn bị nên chiến hoặc rút lui. Chương 558,
Định Tương Bình Trương Liêu dẫn quân không chút khách khí một đường giết vào thành, phát hiện không có Công Tôn Độ cùng Liêu Đông đại quân thân ảnh, biết được hắn động tĩnh sau chạy thẳng tới Bắc thành tường đi. Mà nằm ở Bắc thành tường Công Tôn Độ đã tập kết trong thành còn dư lại bộ đội, ước chừng hơn 3000. Ở trên tường thành nhìn trong thành ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng giết tận trời chẳng cảnh, Công Tôn Độ sắc mặt dữ tợn giống giận, đây là chuyện gì xảy ra? Chi bộ đội này là từ đâu tới? Bắc thành tường thủ tướng chắp tay khẽ nói, chủ công, Mộ đã phái ra dưới trướng trinh sát đi dò xét. Chi bộ đội này là làm sao vào còn không thể biết được, chỉ biết được hắn đánh chữ viên cờ hiệu, số lượng ước chừng mấy ngàn. Chữ viên cờ hiệu? Công Tôn Độ nhíu mày, Viên Thiệu hiện tại đang cùng Công Tôn Toàn giằng co, không có khả năng ở lúc này cùng ta Liêu Đông là địch, cái này nhất định là Viên Thuật nhân mã. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Công Tôn Độ nghe nơi xa không ngừng tiếng la giết, trầm giọng nói, hiện tại tình huống không rõ, quân địch thế lớn, chúng ta rút lui trước, tìm đến dẫn quân ở bên ngoài tăng thái lại nói. Theo sau quyết đoán chỉnh đốn đại quân rút ra ngoài thành, không có bất kỳ cùng Trương Liêu đánh một trận ý nghĩ. Hắn đối chính mình dưới trướng đại quân cùng Giang Đông đại quân chênh lệch tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết ngang hàng số lượng bên dưới bên mình đại quân tuyệt đối không phải là đối thủ, huống chi đối phương nhân số còn khả năng chiếm ưu thế. Công Tôn Độ không chút ướt át bẩn thỉu rút quân làm Trương Liêu buồn bực không thôi, đi tới phương Bắc thành tường sau Trương Liêu lại chỉ thấy nơi xa Liêu Đông quân rời đi bụi mù, trong lòng thầm hận không thôi. Bắt giặc trước bắt vua, nếu là có thể đem Công Tôn Độ bắt được, Liêu Đông chi chiến liền có thể kết thúc. Nhưng Công Tôn Độ nhát gan cẩn thận lại ngoài Trương Liêu dự liệu, lúc này Công Tôn Độ đã thoát đi, hắn hối hận cũng đã muộn. Tướng quân, muốn dẫn quân truy kích sao? Trương Báo hỏi. Vì tiện hành quân, lần này quân ta một con chiến mã đều không có mang, làm sao đổi? Trương Liêu trầm giọng nói, vốn tưởng rằng lần này có thể trực tiếp bắt Công Tôn Độ, không tốt nhất cũng hủy diệt Tương Bình chi quân, nhưng lại không nghĩ rằng Công Tôn Độ lại nhát gan như vậy. Chúng ta trước ổn định lại Tương Bình cục diện lại nói, Công Tôn Độ bên kia có công cận chắn đâu, không ra được cái gì đại sự. Tướng quân nói cực phải, có Chu tướng quân ở, Công Tôn Độ tất nhiên không trốn thoát được. Trương Liêu gật gật đầu, theo sau làm sĩ tốt bảo vệ Tương Bình bốn cửa đồng thời ổn định trong thành cục diện, tạm trú Tương Bình. Bên kia, bị Trương Liêu gửi lấy kỳ vọng Chu Du lúc này lại là buồn bực không thôi. Không có ngoài hắn dự liệu, Công Tôn Độ biết được Công Tôn Khang hiện tại nguy cấp tình huống sau quả nhiên phái binh đến chi viện, lúc đầu hắn muốn dẫn quân lại mai phục một đợt, hoặc là làm cái giả bại các loại, lại không nghĩ tới đối phương phái ra viện quân chư tướng dĩ nhiên là một cái rõ đầu rõ đuôi kỳ ba. Tăng Thái xuất lĩnh đại quân thật đúng là am hiểu sâu ổn trọng chi đạo, một đường đi tới điều động trinh sát trải rộng xung quanh, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều muốn dừng lại quan sát một phen, tận lực tách ra tất cả dễ dàng đặt mai phục địa phương, bất quá 3 ngày lộ trình, sống sờ sờ để hắn đi 7 ngày mới đến. Để cho Chu Du dở khóc dở cười là, hắn phái Triệu Vân xuất lĩnh 2000 sĩ tốt đi câu dẫn giả bại, kết quả đối phương thám thính đến cái này 2000 sĩ tốt tình báo sau, dĩ nhiên trực tiếp rút quân. Rút quân, rút quân. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Lĩnh binh nhiều năm như vậy Chu Du lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ ba. Tay cầm 2 vạn đại quân đối mặt 2000 quân địch, tham dò đều không thăm dò, trực tiếp không chút do dự nhanh chân bỏ chạy. Kết quả này làm Chu Du trợn mắt líu lưỡi. Lão Thiên, làm tướng làm sao có thể nhát gan đến dạng này? Khó nói phái cái không đến 500 người đội ngũ đi qua ngươi mới bằng lòng xuất kích. Tăng Thái loại này lĩnh binh thái độ trực tiếp làm một lòng muốn đem hắn tiêu diệt Chu Du không cách nào xuống tay. Ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ người, đồng dạng, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào chiến thắng một cái không cùng ngươi đánh người. Tăng Thái như vậy nhát gan sợ phiền phức lại làm Chu Du đám người cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Từ phương diện nào đó tới nói hắn cũng coi như lợi hại, ngày sau hắn có thể nói chính mình năm đó nhưng điều Triệu Vân, Tôn Sách, Chu Du 3 người đều thúc thủ vô sách người. Đối với Tăng Thái Chu Du thế nhưng là mất không ít công sức, thậm chí vụng trộm đem hắn tin tức bất động thanh sắc báo cho bị hắn bao vây Công Tôn Khang đại quân, cũng giả vờ không tra âm thầm bỏ mặc mấy cái Công Tôn Khang phái ra yêu cầu Tăng Thái đến chi viện trinh sát. Nhưng vô luận Chu Du làm sao câu dẫn thi kế, Tăng Thái liền giống như quyết tâm thông thường, thủy chung không cùng Chu Du nên chiến, xuất lĩnh 2 vạn đại quân phảng phất đi ra dạo chơi ngoại thành thông thường, khắp nơi đi loanh quanh. Công Cẩn, hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Vân bất đắc dĩ nói, hôm nay ta xuất 1000 kỵ binh đi khiêu khích, đối phương còn là tránh mà không chiến. Chu Du nghe vậy sắc mặt đen lại, nàng chưa từng có như thế vô lực qua, gặp gỡ loại này phế vật hắn còn thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Công Cẩn, cần gì như thế phiền phức? Ngươi trực tiếp cùng ta 3000 thiết kỵ, ta tất nhiên có thể đem hắn đánh tan. Tôn Sách nhìn không được, tức giận nói. Chu Du liếc nhìn hắn, đối phương chỉ cần tao nộ quân ta lập tức rút quân, ngươi xuất kỵ binh đi truy kích là có thể đuổi theo, nhưng chúng ta thế nhưng theo không kịp. Bằng vào ngươi xuất lĩnh 3000 thiết kỵ, đó là có thể đánh tan đối phương 2 vạn đại quân, chỉ sợ cũng muốn tổn thương thảm trọng, như thế vô ích. Tính toán thời gian hiện tại Tương Bình nên sớm bị Văn Viễn cầm xuống, Liêu Đông đại cục đã định, đã chi đội ngũ này chúng ta không tốt đối phó, vậy trước tiên bỏ qua nó, đem chúng ta sở bao vây Công Tôn Khang đại quân tiêu diệt lại nói. Liêu Đông địa hình hiểm ác, phần nhiều là tùng lâm ao đầm, Chu Du dưới trướng cũng liền dẫn theo 3000 thiết kỵ, căn bản đuổi không kịp, mà từ Cao Ly bên kia điều binh lại cần tiêu hao đại lượng thời gian, coi như điều tới, nói không chừng đối phương biết được tình huống liền trực tiếp rút quân. Như thế được không bù mất. Vậy chi bộ đội này cứ như vậy bỏ mặc. Tôn Sách tức giận nói, Tương Bình một ngày bắt lại, Liêu Đông liền bị chúng ta nắm trong tay, chi này đại quân lại trơn trượt cũng liền bất quá là một thân một mình, đem hắn tiêu diệt bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, không đội ở cái này nhất thời. Chu Du bình tĩnh nói. Triệu Vân nghe vậy gật gật đầu, Công Cẩn nói không sai, bá phủ ngươi lánh tính một chút. Biết. Tôn Sách hăng hái ra rời nói. Đã con mồi không mắc câu, như vậy câu cá mồi câu cũng không có lưu lại cần thiết. Thử Long, bá phủ, ngày mai phát động tiến công đi.
Nhìn cách đó không xa thấp bé thành tường, Chu Du nhàn nhạt nói, lúc này trở thành cá trong chậu Công Tôn Khang đại quân đã sĩ khí hoàn toàn không có, mà bọn hắn sợ chú đóng cái này huyện thành nhỏ thành tường thấp bé yếu đuối cực kỳ, thực tế bất quá là cái tâm lý an ủi mà thôi, một cái xung phong liền sẽ bị bắt lại. Bên trong quân phòng thủ đối với Chu Du tới nói dễ dàng có thể đánh tan. Ngày thứ nhì, Chu Du dẫn quân phát động tổng tiến công. Lấy Tôn Sách cùng Triệu Vân hai cái vạn nhân địch làm đầu mũi tên đại quân dễ dàng liền đánh hạ tòa này thấp bé huyện thành, tiêu diệt trong đó quân phòng thủ, cụ thủ binh Công Tôn Khang cùng một chút tướng lĩnh. Chu Du cũng không có đối hắn đuổi tận giết tuyệt, mà là đem hắn giam giữ chờ đợi viên thuật xử trí. Theo sau Chu Du cũng không lại quan tâm Tằng Thái đại quân, trực tiếp dẫn quân đi tới Tương Bình cùng Trương Liêu hội hợp. Có thể cùng lúc đó, từ Tương Bình thoát đi Công Tôn Độ cũng dẫn quân chật vật mà tới cùng Tằng Thái tập binh một chỗ, nghĩ cái khác nhu đồ. Chương 559, cách Liêu Đông chủ công, ngài cớ gì tự mình dẫn quân tới đây? Tằng Thái nhìn thấy Công Tôn Độ đại quân, vội vã nên đón vẻ mặt định mà hỏi. Công Tôn Độ nhìn Tằng Thái dưới trướng chỉnh tề không tổn thương chút nào hai vạn đại quân, trong lòng hơi nhất định, gấp giọng hỏi, thế nào? Nô nhi hiện tại tình huống làm sao? Tằng Thái vẻ mặt tự trách, khẽ thở dài nói, ai? Chủ công, mặt tướng tới chậm một bước, đợi mặt tướng lúc chạy đến công tử đã bị tầng tầng bao vây. Mặt tướng vốn dự định trực tiếp dẫn quân cùng quân địch tử chiến cứu ra công tử, nhưng cân nhắc đến ta Liêu Đông an nguy, không dám dễ dàng động, muốn chờ quân địch lộ ra cái hở. Lại không nghĩ công tử dưới trướng hơn vạn đại quân không chống đỡ nửa ngày liền. Mặt tướng đi cứu viện lại đi trễ một bước, công tử hiện tại bị quân địch tù binh. Cái gì? Một đường buôn ba hề bại không chịu nổi Công Tôn Độ đầu nao tối đen, thiếu chút mất đi. Chủ công, chủ công. Tăng Thái cùng nghị liền đội vàng tiến lên đỡ hắn, gấp giọng nói. Lấy lại tinh thần sau Công Tôn Độ cố nén trong lòng bị thương, hỏi, quân địch hiện tại tình huống làm sao? Có hay không tổn thương thảm trọng? Chúng ta cái này hai vạn đại quân có thể hay không đem Khang Nhi cứu trở về? Tăng Thái trên mặt lộ ra dị sắc chậm rãi nói, đối phương còn lại chừng 8000 người. Nhưng vậy tốt, chúng ta dẫn quân truy kích, đem Khang Nhi cứu trở về. Nghe được chỉ có 8000 người, Công Tôn Độ trong lòng dâng lên hy vọng chớp mắt hưng phấn lên, gấp giọng nói. Mà quan sát tỉ mỉ Liễu Nghị lại chú ý tới Tằng Thái trên mặt dị sắc, khẽ nói, chủ công chớ gấp, để Tằng tướng quân nói xong. Công Tôn Độ nghe vậy sắc mặt bị kiềm hãm, theo sau nhìn hướng Tằng Thái. Tằng Thái khẽ thở dài, khẽ nói, chủ công, ở mặt tướng vừa mới đến lúc, chi này đại quân cũng bất quá hơn vài người. Mà khi đó công tử dưới trướng đại quân đồng dạng ước chừng vài người. Công Tôn Độ nghe vậy sững sờ, theo sau hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói, ngươi là nói đối phương tổn thất bất quá 1-2000 người liền đem Khang Nhi xuất lĩnh đại quân toàn bộ tiêu diệt. Tằng Thái mang theo lúng túng gật gật đầu, hơn nữa công tử khi đó còn trú đóng ở trong Mông Thành. Đối phương là công thành chiến, bằng không tổn thất khả năng sẽ tăng ít. Đợt. Công Tôn Độ trong lòng mắng thầm, đây tột cùng là bởi vì hắn nhi tử quá phế vật còn là Giang Đông quân quá mạnh. Tuy nhiên Mông Thành là một tòa huyện thành nhỏ, thế nhưng thủ thành chiến cũng không đến mức đánh ra như thế rác rưởi chiến tích đi. Nguyên Vương, ngươi làm sao nhìn? Công Tôn Độ trong lòng thầm mắng, ngược lại bắt đầu trưng cầu chính mình tín nhiệm nhất nhu sĩ. Liễu Nghị trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, chủ công, thủ thành chi chiến, coi như đại công tử không tiện chinh chiến, quân không chiến tâm, cũng không nên đánh ra loại này chiến tích. Xem ra Giang Đông quân chiến lực hơn xa chúng ta tưởng tượng a. Hết ngồi đáy giếng sao biết bầu trời rộng. Nam ở Liêu Đông góc làm thổ bá vương, cùng Cao Ly, Ô Hoàn những cái này dị tộc là địch Công Tôn Độ lại làm sao có thể nghĩ đến hiện tại Đại Hán rất nhiều chư hầu đại quân khủng bố. Song phương chiến lược chênh lệch chi lớn quả thực không cách nào đánh đồng. Chính là lúc này Công Tôn Độ đều không cách nào tiếp thu giữa song phương sức chiến đấu chất khác biệt. Vậy chúng ta hiện tại nên làm gì? Công Tôn Độ nghe vậy chớp mắt luống cuống, hắn vốn là định tìm đến Tằng Thái, mang theo dưới trướng hắn hai vạn đại quân đánh lại, đoạt lại Tương Bình. Nhưng hiện tại xem ra cái này cơ bản không có khả năng, còn là trước ngẫm lại làm sao chạy trốn đi. Chủ công, Tương Bình rơi vào tay đối phương, chúng ta lại chỉ còn giữ lại cái này hơn 2 vạn đại quân, Liêu Đông đại thế đã mất. Liễu Nghị khẽ thở dài nói, hôm nay đặt ở trước mặt chúng ta có hai con đường. Hai đầu nào? Công Tôn Độ gấp giọng nói. Một trong, đầu hàng viên thuật, giao ra trong tay quyền thế, nên có thể giữ được cái mạng, từ đây làm một cái phú gia ông. Cái kia điều thứ nhì đâu? Công Tôn Độ không chút do dự trực tiếp hỏi. Vất vả cực nhọc dốc sức làm xuất hiện ở Liêu Đông, trở thành Liêu Đông thổ bá chủ, tay cầm đại quyền trọng binh, Công Tôn Độ làm sao có thể bỏ được. Liễu Nghị trong mắt vẻ thất vọng lóe lên, tiếp tục nói, tạm thời rời đi Liêu Đông, tìm một chỗ khác gần nấp phát triển, đợi đến thời cơ thành thục lại phản công, đoạt lại Liêu Đông. Bất quá nếu là thất bại, sợ rằng chủ công, chúng ta có thể đi nơi nào? Cao Ly đã bị bắt lại, Ô Hoàn lại quá mức cường đại, chúng ta có khả năng đi tới chỉ có Bế Mạch, quốc tự các phương. Những cái này tiểu quốc tuy nhiên ở ta Liêu Đông xung quanh, thế nhưng hoàn cảnh ác liệt, địa thế hiểm yếu, ngay cả chủ công đều không muốn xuất binh chính phạt, nói vậy viên quân cũng là như vậy. Hơn nữa những cái này tiểu quốc nhỏ yếu, chúng ta cái này hai vạn đại quân dễ dàng liền có thể đem hắn chiếm cứ, thành lập mới chính quyền. Liễu Nghị nói, Nguyên Vương, ngươi cảm thấy đi tới nơi nào tốt nhất? Bế Mạch. Vì sao? Bế Mạch quá khứ trên mặt nổi quy phụ ta Liêu Đông, chủ công đi tới nói vậy sẽ không chịu đến quá nhiều cam thủ, nếu là áp dụng thỏa đáng rất dễ liền có thể đem hắn trưởng khống. Hơn nữa Bế Mạch cùng Liêu Đông giữa có liên miên sơn mạch ngăn trở, viên quân dễ dàng không cách nào từ Liêu Đông tiến công nơi này. Huống hồ Bế Mạch tiếp giáp Tam Hàn, chiếm giữ nơi này chủ công cũng có thể tiếp tục phát triển, nếu là có thể đem Tam Hàn thôn tính, chủ công liền có thể một lần nữa tổ kiến gần 10 vạn đại quân, trái lại phản công Liêu Đông cũng không hẳn không thể. Bất quá Liễu Nghị bỗng nhiên nhíu nhíu chân mày. Bất quá cái gì? Lúc này Công Tôn Độ đã hoàn toàn bị Liễu Nghị cho thuyết phục, truy vấn. Huế Mạch cùng Tam Hàn xung quanh đều là đại hải, mà Giang Đông một mực lấy thủy quân nổi tiếng thiên hạ, nếu là viên quân từ thủy lộ tiến công, sợ là chúng ta còn là có không nhỏ phiền phức. Liễu Nghị nói, cái này không sao. Công Tôn Độ nghe vậy tùy ý khoát khoát tay, Huế Mạch cùng Tam Hàn cảnh nội địa hình phức tạp hiểm dốc không thua Liêu Đông, viên quân chính là từ thủy lộ tấn công cũng không cách nào dễ dàng tiến vào. Xem ra chủ công đã quyết định. Liễu Nghị bình tĩnh nói. Công Tôn Độ nhìn hướng phương nam, sắc mặt phẫn nộ không thôi nói, viên công lộ không biết xấu hổ, không tuyên mà chiến, cường đoạt ta Liêu Đông. Ta cùng hắn không đội trời chung, hôm nay ta liền tạm thời nhịn xuống sỉ nhục này, đi tới Huế Mạch nằm gai nếm mật, ngày đó nhất định dẫn quân đoạt lại Liêu Đông. Liễu Nghị nghe vậy cười khổ một tiếng, nội tâm khẽ thở dài, chủ công a, lấy ngươi làm việc tác phong cùng ở Liêu Đông quyền thế, viên thuật làm sao có khả năng chiêu hàng ngươi. Tăng Thái, Công Tôn Độ quyết định sau chớp mắt khẽ quát một tiếng, có mặt tướng. Tăng Thái vẻ mặt trung chính đứng ở Công Tôn Độ trước mặt ôn quyền nói, chỉnh đốn binh mã, chúng ta lập tức đông tiến, đi tới Huế Mạch. Vâng. Tăng Thái cứ việc trong lòng có tính toán khác, nhưng ngại vì Công Tôn Độ uy tín, ngoài mặt kiên định trả lời, bỏ đá xuống giếng người nhiều, dệt hoa trên gấm người ít. Hiện tại Công Tôn Độ đã không phải là đã từng uy danh hiển hách Liêu Đông Vương. Đầu này địa đầu xà ở viên thuật đầu này qua Giang Long trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh chạy chối chết, lưu lạc tha hương. Ở loại tình huống này, Tăng Thái loại này yêu thích đầu cơ người làm sao nguyện ý lại đi theo hắn, đi tới Huế Mạch loại này hóa ngoại chi địa chịu khổ. Lúc này Tăng Thái đã có chút hối hận, sớm biết như thế khi đó liền kịp thời đầu hàng viên quân. Nhưng bây giờ Công Tôn Độ đã trở về một lần nữa nắm quyền, hắn hối hận cũng đã muộn. Lấy Công Tôn Độ tính cách, làm sao có khả năng khoan nhượng hắn tiếp tục nắm quyền, rất nhanh liền sẽ đem binh quyền thu về mình dùng, tuyệt không cho phép hắn nhúng tay. Đến lúc đó hắn liền lần nữa từ tay cầm trọng binh trọng thần đại tướng biến thành một cái phổ thông, không được coi trọng tướng lĩnh. Chương 560, luận lữ mông chủ công, theo công cẩn tới báo, Liêu Đông đã bình định. Liêu Đông tình báo trước tiên bị truyền đến Giang Đông, Quách Gia đi tới viên thuật trong phủ hướng viên thuật báo cáo. Nga, tốc độ rất nhanh nha. Lúc này đang đùa con gái viên thuật mất tập trung nói, công cẩn lần này làm không tệ, trong một tháng liền cầm xuống Liêu Đông, cũng đem Cao Ly cũng nhét vào trường khống. Bất quá, bất quá cái gì? Công Tôn Độ chạy, hơn nữa còn mang theo 2 vạn đại quân, nhưng hắn trưởng tử hiện tại ở trong tay chúng ta. Chạy. Viên thuật ngẩng đầu lên, hơi cao mày nói, hắn chạy tới chỗ nào? Sẽ không là nương nhờ Công Tôn Toàn đi. Vậy còn thật không có, hắn trôn hướng Huế Mạch. Huế Mạch chính là Liêu Đông ở phía đông bán đảo tới gần Tam Hàn một cái tiểu quốc. Thực lực không mạnh, quá khứ trên mặt nổi phụ thuộc vào Liêu Đông, Công Tôn Độ làm như thế chỉ sợ là muốn làm lại từ đầu. Quách Gia nói, nói cách khác hắn dự định ở Huế Mạch chỗ này một lần nữa lập quốc, sau đó lại phát triển lớn mạnh, tùy thời đoạt lại Liêu Đông. Viên thuật ngữ khí không hiểu lẩm bẩm nói, không sai. Huế Mạch nước này cùng Liêu Đông giữa có liên miên sơn mạch ngăn cách, muốn từ Liêu Đông xuất binh tấn công sợ rằng có chút khó khăn, hơn nữa bên trong địa thế hiểm dốc, dễ thủ khó công. Công cần đám người không biết kế tiếp nên làm sao hành động, cho nên tới xin chỉ thị chủ công. Quách Gia chắp tay nói. Viên thuật nhìn trong ngực ánh mắt thiên chân vô tà con gái, ánh mắt mềm nhũn, lộ ra ấm áp mỉm cười, ở hắn trắng non tinh xảo, thì đô đô mặt nhỏ hùng hăng hôn một cái, trong miệng nhàn nhạt nói, vậy được rồi. Bất quá chờ thu thập châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, không cần gấp nhất thời, để hắn thay chúng ta ở Tam Hàn địa khu dò đường cũng không sai. Chỉ cần chiếm cứ Liêu Đông liền có thể, chúng ta chỉ cần ở Liêu Đông đâm xuống căn, kế tiếp Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn đại chiến chúng ta liền có thể làm rất nhiều chuyện. Là a, Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn trận chiến này là không xa, liền xem chúng ta cùng Viên Bản Sơ, ai có thể cười đến cuối cùng. Quách Gia tà tà cười. Hà Bác chuyện không nổi, Công Tôn Toàn đều không thành đế, trận chiến này không 1-2 tháng không đánh nổi. Được rồi, Dự Châu thu xếp thế nào? Không gặp gỡ phiền phức gì đi. Vậy còn thật không có, Lưu Bị không chỉ mang đi Dự Châu gần nửa bách tính, thế gia đệ tử cũng mang đi không ít, lưu lại đều là chút tương đối thuận theo nghe lời. Trong quá trình thi chính cũng không có gặp phải vấn đề gì. Tự thụ đảm nhiệm Dự Châu thứ sử, Từ Vinh Hoa Hùng ở bên cạnh phụ tá, đủ để trưởng không toàn cục, sẽ không cho Lưu Huyền Đức cùng Tào Mạnh Đức lưu lại bất luận cái gì chỗ trống, mà cô ung đảm nhiệm Hà Nam Doãn có tử nghĩa tương trợ, hiện tại cũng đang từ từ tiếp thu từ thu xếp Dự Châu đến Lưu Dân. Lưu Bị đối với chuyện này cũng không có bất luận cái gì động tác, sở dĩ hai bên là tưởng an vô sự. Quét ra từng cái báo cáo. Ai, còn là nhân tài không đủ a. Nhớ đến hôm nay tình huống, Viên Thuật không tránh được thở dài nói. Ban đầu hắn vừa tới Giang Đông, dựa vào tiên tri tiên giác thêm lên Viên Gia con trai trưởng, Dương Châu thứ sử thân phận lung lạc nhóm lớn văn thần võ tướng, dưới trướng có thể nói là văn thần như mưa mãnh tướng như mây, vô số đại tài cộng đồng phụ tá hắn trưởng quản một châu, căn bản không cân nhắc qua đỉnh tiêm nhân tài không đủ vấn đề. Nhưng theo hắn một đường công phạt, chậm rãi cướp đoạt ngày bỏ vào hôm nay chiếm giữ 7 châu tình huống, dưới trướng văn thần mãnh tướng ngược lại là không có nhiều hơn bao nhiêu, hoàn toàn theo không kịp chính mình mở rộng tốc độ, để Viên Thuật lần đầu cảm thấy nhân thủ không đủ dùng phiền não. Dưới trướng 7 châu, Giao Châu cùng Kinh Châu cùng Dương Châu còn tốt, đoạt được Dự Châu tất cả nằm ở phúc địa, để lệnh khoa nội chính Trương Chiêu Trương Hoành Điển Phong kiêm nhiệm liền có thể. Có thể Ích Châu, Lương Châu, Ti Đái, Dự Châu, cái này 4 châu đều là thế cục phức tạp, cần phải có thể một mình đảm đương một phía đắc lực văn thần trưởng khống cục diện, ứng phó đủ loại đột phát sự kiện. Mà Viên Thuật dưới trướng có năng lực trưởng khống 1 châu văn võ mưu sĩ, cũng liền như vậy mấy người, phân xuống còn thật đúng là không đủ. Đương nhiên, đây là lấy Viên Thuật tiêu chuẩn mà nói, bởi vì Viên Thuật đối với nội chính trình độ yêu cầu thực sự quá cao. Chủ công, đợi thêm 2 năm liền tốt. Đối Viên Thuật vô cùng hiểu rõ, Quách Gia nghe vậy lập tức liền hiểu Viên Thuật ý nghĩ, trấn an nói, lại có 2 năm, Công Cẩn, Thiếu Trực, Khổng Minh, Sĩ Nguyên, Nguyên Trực đám người liền trưởng thành, hơn nữa hắn dưới trướng còn có Bán Ôn, Tử Minh đám người cũng nhanh. Huống chi, chủ công dưới trướng nhưng còn có mấy cái không có triệt để quy phụ chủ công nhu sĩ đâu. Ngược lại cũng là, nghĩ đến trong tay mình còn nắm nhiều như vậy tiểu gia hỏa, Viên Thuật mỉm cười. Theo sau phảng phất nghĩ tới cái gì, chợt nói đến, được rồi, Tử Minh hiện tại tuổi tác cũng không sai biệt lắm đi. Quách Gia nghe vậy nói, không sai, hiện tại hắn nên đã 18 tuổi, nếu là không ngoài dự đoán, năm nay mùa hè hắn nên từ Kim Lăng Thư Viện tốt nghiệp. Chính là không biết hắn sẽ lựa chọn tiếp tục ở trong học viện học tiếp còn là toàn quân. Ngươi cảm thấy hắn thích hợp đi con đường nào? Viên Thuật chợt nói. Quách Gia nghe vậy, hơi cau mày nói, nói lời thực sự, nếu không phải chủ công ngươi nhắc nhở ta muốn chú ý, ta căn bản không nhìn ra cái này Lữ Mông có chỗ nào hơn người. Hắn ở Kim Lăng học viện bên trong hôm nay có lược, nhu lược, chiến lược khảo thí bài danh mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi, cũng không giống Bá Ngôn cùng đi qua Nguyên Trực đám người như vậy nổi bật. Hơn nữa ở chính lược cùng kinh nghĩa phương diện hắn dĩ nhiên cũng có nghiên cứu, tương đối với trước ba người rất lớn không bằng, bất quá cũng miễn cưỡng có thể. Chỉ là như vậy các nơi đều chú ý đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao người tinh lực là có hạn, thiên tư cũng là cố định, như Công Cẩn, Khổng Minh, Bá Ngôn dạng này quái thai trăm năm có gặp. Dạng này học tiếp chỉ sẽ không công lãng phí hắn thiên phú, cuối cùng trở thành trung dung chi tài. Viên Thuật nghe vậy, mỉm cười, ngựa khí kỳ dị nói, quả thực, như Công Cẩn dạng này tồn tại, thiên hạ này có thể có mấy người. Nhưng ngươi như thế nào khẳng định cái này Lữ Tử Minh sẽ không là một trong số đó đâu? Quách Gia khẽ lắc đầu nói, tuy nhiên ta tin tưởng chủ công ngươi ánh mắt, nhưng lấy hắn hiện tại biểu hiện, sợ rằng không có khả năng đi. Có lẽ mấy năm sau hắn sẽ trở thành bản cắt giảm Công Cẩn, nhưng cùng các phương diện đều tiếp cận đỉnh phong Công Cẩn so sánh, hắn toàn năng chỉ có thể được gọi là trung dung. Chủ công dưới trướng nhiều như vậy nhân tài, chỉ sợ hắn khó có ngày nổi danh. Viên Thuật đối với chuyện này không cho là đúng khét lời, trên đời này cũng không chỉ có kỳ tài ngút trời, nhưng cũng có tài nhưng thành đạt muộn hàng người, ta tin tưởng Lữ Tử Minh chính là người như vậy. Tuy nhiên hắn hiện tại biểu hiện thông thường, nhưng ta tin tưởng cho hắn thời gian cùng cơ hội, tương lai hắn nói không chừng lại là một cái chu công cần đâu. Đã chủ công như thế tán thưởng hắn, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn xem cái này Lữ Tử Minh tương lai rốt cuộc làm sao. Quách Gia gặp Viên Thuật như thế tự tin, cũng liền không phản bác nữa, từ bên hông lấy ra hồ lô rượu, rót một hớp, cười nói. Viên Thuật nghe trong không khí nhàn nhạt mùi rượu, một bên đem con gái ôm cho thị nữ, để hắn đưa về phòng, một bên cau mày nói với ngươi bao nhiêu lần, ở trước mặt hải tử không muốn uống rượu. Quách Gia nhìn thấy khá là giận dữ Viên Thuật, ngượng ngùng cười, xin lỗi chủ công, không cẩn thận quên mất. Viên Thuật hừ lạnh một tiếng nói, ta nhìn ngươi là không đem ta nói để ở trong lòng. Lần sau lại xuất hiện loại tình huống này, ta phạt ngươi cấm rượu 2 tháng, một giọt đều không thể dính. Trạng thái tản mạn Quách Gia nghe vậy, vội vã đem hồ lô rượu thu vào, nghiêm túc nói, chủ công yên tâm, ra sau đó tuyệt không tái phạm.